Chương 32. Trong mơ giải khát bệnh tương tư Liễu Nhan, ngươi nghe nói qua cái kia điện ảnh sao? Chính là có cái nam chính hắn nhìn nữ nhân xinh đẹp, đều cảm giác rất xấu, ngược lại đối với xấu đặc biệt yêu. Ngươi nói ta ca có phải như vậy hay không? Hắn có phải là bị bệnh hay không? Liễu Nhan sờ lên nàng đầu, nhìn xem Khả Ái Nhiệt Ba, giải thích. Ta ca, chắc chắn không phải cái này. Nhưng mà ta cảm giác ngươi bệnh. Nhiệt Ba cái đầu nhỏ nghiêng tới, trong lúc nhất thời u mê ngây thơ. A, ta bị bệnh sao? Liễu Nhan rỗi ra nhỏ dài ngón tay vuốt một cái Nhiệt Ba cái mũi. Đúng, ngươi bệnh. Bệnh này gọi là trông mơ giải khát bệnh tương tư. Cái gì gọi là trông mơ giải khát bệnh tương tư, Liễu Nhan tỉ tỉ. Liễu Nhan đôi mắt đẹp linh động nhìn xem Lý Khiêm, khóe miệng nụ cười trong nháy mắt đã bao hàm toàn bộ mùa xuân như thế rực rỡ. Ê, ngươi xem ca ca của ngươi, con mắt một mực nhìn qua hắn giải ngươi bệnh tương tư. Nghe được Liễu Nhan giảng giải, Nhiệt Ba trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Liễu Nhan tỉ tỉ, liền nữa thích nói lung tung. Ta mới không phải như thế. Ta nếu là trông mơ giải khát, ngươi vậy thì gọi là trông mòn con mắt. Bị đâm trúng tâm sự Liễu Nhan trên mặt đỏ cùng Nhiệt Ba giống nhau như lúc. Ngươi nha đầu này. Liễu Nhan tiểu sân. Hốt chờ làm xong chuyện trong tay, dương mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Hai người, có phải hay không quá nóng? Một cái hai cái khuôn mặt đỏ như vậy. Ta cũng không cảm giác nóng, nữ sinh các ngươi nhiệt độ cơ thể có phải hay không trời sinh liền so nam sinh cao hơn một chút? Lý Khiêm quan tâm nói. Cái này phòng nghỉ cũng không lớn, thông gió cũng không tốt lắm, nếu không thì các ngươi đi ra ngoài trước à? Không cần không cần. Hai người đồng loạt hồi đáp. Lý Khiêm cười nhạo, cũng không biết hai người bọn hắn cái là thế nào. Ngươi trông thấy cái kia xó xỉnh cái kia vẹn đã sao? Liêu Nhan nhỏ giọng che miệng nói. Căn cứ vào ta trực tiếp tin tức, nàng là Lý Phỉ. Nàng rút được thứ nhất lên đài diễn xuất, nàng hôm nay mang đến một bài bản gốc ca. Áp lực cho đến trên thân A, ca. Lý Khiêm nhìn xem nhỏ giọng nhỏ vụ Liêu Nhan, chu khuôn mặt nhỏ, đặc biệt khả ái. Hắn đặc biệt phối hợp với Liêu Nhan, lộ ra khoa trương biểu lộ. Ca biết ca sợ, lão sợ. Làm sao bây giờ A, ta sợ trái tim bắt đầu đau, ngươi cho ca xoa xoa. Vừa mới bắt đầu còn một mặt khẩn trương Liễu Nhan nghe được cuối cùng câu kia xoa xoa, một quyền đánh tới Lý Khiêm trên ngực. Khu khu cụ, ngươi mưu sát thân phu a. Lý Khiêm kêu dên nói. Nghe được động tĩnh Nhiệt Ba nín cười, hảo tâm nhắc nhở Liễu Nhan. Ngươi nhìn, nhường ngươi đừng lại nhảy ca. Ngoài miệng bị thua thì ta. Ta còn ít nói hơn, làm nhiều chuyện. Lý Khiêm mắt sáng rực lên, ngươi cô gái nhỏ này, học được nhanh, bây giờ học xong ít nói chuyện làm nhiều chuyện, rất tốt. Lý Khiêm không nghĩ tới Lý Phỉ sẽ có thể nhanh như vậy sáng tác ra bản gốc ca khúc, vẫn có một ít bất ngờ. Đứa nhỏ này vẫn rất có thiên phú. Không biết Lý Phỉ sẽ có như thế nào kinh hỉ có thể để cho trước mắt hắn sáng lên. Hắn rất chờ mong trận đấu này. Lý Phỉ ngồi ở xó xỉnh, cũng chờ mong một biểu diễn. Nội tâm của nàng rất khẩn trương. Không phải là bởi vì sợ hụt, mà là hụt thật sự rất có thực lực. Nhưng mà, lần này nàng sẽ dốc toàn lực ứng phó đánh bại hắn. Đây là chứng minh thực lực mình trọng yếu một lần lựa chọn. Tiết mục sắp bắt đầu. Người chủ trì vẫn là Hoa Thiếu. Hắn nhanh chóng niệm xong quảng cáo tử. Cuối cùng tuyên bố che mặt ca vương xì ạ sần 2 tranh tài chính thức bắt đầu. Kỳ này trên thủ vị chàng chính là Bẹn Đạ, để chúng ta dùng trường âm thanh nhiệt liệt hoan nghênh nàng. Hoa Thiếu giơ màu vàng mịt rộ phồn, mời vị thứ nhất ca sĩ. Sân khấu chỗ sâu đi tới một cái đầu đội gấu trúc khăn trùm đầu nữ hài. Nữ hài một thân màu đen nhung tơ đai đeo váy, trắng non mịn màng làn da ở dưới ngọn đèn giống như biết phát sáng một dạng, váy đến đầu gối, lộ ra hai đầu mảnh khảnh chân dài. Dưới đài bị khí chàng này lây nhiễm đến, đều biến rất có ăn ý, toàn trường yên tĩnh. Mọi người tốt, ta là Bẹn Đạ. Hôm nay ta muốn dẫn tới một bài ta bản gốc ca khúc Dũng Khí, hy vọng đại gia có thể ưa thích. Lý Phỉ giới thiệu xong chính mình. Và anh. Nghe được tin tức này toàn trường người xem đều sôi trào. Chơi ạ, muốn hay không huyễn khốc như vậy, vị thứ nhất tuyển thủ liền đến cái bản gốc, còn là một cái nữ. Cái này tuyển thủ chất lượng cao a. Nữ hài này muốn nghịch tập sao? Có nhìn, nhìn cái dạng này còn không biết hiệu chết vào tay ai. Nàng đầu tiên là bái. Dương Cầm thanh âm êm dịu từ bốn phương tám hướng đánh tới, để cho trong lòng người rất là thoải mái dễ chịu. Nàng tiếng nói càng là êm hay, rất nhanh nhu tình bắt đầu hát. Cuối cùng làm quyết định này, người khác nói ta thế nào không để ý tới, chỉ cần ngươi cũng giống vậy chắc chắn, ta nguyện ý chân trời góc biển đều tùy ngươi đi. Không linh tiếng nói vang lên, từng màn hồi ức xông lên đầu. Dũ khí là tinh không sáng chói bên trong sáng nhất một vì sao, nó dẫn theo những cái kia mất phương hướng người đi ra hắc ám, nó dẫn theo những cái kia có mơ ước người bước về phía thành công, nó dẫn theo chúng ta tại trong lịch cảnh trưởng thành. Tiêu chuẩn âm sắc không có một tia tì vết, Bẹn Đạ tiếp tục thâm tình hát, rất nhanh đi tới điểm khúc bộ phận. Biển người chen chúc ta có thể cảm giác ngươi đặt ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi thực tình. Thâm hậu nội công bên trong mang theo khẳng định âm luật, phản phất mở đặc hiệu phủ lên một dạng. Nếu như một chuyện kết thúc lúc để cho người ta rất thương tâm, vậy nó phát sinh thời điểm nhất định rất tốt đẹp. Đều có vĩnh viễn có yêu dũng khí cùng không bị yêu dũng khí. Đây chính là lý do. Rất nhanh đi tới nửa đoạn sau ca tử. Ta mặc dù trái tim gấp, sợ hơn bỏ lỡ ngươi. Trên sân khấu, Bẹn Đạ thâm tình hát xong cuối cùng một đoạn. Thu hiện trường một mảnh yên lặng. Trên khán đài, nhìn thấy cái gì? Cái này Bẹn Đạ quá có thực lực. Nguyên lai là thâm tàng bất lộ chủ. Cái này bài bản gốc ca, ta dám nói người phía sau rất khó vượt qua. Ta dựa vào, đây cũng quá ngưu bức a, trung tình năng lực điếu tạc tiên. Gấu trúc muội muội, tốt. Ngay cả Dương Mịch cùng Địch Lệ Nhật Ba cũng không ngoại lệ, mặc dù là cho một cố gắng lên, nhưng mà cũng bị bài hát này rung động đến. Cả bài hát tràn đầy hăng hái hướng lên cảm xúc, là cái tiết mục dễ mở đầu. Lệ Chi đài lãnh đạo vừa mới đến, không có bỏ qua bài hát này biểu diễn, hắn đưa cho ra đánh giá rất cao. Bên cạnh đi theo phó đem thủ môn đều tán đồng gật gật đầu. Tăng thêm mấy đài sẽ vở trực tiếp gian cũng lưu loát. Mắt thấy vẹn đà nhân khí thẳng tắp dâng lên. Trực tiếp gian từ ban sơ chỉ có một mưa đạn, cũng thay đổi bắt đầu có vẹn đà bóng dáng. Tất cả mọi người nhao nhao tán dương cái này vẹn đà. Cái này vẹn đà sẽ không theo một dạng, tại sì ạ sần hai cấp tốc giết ra a. Đây cũng quá nhiều vui mừng, cái này gấu trúc đầu ta rất thích. Ta vẫn rất ưa thích cái này hụt, cái này gấu trúc muội muội cũng không tệ. Thật mong đợi tiết mục nhanh lên tiến hành, rất muốn nghe một chút đằng sau còn có cái gì cả. Dư Mịch đang diễn truyền bá phòng nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này một không thua thảm rồi sao? Chương 33. Kèm theo khí vương giả trên đài, Lý Phỉ cũng đối với mình biểu hiện thở dài một hơi. Hôm nay biểu diễn chính mình cũng rất hài lòng, bài hát này nàng nhịn mấy cái suốt đêm, hao tốn cực lớn tâm tư mới viết ra. Qua nhiều năm như vậy đều không biết tốt như vậy bản gốc ca khúc. Vừa mới bắt đầu lên đài, trong nội tâm nàng còn có một số khẩn trương. Cũng may, đây hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Tổng thể tới nói, Lý Phỉ đối với chính mình biểu diễn vẫn là vô cùng hài lòng. Nhưng đối với hiện trường người xem tới nói, biết bao là hài lòng mà thôi. Hậu trường chuẩn bị cuộc so tài ca sĩ nhóm biểu lộ đều trịnh trọng. Địch Lệ Nhiệt Ba ôm cánh tay Lý Khiêm, lấy lại bình tĩnh. "Ca, ta tin ngươi, có thể, cố gắng hát ta." Liêu Nhan cũng ân cần đi tới. Mặc dù nàng hát rất khá, ngươi mới là tuyệt nhất. Lý Khiêm vỗ vỗ tay Nhiệt Ba, mi tâm khẽ nhúc nhích, ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên các nàng. Lý Phỉ có thể viết ra cái này bài dung khí chính xác không đơn giản, có thể nói là một bộ rất chất lượng tốt tác phẩm. Trước mắt Lý Phỉ rất mạnh, nhưng cũng không đến nỗi sợ nàng. Hắn không kém, thậm chí so với Lý Phỉ cao hơn mấy cái đẳng cấp. Lý Khiêm hoàn toàn có lòng tin cùng Lý Phỉ một trận chiến. Hơn nữa hắn hôm nay chuẩn bị ca khúc mới, hoàn toàn không kém hơn dũng khí. Rất nhanh vị thứ hai ra sân, người thứ ba ra sân, liên tiếp nghệ nhân đều cố gắng biểu diễn. Chỉ là vẹn đã tại rào trước hạt chót, phía sau tiếng ca đều lộ ra bình thường không có gì lạ. Lúc này tất cả mọi người có chút không tại trạng thái. Trên lệch như thế, tất cả mọi người đều đã mất đi lòng tin. Trên khán đài người xem thậm chí cho rằng lần này tên thứ nhất chắc chắn là vẹn đã. Hoa Thiếu lần nữa leo lên sân khấu giới thiệu nói, kế tiếp để chúng ta cho mời hút, cho đại gia mang đến hắn hoàn toàn mới bản gốc ca khúc phụ thân. Giờ khắc này, thính phòng nổ tung. Lại là bản gốc, bây giờ bản gốc hạ bút thành văn sao? Hắn đều bản gốc vài bài ca, trời ạ, còn không có chính thức xuất đạo, bản gốc ca liền một cái soạn. Nếu là làm như vậy xuống, tiết mục sau khi kết thúc, hút cũng có thể trực tiếp ra album. Ta liền nói hút sẽ mang đến kinh hỉ, sẽ không để cho ta thất vọng. Hút cố lên. Khán giả đều nhìn chằm chằm trên đài hút, chờ mong hắn ca khúc mới. Sau một khắc, hút mặc một bộ áo sơ mi trắng, ánh đèn xuyên thấu mà qua, phát họa ra nút ở bên trong vai rộng eo, đứng tại phía trước nhất, nắm mì tổ phồn. Không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương. Đây chính là bắt nguồn từ tuyệt đối tự tin, thực lực, ta tin tưởng hắn. Chính xác, xem ra hắn trận này hẳn là sẽ phát huy rất tốt. Studio các vị lãnh đạo, khi nhìn đến hụt ra sân cảm giác giống như là kinh nghiệm xa trường ca sĩ. Đối mặt phía trước nhiều như vậy ưu tú nghệ nhân, hắn vẫn như cũ có thể bất vi sở động, còn đúng như vậy báo. Dương Mịch đứng ở nơi đó, nhìn xem kèm theo lực hút nam nhân, ở sâu trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Hụt đứng ở nơi đó tuấn tú kiên cường, phản phất có một cô thiên nhiên khí vương giả. Theo một đoạn duyên dáng khúc nhạc dạo vang lên, đám người lập tức liền đắm chìm trong đó, loại tốc độ này, liền người xem chính mình cũng không nghĩ tới. Không thể ngăn cản âm nhạc thanh âm thấm vào lòng của mọi người. Một màn này, tại chỗ nữ hải tử đều si mê, con mắt tại một trên thân một khắc cũng không rời ra. Duyên dáng tiếng đàn, phối hợp thanh lãnh thanh âm trầm thấp, chui vào sâu trong linh hồn của con người, đem mọi người mang về lâu đời quá khứ. Nói chung hướng ngươi tìm lấy lại chưa từng nói cảm ơn ngươi. Thẳng đến sau khi lớn lên mới hiểu được ngươi không dễ dàng. Mỗi lần rời đi lúc nào cũng giả bộ làm nhẹ nhõm bộ dáng. Mị vơi nói trở về đi quay người nước mắt ở bước đáy mắt. Từ khúc không ngừng sao động lấy người tiếng lòng. Nhiếp ảnh gia vô cùng kính nghiệp rút ngắn ống kính, cho hụt một cái siêu trường tạ. Thời gian chậm một chút á không cần nhường ngươi già đi. Ta nguyện dùng ta hết thảy đổi lấy ngươi tuế nguyện dài lưu. Phụ thân gánh vác thế gian nhiều nhất đau đớn, gánh vác lấy thế gian nhiều nhất áp lực. Trong lúc bất chi bất giác vì chúng ta chống đỡ ra một mảnh bầu trời. Hụt âm thanh vẫn còn tiếp tục, một đời muốn mạnh ba ba ta có thể vì ngươi làm những gì. Không đáng kể quan tâm thu cất đi. Hát ở đây sở tiêu đi ôm một đám đạo diễn trầm mặc, có mắt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cái này sâu đậm cộng minh, xúc động nhân tâm. Khán giả không khỏi là nội tâm rung động, thúc giục người thức tỉnh. Cái này khiến bọn hắn hồi tưởng lại khi xưa hồi nhỏ. Nhớ tới ở quê hương ba ba mụ mụ, lúc trước chúng ta vẫn là bọn hắn trong lực vĩnh viên đứa bé không hiểu chuyện. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy. Chúng ta đã từng thích không bỏ được, tưởng niệm chán ghét. Cuối cùng toàn bộ đều chắc chắn cách trở thành một bức sặc sỡ tranh phong cảnh. Phụ thân phần lớn là lời nói không nhiều, biểu lộ nghiêm túc, cùng hai tử giống như có chút không lớn thân cận dáng vẻ. Kỳ thực bọn hắn không phải không thích, chỉ là bọn hắn yêu quá thâm trầm, sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Lúc còn trẻ chúng ta giống như đều không thế nào biết quan tâm bọn hắn. Đợi đến bỗng dưng một ngày nhìn thấy trên tóc của bọn hắn mọc ra tóc trắng, mới biết được bọn hắn giả. Ca tử giống như một thanh lợi kiếm, chỉ ở trong nháy mắt đâm chúng trong lòng bọn họ điểm yếu, để cho toàn trình người xem đều ý thức được. Yêu tha thiết nhà của ta, bất luận ta đi đến phương nào, đều biết trở lại tại chỗ, các ngươi cũng là một mực chờ chờ. Cái này, bất chính nói là chính mình sao? Hốt hát cũng không phải một ca khúc. Phản phất tại kiên nhẫn nhắc nhở chúng ta từ từ lớn lên, phụ mẫu lại mỗi năm già đi. Dư Mịch cùng Nhiệt Ba bây giờ khỏe mắt mang theo nước mắt, mà Liễu Nhan đã khóc không ra tiếng, hồi tưởng lại phụ thân, nàng cảm xúc sâu hơn. Thời khắc này hụt, tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng cái nào đó thân ảnh chồng chất vào nhau. Bọn hắn hy vọng nhiều người nhà của mình bây giờ ngay tại bên cạnh. Bây giờ, Hút Liên biến thành trong lòng bọn họ chỗ sâu một nửa khác. Nghe đến đó, Lý Phỉ yên lặng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp toát ra không giống nhau tình cảm. Ngay sau đó đi tới ca từ chỗ càng sâu, hút âm thanh dần dần phóng đại, đem lúc trước đè ép cảm xúc triệt để bạo phát đi ra. Ta là sự kiêu ngạo của ngươi sao, còn đang vì ta lo lắng sao? Ngươi lo lắng hải tử a lớn lên rồi. Triệt để nước mắt sập, tình cảm cộng minh đến cực hạn. Bài hát này hát ra lòng của mỗi người âm thanh, thể hiện tất cả mỗi người đối với sinh mạng cảm thụ. Đến ký cuộc sống tuyến nguyệt, một cái búng tay. Thở thiếu thời rốt nát khoái hoạt tuyến nguyệt, tại trong bất chi bất giác đi qua. Thanh tráng niên tại vĩnh viễn phấn đấu trung độ qua. Chúng ta phải học được nhiều điểm quan tâm bọn hắn, không cần chờ đến là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được lúc mới hối hận không kịp. Lý Phỉ nhìn qua trên màn hình lớn toàn thân tản ra tia sáng hụt. Người bây giờ khỏe không? Phụ thân. Lý Phỉ nhỏ giọng nỉ non. Có phải hay không lúc đó ta thật sự làm sai? Phụ thân ngươi bây giờ lại ở đâu đâu? Trước đây bởi vì đủ loại, Lý Phỉ không thường về nhà, phụ thân cũng không biết tung tích, vận mệnh trêu người, đây hết thảy còn có chờ mong sao? Nàng cao ngạo, thành tựu của nàng kiếm không dễ, nàng còn có thể có dũng khí đi tìm hắn sao? Không, không có khả năng. Nghe hắn tiếng ca, Lý Phỉ trong lòng sớm đã rời sông lấp biển. Sau một lúc lâu, nàng mới bừng tỉnh. Phụ thân chắc chắn sẽ không yêu chính mình, tìm hắn cũng sẽ không nhận được nhà ấm áp. Chương 34, sẽ vỡ lại tờ mở giờ muốn bạo. Hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt trượt xuống, nàng lại không hề hay biết. Liêu Nhan thanh lệ chạy ngang ôm Nhật Ba, khó khống chế chính mình. Hôn ngươi là đã trải qua cái gì mới có thể sáng tác ra dạng này ca? Dương Mịch nội tâm cảm giác không nói ra được, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Hút, tâm từng cái co rút lấy. Bình thường ăn nói khéo léo âm nhạc chế tác người, giờ này khắc này cũng nói không ra nửa câu tới. Bọn hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm trên sân khấu Hút, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có một thanh âm nào. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ sau đó, liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên. Ba ba ba. Toàn trường tiếng vỗ tay trong khoảnh khắc giống như quần cuộn dâng lên, cuốn tới. Ầm vang vang dội. Hiện trường. Đại khái đi qua 2 phút, trên khán đài, tiếng vỗ tay mới thưa thớt dừng lại. Cái gì gọi là nghiền ép? Đây mới là nghiền ép. Không nghĩ tới tại một bảo tồn thực lực đồng thời mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Hát quá tuyệt vời. Một cái người xem kêu to lên. Đây là một cái 30 tuổi nam nhân, hốc mắt rất đỏ, rõ ràng vừa rồi động dung. Ngoa tạo. Dạng này quá êm hay đi. Xưng là ca vương đều không quá phận, ta mẹ nó khóc thành chó. Hu hu, đầu ta ra đều tê dại, cho ta một đại lao ra thế mà cũng nghe khóc. Vốn là dùng để bắn máy bay giấy, bây giờ toàn bộ dùng để lau nước mắt. Cái này đầu phụ thân chất lượng đang chạy đi trong âm nhạc tuyệt đối xem như đỉnh cấp tác phẩm. Phẩm chất thậm chí vượt qua một phía trước vài bài bản gốc ca khúc. Quả thật ý nghĩa của cuộc sống là siêu việt bản thân. Trực tiếp gian ngàn vạn người xem đều kinh thán không thôi, nhao nhao đánh ra mưa đạn biểu thị nội tâm kích động. Mặc dù cái này ngàn vạn người xem là thông qua thực tế mạng lưới quan sát một biểu diễn, nhưng mà rất có sức cuốn hút. Không thiếu mạng lưới người xem vì thế chảy ra nước mắt, bởi vì một hát quá nhân tâm làm cho người đều không kiểm hãm được khóc lên. Mà những cái kia trong lúc vô tình đi tới người xem, cũng đều người qua đường chuyển fan may mắn lúc đó không có ra khỏi trực tiếp gian. Bằng không đem bỏ lỡ trận này chấn nhiếp nhân tâm biểu diễn. Không ngừng nhiệt độ xuống, trực tiếp gian mưa đạn lộ ra siêu lưu động hình dáng, căn bản thấy không rõ trên màn đạn nội dung. Chính là Lao Chu tứ đại gia lái xe tốc độ phảng phất bây giờ cũng không đổi kịp mưa đạn. Lao Chu bị tình cảnh này trực tiếp sợ choáng váng. Ngoa tào, ta sẽ vỡ lại mẹ nó nhanh bạo. Mau mau lại thêm hai đài sẽ vỡ, các ngươi nhanh một chút, nhìn cái dạng này 5 phút đều chống đỡ không tới. Lao Chu lo lắng hô hào công nhân viên nhanh chóng tăng thêm sẽ vỡ, bằng không thì toàn bộ trực tiếp gian lại muốn tê liệt. Nguyên bản có một đài sẽ vỡ, về sau tăng thêm hai đài, bây giờ lại muốn thêm hai đài. Dương Mịch đứng ở bên cạnh đều trợn tròn mắt. Cái này hụt là tới bạo sẽ vỡ a. Nhân viên công tác tuyệt không dám buông lỏng, tại 2 phút thời điểm, nhanh chóng thu xếp xong sẽ vỡ. Cho lão Chu bị hù cả người toát mồ hôi lạnh. May mà ta có dự kiến trước, bên cạnh nhiều bảy hai đài. Cái này lãnh đạo đều ở nơi này, trực tiếp gian muốn sập, ta đoán chừng việc làm cũng sập. Lão Chu trong lòng âm thầm chửi một câu. Hát thật mẹ nó tốt, kém chút cho ta làm xin nghỉ hưu sớm. Phòng điều khiển bên ngoài các lãnh đạo nhìn xem phòng điều khiển cuống quýt thao tác, nhìn lại một chút người xem gieo họ, trong lòng cùng gương sáng một dạng. Chắc chắn là bởi vì cái này hụt. Sang nhận xem độ cao mới. Như vậy ngậm. Đại trưởng nhìn xem bên cạnh phó trưởng đại sững sờ. Sẽ vỡ nhanh nổ, thật là có chút lợi hại. Phó trưởng đại đáp lại. Người này cường điệu chiếu cố một cái, làm không tốt là cái ngôi sao của ngày mai. Rất nhanh. Hoa thiếu lau nước mắt lên này, lần nữa cảm tạ hụt vì chúng ta mang đến đặc sắc biểu diễn, thật là quá tuyệt vời. Thời gian như nước chảy, trộm đi thời gian của chúng ta nhưng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể phụ trọng tiến lên. Nhưng mà thời gian lại là tốt nhất giải dược, có thể chữa trị nội tâm đau đớn. Để chúng ta lần nữa lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt vui vẻ đưa tiến hụt. Tại Hoa thiếu dẫn dắt xuống, lần nữa đem bài hát này trùng tỉnh chỗ thăng hoa. Đại gia tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Hụt túi người chào. Tại chỗ người xem nhau nhau tiếng hò hét vang lên. Hụt, hụt, a, quá đẹp rồi. Hoa thiếu giơ hai tay lên ra hiệu để đại gia dừng lại, phát huy ra hắn khống tràng năng lực. Ta biết tất cả mọi người rất ưa thích hụt, mời mọi người chờ một chút. Chúng ta cũng lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt đem còn lại 8 vị tuyển thủ dự thi cũng mời lên đài. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, phía dưới chúng ta cho mời ban giám khảo đạo sư tuyên bố tiến vào tổng quyết tái ca sĩ. 16 vị nhạc bình đoàn giám khảo đại biểu nhau nhau đứng lên tuyên bố chiến thắng lên cấp ca sĩ tên. Hút, người tiếng ca lực xuyên thấu cực mạnh, sâu sắc nhân tâm, ngón giọng, phổ từ soạn trình độ có thể so với đại sư Penda, người tiếng ca ngọt ngào có sức cuốn hút, đồng dạng làm nguyên bản sáng tác ca khúc, từ ngữ trau chuốt bình thản mà không tầm thường lão hổ người, người tiếng ca rất có cố sự cảm giác, âm thanh có nhiều từ tính, cái này đầu thâm tình chế tác rất đặc sắc, một cái tiếp theo một cái tên vang lên. Đồng thời, sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện bọn họ chiến thắng đối thủ lên cấp hình ảnh. Cuối cùng, đến tiên đại biểu đạo sư lên tiếng. Lưu Hoa nói, các ngươi đều rất ưu tú, hoa ngữ giới âm nhạc có các ngươi, tương lai mới càng thêm huy hoàng, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, có tốt hơn thành tích. Vũ Khải Hiện, hôm nay ta có chút kích động, biểu hiện của các ngươi quá kinh diễm, thân là âm nhạc chế tác người ta đây, tại các ngươi cái tuổi này cũng không chắc chắn có thể sáng tác ra như vậy bổng bản gốc ca khúc, thực sự là quá ưu tú. Vương Phong, hôm nay biểu diễn ca khúc đều coi như là bình thường trình độ, nhất là hút, nếu là sợi của biểu diễn người, dù sao không có đi qua hệ thống học tập, có thể tới trình độ này đã rất tốt. Nghe nói như thế, khán giả có chút không vui. Trình độ này, ngươi ngược lại là tới một cái a. Một cái người xem đứng lên hô, thuật rõ ràng hát rất tốt. Ngươi không có đeo kính a Vương Phong. Vương Phong tức giận đến ngồi ở chỗ đó liếc mắt. Ca lại thổ, đối cảnh cũng như nhau giống như, người có thể gặp qua cảnh ở gì? Ta không cùng các ngươi chấp nhận, một mùa này che mặt ca Vương ta rất thất vọng, không có một cái nào tốt một chút người kế tục. Chỉ là bỏ phiếu cơ chế ta cũng chi phối không được, đạo sư nhiều như vậy. Nghe đến mấy câu này, khán giả thì càng không vui. Ca chúng ta thích nghe, ngươi không thích nghe lăn ra ngoài, ngươi không xứng làm đạo sư, ngươi nhân thân công kích. Chúng ta bình dân bách tính cũng có thiên tài, ngươi là ghen ghét sao? Vương Phong ngươi không sánh được một sợi tóc, ngươi cái này rất rưởi. Nghe được nói như vậy người xem không vui. Liên tiếp tiếng chửi rủa tại hội trường vang lên. Trực tiếp gian mưa đạn lại bắt đầu lao nhanh lao vùng bụt. Đại gia nhao nhao bình luận Vương Phong có thành kiến, nói không đúng. Vương Phong nhìn đại gia đối với hắn thái độ này, hắn cũng không động dung. Đối với hắn tới nói, những bình dân này cùng thân là thiên nga mình làm sao so. Chương 35. Mồm dài u ác tính Vương Phong mà phòng điều khiển lao chu quần áo từ tiến sở tiêu đi ô liền không có làm qua. Hắn này lại rất hối hận làm sao làm sơ mời Vương Phong làm khách quý đạo sư, cái này đều nhanh gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Ban đầu là coi trọng danh tiếng của hắn, không nghĩ tới miệng hắn độc như vậy, nói chuyện không để ý chút nào cùng nơi. Ngươi cứ như vậy xem thường sợi cỏ sao? Ngươi ca còn chưa hẳn có hụt hát thật tốt, đừng nhìn ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy. Chính là. Dưới đài người xem nói tiếp, xem thường hắn thì thế nào? Vương Phong nhíu mày ánh mắt nhìn về phía một mười phần kinh thường. Có gan, ngươi cùng hụt so một hồi như thế nào? Ngươi dám không? Với tư cách một fan hâm mộ, khán giả cũng không yếu thế chút nào. Cùng hắn so. Ha 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 ha, các ngươi biết ta là ai không? Hắn cùng ta đều không tại một cái cấp bậc, như thế nào so? Đừng còn không có hát đâu, liền quỳ rạp xuống trên đài cầu xin tha thứ, cái kia nhiều mất mặt ta. Vương Phong biết rõ hắn nhất thiết phải cầm được trụ khí thế, hắn mới chấn được những người này, bọn họ mới có thể sợ. Một chiêu này ở khác trên người nghệ sĩ chăm phát chăm trúng. Cho dù là hắn nói tiếp nhận khiêu chiến cũng khẳng định so với không được, đây là che mặt ca Vương sân khấu, tiết mục phương chắc chắn sẽ không vì như vậy một cái nghiệp dư thay đổi cơ chế, đây chính là hiện trường trực tiếp tiết mục. Hôm nay hắn chèn ép một cái nhân tài mới nổi, sau đó đi tới chỗ nào đều nhất định vượt qua hắn, còn có thể để hắn vượt qua chính mình. So một hồi lại như thế nào? Âm thanh rõ ràng từ dưới đài truyền đến, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía nói chuyện người kia. Người kia cầm trong tay mịt rổ phồn, thẳng thân thể, bước vững vàng bước chân đi tới, mỗi một cái bước chân mang theo uy áp chậm rãi tiến dần lên. Người đến chính là Hụt. Ngươi nhìn là Hụt khởi sướng kiêu chiến. Và, hắn rất đẹp trai a. Tốt man một nam nhân, rất muốn gả cho hắn. Dưới đài nam nhân nữ nhân đều kích động đến muốn nổi điên. Thần tượng của bọn hắn muốn lên tiếng công khiêu chiến cái này đáy giếng chi con nết, ngậm bạo a. Lao Chu mắt thấy không chế không nổi tràng diện, nhanh chóng thông qua thai nghe nhắc nhở Hoa thiếu tràng diện không thể mất khống chế, bị chạy tới Dương Mịch một cái bấm Lao Chu tay. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không nhìn thấy tràng diện lập tức sẽ không kiểm soát sao? Lao Chu hoảng hốt vội nói. Dương Mịch tiên ổn trả lời, phía trên ra lệnh. Ngươi làm tốt tiết mục thu là được, lần này tiết mục an bài rất tốt. Đại trưởng nói cho ngươi thêm vào ngoài khoảng 5 phân ngạch tiền thưởng, làm việc cho giỏi, những thứ khác không cần quan tâm. Lao Chu nhìn chằm chằm nhà sản xuất như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trong lúc nhất thời không biết đại trưởng là có ý gì. Hắn cùng hoảng cảm xúc biến thành không biết làm sao. Ngươi lặng lặng nhìn liền tốt. Dương Mịch nhắc nhở. Mặc dù Lao Chu cũng không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng mà nếu là đại trưởng đều lên tiếng, cũng không có cái gì tốt lo lắng, chỉ có thể ở đây xem kịch. Vương Phong nhìn xem gần trong gang tấc một có chút giật mình. Hắn thật đúng là dám đi đến trước mặt hắn. Đi đến ở đây thì sao? Khởi sướng kiêu chiến lại như thế nào? Một hồi cái này một chắc chắn liền sẽ bị bảo an xin ra ngoài, ảnh hưởng tới tiết mục quy tắc, người chủ trì cũng không cứu được hắn. Vương Phong một mặt buồn cười nhìn chằm chằm Hụt. Như thế nào, khí cấp bại phôi? Là ai đưa cho ngươi lòng can đảm khiêu chiến ta, ở đây ngươi nói không tính. Vương Phong dáng vẻ đắc ý rất là ác tâm, tại chỗ người xem vốn cũng không rất ưa thích hắn, bây giờ càng là đối với hắn hảo cảm hoàn toàn không có. Còn công chúng nghệ nhân đâu? Lời nói ra còn không bằng trợ bữa lưu manh. Đơn giản quá vô lý. Khán giả đều tại chỗ xuống huyên náo sột soạt nghị luận. Hai vị, ta nghĩ ta hẳn là ở đây còn nói đến bên trên lời nói. Đằng sau lại ra truyền đến một hồi nam nhân âm thanh từ tính, hùng hậu hữu lực. Nhìn thấy người tới, Hoa thiếu chủ động cho nam nhân đưa ra vị trí. Hơn nữa giới thiệu nói, vị này là chúng ta Lệ Chi đại trưởng. Thấy là đại trưởng tới, Vương Phong càng thêm càng rỡ. Suy nghĩ không phải bảo an mời ngươi đi ra, đại trưởng tự mình đến gọi ngươi, mặt mũi ngươi thật là lớn. Nghe được Vương Phong lời nói, đại trưởng đầy mặt từ dung đạo, Vương Phong ngươi hiểu lầm. Ta lên đài chủ yếu là muốn vì các ngươi chứng kiến. Nghe được đại trưởng nói như vậy, Vương Phong cái cằm kinh ngạc nhanh rất xuống đất. Đại trưởng rốt cuộc muốn chứng kiến cái gì? Vương Phong khó hiểu, còn không đợi hắn phản ứng lại, trung niên nam nhân đứng ở nơi đó lại nói, hôm nay che mặt ca Vương Sỉ ạ sẩn hai tại chúng ta lệ chi đài phát ra, ta rất vinh hạnh. Tới như vậy rất nhiều ưu tú nghệ nhân, nhất là cái này một rất để ta bội phục a. Đương nhiên đạo sư của chúng ta rất là ưu tú. Tất nhiên hai cái đồng thời ưu tú như vậy nghệ nhân đều ở nơi này. Làm như vậy luật bản, chắc là so một hồi cũng là có thể. Vương Phong ngươi nói đúng a. Đặc tả ống kính bây giờ nhắm ngay Vương Phong, hàng ngàn hàng vạn người xem cứ như vậy nhìn xem hắn. Nếu là không đáp ứng, nhiều người xem như vậy nhìn xem, sau đó còn để hắn như thế nào lẫn vào. Cục diện như vậy để Vương Phong nghĩ đều chưa từng suy nghĩ. Đáng chết. Cái này có thể không đáp ứng sao? Đây chính là đại trưởng, mặc dù nói đại trưởng cũng là lui khỏi vị trí phía sau màn người thao túng. Nhưng mà còn không có cái nào nghệ nhân dám công khai cùng đại trưởng khiêu chiến. Cho dù là thiên vương cự tinh, đại trưởng cũng tuyệt đối có thực lực đem ngươi từ một khỏa sáng chói ngôi sao biến thành xám xịt thiên thạch. Vương Phong thay đổi vừa rồi tác phong, nên hợp lên đại trưởng. Ngài nói là, giữa hai bên luật bản, đương nhiên có thể cùng Hụt huynh đệ so một hồi. Đại trưởng hài lòng liếc mắt nhìn Vương Phong, ngược lại lại nhìn về phía Hụt. Đương nhiên quy tắc tranh tài không thể phá hư, cái này dù sao cũng là che mặt ca vương sân khấu. Tại hai tháng sau, chúng ta lệ chi đài đem tổ chức tên là Thiên Lại Chi Âm tiết mục, vừa vẫn thích hợp hai người các ngươi tham gia. Hai vị ý như thế nào? Đương nhiên có thể. Vương Phong bây giờ không dám nói nữa chứ không? Ta không có vấn đề. Hốt cũng biểu thị có thể tham gia tiết mục. Lý Kiêm đương nhiên nhìn ra đại trưởng ý tứ, hắn cũng không muốn phá hủy đại trưởng dựng cái bản. Rất rõ ràng hắn muốn cho chính mình tham gia cái kia tên là Thiên Lại Chi Âm tiết mục, mà hắn muốn vì nghiệp dư lấy lại công đạo, công khai làm thấp đi nghiệp dư, không cho hắn chút giáo huấn có lỗi với cái này bên mông một phiếu fan hâm mộ, cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt đối đả kích. Hắn nhất định sẽ làm cho Vương Phong thua ở hắn xem thường nhất nghiệp dư trong tay, mà hắn chẳng là cái tha gì. Khán giả nghe được một khiêu chiến Vương Phong, sở tiêu đi ôm một đám hét lên, tất cả mọi người đang hoan hô. Hốt đánh đâu thắng đó, ngươi không chỉ có là trong lòng chúng ta ca thần, vẫn là chiến vô bất thắng chiến thần. Chúng ta tin tưởng ngươi, cước bộ của chúng ta sẽ kéo dài đi theo ngươi. Sự ủng hộ của mọi người tiếng điếc tai nhức óc. Lý Phỉ mắt thấy hết thảy trước mắt, mới đầu thua trận tranh tài, nội tâm của nàng là rất không cam lòng. Chỉ là không biết như thế nào, cái kia đầu phụ thân trong đầu một mực vung đi không được, giống như là cấn đồng dạng, tại trong đầu không ngừng đơn khúc tuần hoàn. Bài hát này một mực để nàng hồi tưởng lại đã từng còn trẻ chính mình, nàng nhà, nàng phụ thân. Chương 36, ba người hẹn với nhau. Lý Phỉ để cho chính mình như vậy thất thần, tình trạng như vậy cũng là lần đầu phát sinh. Mặc dù không có giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng mà còn có tổng quyết tái. Nghĩ tới đây, nàng cũng liền bình tĩnh rất nhiều. Hết thể chỉ có thể còn nhiều thời gian. Đối với Vương Phong chuyện này thoáng hiện mà ra, càng là ngoài ý nghĩ chúng ngoài ý muốn. Vương Phong ca hát trình độ cùng tiên phú, cũng không thua gì chính mình. Hốt phải nên làm như thế nào ứng đối. Nghĩ tới đây Vương Phỉ cười cười, ám tiếng nói, địch nhân của ngươi là càng ngày càng nhiều a. Mặc dù tiết mục tại Hoa Thiếu tuyên bố phía dưới triệt để kết thúc, trên sân người xem cũng không có bởi vì tiết mục kết thúc mà giảm xuống nhiệt độ. Đại gia cách tràng quá trình bên trong đều đang thì thầm nói chuyện nghị luận hôm nay tranh tài. Ngôi sổm ở tiệm kem ly một món lớn quần chúng cũng tại giữ cửa hút, hy vọng còn có thể lúc kết thúc nhìn thấy hắn. Hôm nay tranh tài quả thực là quá đặc sắc. Tất cả nghệ nhân hội tụ tại hậu đài, hút đi qua chỗ, bọn hắn đều biết theo bản năng nhìn sang. Người này thật mạnh. Hôm nay vòng bán kết mặc dù đã qua, lấy một thành tựu tất nhiên rất nhanh của khởi. Có lẽ về sau đại gia gặp lại một thời gian, chỉ có thể tại trên màn ảnh, về sau đối mặt như vậy mặt cơ hội càng ngày sẽ càng thiếu. Ngươi rất lợi hại, hy vọng về sau ngươi tranh tài đều có thể thuận thuận lợi lợi. Bất quá ta rất muốn biết, ngươi là thế nào làm đến có tài hoa như vậy? Ngươi bản gốc ca khúc hoàn mỹ như thế, dạng này ca ngươi là thế nào sáng tác đi ra ngoài? Hốt trước mặt người trẻ tuổi tràn đầy đối với tương lai khát vọng cùng tìm tòi muốn, dựa vào thiên truy bách luyện lực hành động, không có cái gì thành công là một lần là song cước đạp thực địa trọng yếu nhất. Lại thêm một chút nơi này thiên phú nhỏ, hốt chỉ mình đầu ôn nhu nói. Âm nhạc trên đường thường thường mọi người để ý là một người thiên phú, kỳ thực đều sai. Càng quan trọng chính là ngày qua ngày học tập, rất nhiều người cảm thấy chính mình thiên phú tốt, sơ sẩy bình thường huấn luyện, chậm chế học tập thái độ, cuối cùng dẫn đến thành tựu bình thường. Ngược lại là những cái kia chăm chỉ không ngừng học tập nghệ nhân, ngược lại lẫn vào đều không tệ. Các ngành các nghề cũng là như thế, nghiệp tinh thông chuyên cần. Nhìn xem một xác định ánh mắt, người trẻ tuổi càng thêm tin chắc một lời nói. Cũng chính bởi vì hắn nghe xong một lời nói, cuối cùng vị người trẻ tuổi này tại ngành giải trí cũng có chính mình thuận theo thiên địa. Địch Lệ Nhiệt Ba kể từ ra phòng nghỉ dọc theo đường đi đều rầu rĩ không vui, trong lòng một mực tại bặm mẹo. Cái này đại trưởng cũng quá vô sỉ a. Công khai trên đài cướp nàng người, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phối hợp với không nhịn được thần sắc, trong miệng còn tại không ngừng nhỏ giọng nói thầm. Ta bất kể hắn là ai, ca là ta. Ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Lý Kiêm một đầu nghi vấn, trận đấu này cũng thắng, gia hỏa này làm sao còn một bộ dáng vẻ không vui? Nàng nha, nàng trông thấy đại trưởng mời ngươi làm tiết mục, trong lòng không thoải mái thôi. Liêu Nhan ở bên cạnh đã biến thành Địch Lệ Nhiệt Ba miệng thầy, mà bản thân nàng còn tại một bên tức giận giữ im lặng. Thì ra là như thế. Địch Lệ Nhiệt Ba nguyên lai là sợ tự bay. Nghĩ tới đây Lý Kiêm không khỏi có chút cảm thấy buồn cười, nhưng mà cũng có thể hiểu được hành vi của nàng. Lý Phỉ giải ước trước đây, bây giờ đại trưởng mặc dù không nói, nhưng mà cũng coi như là ném ra cảnh ô liu. A, ta cũng không biết đi ăn mắng khác, ngươi sao lại giận rồi đâu? Lý Khiêm kiên nhẫn cùng cái này cổ linh tinh quái tiểu nữ nhân giải thích. Ta chỉ là không quen nhìn cái kia Vương Phong xem như, muốn giáo huấn hắn một chút. Lý Khiêm trả lời để cho Địch Lệ Nhật ba vặn bẹo tâm thư giãn không thiếu. Nàng này lại cảm thấy chính mình dáng vẻ mới vừa rồi, để cho mình có chút xuống đài không được. Lý Khiêm nhìn ra nàng lung túng, nghĩ nói, ta mời các ngươi ăn đồ ngọt ta. Nghe được đồ ngọt thời điểm, Địch Lệ Nhật ba có chút nhịn không được. Béo địch thân phận bị bại lộ không thể nghi ngờ. Có trời mới biết, nàng yêu nhất chính là ăn. Ăn bên trong tối kháng cự không được là điểm tâm ngọt. Nàng lập loè mắt to, đem phụ cận tốt nhất cửa hàng đồ ngọt tại trong đầu nhanh chóng lùng tìm một lần. Chúng ta đi ba môn đường phố nhà kia càng thức món điểm tâm ngọt ta. Nơi đó mạ tật bánh mụt quả thực là nhất tuyệt. Liêu Nhan tỷ ngươi nhất định sẽ thích nơi đó, ăn ngon thật nhiều. Địch Lệ Nhiệt ba lôi kéo Liêu Nhan sinh động như thật miêu tả lấy nàng yêu quý bánh ngọt. Tiệm bánh gà tổ bên trong, Liêu Nhan nhớ tới hôm nay trên sân khấu Lý Khiêm biểu diễn, hỏi, ca, ngươi chừng nào thì sáng tác bài hát này? Tranh tài một ngày trước, nếu không phải là lập tức so tài, có thể còn sẽ trễ hơn. Đang ăn bánh ngọt nhỏ Địch Lệ Nhiệt ba nghe thấy bọn hắn, trong nháy mắt không bình tĩnh. Theo lý thuyết bài hát này xem như ngươi ngẫu hứng sáng tác, là như thế này a? Nhanh như vậy, viết một ca khúc cần rất nhiều thời gian sao? Cũng không phải tạo máy bay đại pháo. Địch Lệ Nhiệt ba hít vào một hơi, vừa ăn vào đi bánh ngọt nhỏ hắc nàng thẳng ho khan. Ngươi thật là một cái nghịch thiên quái tải. Hắn một mặt hi hi bộ dáng, nhàn nhã duỗi lưng một cái. Vậy ngươi liền hảo hảo chân quý ta. Ngươi đừng đối ta bội tình bạc nghĩa, ta chắc chắn là một lòng một ý a. Ngươi đang nói cái gì nha? Thiên Ngu công ty chẳng lẽ nói không giữ lời sao? Địch Lệ Nhiệt ba miệng nhỏ đích uống vào đồ uống, con mắt lơ lửng không cố định. Vậy khẳng định chắc chắn, hợp đồng đều ký đây. Liêu Nhan này lại có chút cảm thán, vận khí của mình so với Địch Lệ Nhiệt ba hơi kém như vậy điểm. Nếu như mình tại Địch Lệ Nhiệt ba phía trước gặp phải Lý Khiêm, như vậy hắn chắc chắn bây giờ là mình người. Lý Khiêm từ trên mặt bàn cầm lấy một bình thủy, uống một hơi cạn sạch 10 phần thông thuận. Cái này bài phụ thân kỳ thực chính là hát cho Lý Phỉ nghe. Tiết mục hiệu quả cũng đạt tới Lý Khiêm mong muốn. Bằng vào bài hát này không chỉ có thu được thắng lợi, càng là thông qua ca khúc điểm một cái Lý Phỉ. Bất luận làm sao tới nói, trận đấu này đối với hắn mà nói là cả hai cùng có lợi. Kế tiếp, chúng ta liền chuyên tâm chuẩn bị thế bác buổi hòa nhạc là được rồi. Mấy ngày nay thời gian bận rộn cuối cùng có thể thanh tĩnh lại. Tại Địch Lệ Nhiệt ba kể xong những thứ này sau, Liêu Nhan đôi mi thanh tú phủ lên một vòng nhàn nhạt yêu thương, nàng cố gắng giấu tính tình nhỏ, thậm chí mang tới một tia cẩn thận từng ly từng tí. Những thứ này đều xem ở Lý Khiêm trong mắt. Duyệt người vô số hắn, sao không biết gần nhất vị này sớm chiều làm bạn mỹ nhân ý nghĩ. Trong lúc rảnh rỗi, hẹn sẽ đi Liễu Nhan tiểu thư. Lý Khiêm ôn nhu mỉm cười tại bên miệng hắn nở rộ, phảng phất có được ma lực, khiến người tâm động không thôi. A, có chút đờ đẫn Liêu Nhan bị một câu nói như vậy, lôi trở lại trạng thái. Hẹn hò. Địch Lệ Nhiệt ba cùng Liễu Nhan đồng thời mở ra miệng rộng. Ngươi đây là chuẩn bị cho Liễu Nhan tỷ tỷ tỏ tình sao? Địch Lệ Nhiệt ba tâm đột nhảy, 10 phần khẩn trương. Như thế nào, ngươi cũng nghĩ hẹn hò sao? Chỉ cần Liễu Nhan đồng ý, ta không ngại, ba người chúng ta có thể cùng một chỗ. Lý Khiêm nhíu mày lại, lệnh Địch Lệ Nhiệt ba say mê. Chương 37. Ca thần thay đổi bất ngờ tái thế thần ý liề ba người hẹn hò. Ca, ngươi thế mà không ngại ba người cùng một chỗ. Nàng tim đập phập phồng lợi hại, vẻ mặt trên mặt là muốn nói còn ngừng dáng vẻ. Cái này không tốt lắm đâu. Hắn dễ muốn mạng. Làm sao làm lấy Liêu Nhan tỷ tỷ mặt sách khó như vậy lấy mở miệng yêu cầu. Liêu Nhan cũng không hiểu Lý Khiêm dụng ý, chỉ si ngốc nhìn xem Lý Khiêm. Ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Hắn nhìn xem Liêu Nhan, tinh mâu nhu hòa, màu nâu nhạt đồng tử bên trong lưu động lấy nước quang, hơi tự phụ gật đầu. Chắc hẳn Liêu Nhan tiểu thư không ngại a. Cái này vẫn là trước ngươi mời ta, ta bây giờ có thời gian, ngươi muốn cự tuyệt ta. Lý Khiêm đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi, để cho Liêu Nhan trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tạm ngừng vài giây đồng hồ. Chẳng lẽ hắn là chỉ chuyện này? Nàng nhớ tới trước đây cầu Lý Khiêm cứu trợ đệ sự kiện kia. Chẳng lẽ hắn nói hẹn hò là ý tứ này? Nàng yên lặng nhìn xem hắn, đỏ ửng khuôn mặt nhỏ đều bị kia đối nhiệt tình con mắt chiếu sáng, bị bất thình lình kinh hỉ đâm đến chóng mặt. Làm sao lại cự tuyệt đâu? Đây quả thực là chuyện cầu cũng không được. Liêu Nhan càng nghĩ càng kích động, nhảy vọt một cái đứng lên, phảng phất vui vẻ cảm xúc một giây sau yếu dần xuất lai. Chúng ta bây giờ liền đi. Cái kia Liễu Nhan tiểu thư nguyện ý Nhiệt ba muội muội cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành sao? Nguyện ý. Địch Lệ Nhiệt ba nhìn thấy Liêu Nhan mừng rỡ như điên dáng vẻ, luôn cảm thấy là cái ảo giác. Tỷ tỷ, ngươi đây cũng quá trọng khẩu vị đi. Ngươi chỉ mỗi mình nguyện ý, còn có thể tiếp nhận ba người cùng một chỗ. Nhân gia Liễu Nhan đều đồng ý, như thế nào ngươi không muốn đi sao? Ngươi muốn không đi chúng ta liền đi. Lý Khiêm chứng chặt đàng hoàng trêu chọc, có phần có chút ngoài ý liệu hài hước. Địch Lệ Nhiệt ba đen như mực trong con ngươi có để cho người ta khó thoát lòng ham chiếm hữu. Nếu là không đi, chẳng phải là tiện nghi Liễu Nhan tỷ tỷ? Ngược lại ta phải tại. Ta đi. Ngươi mơ tưởng đem ta một người bỏ lại? Hẹn hò loại chuyện này sao có thể thiếu đi ta? Nội tâm hí kịch từ trước đến nay phong phú Địch Lệ Nhiệt ba dọc theo đường đi đã ảo tưởng vô số loại hẹn hò phương thức. Hun đúc lâu như vậy, nàng năm mộng đều không nghĩ đến, Lý Khiêm thế mà đem ước hẹn địa chỉ tuyển ở Giang Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Gây mùi nước khử trùng bị, nương theo mà đến là một cô âm lanh gió. Bệnh viện trên hành lang người đến người đi, bác sĩ y tá đều đang khẩn trương trong công việc. Địch Lệ Nhiệt ba trong lòng bắt đầu luống cuống. Đây là muốn nhập vai. Nếu như thật sự muốn chơi nhập vai, cũng không cần thiết thật sự tới bệnh viện a. Liễu Nhan ánh mắt một mực lập lòe vẻ hưng phấn, đi tới nơi này nàng tựa hồ càng thêm phấn khởi. Nàng bắt đầu hoài nghi Liễu Nhan có phải hay không có bị ngược quy hướng, nếu không phải là đặc thù đam mê. Nghĩ tới đây nàng dùng mình một cái, lại nhìn về phía Lý Khiêm gợn sóng không kinh hãi con mắt. Đây sẽ không là trước bao táp yên tĩnh a, nàng bây giờ nói đi còn kịp sao? Bọn hắn xuyên qua một đoạn lại một đoạn hành lang tối tăm, đi tới một cái phòng. Nhìn thấy trong phòng một nam hải tử an tĩnh nằm ở trên giường bệnh. Cùng cái khác phòng bệnh bất đồng chính là, ở đây rất yên tĩnh, không có chút nào tiếng ồn nào cùng bệnh nhân rên thống khổ âm thanh. Nam hải tử tướng mạo thanh tú, khuôn mặt cùng Liễu Nhan có mấy phần tương tự. Khi nhìn thấy nam hải tử tướng mạo lúc, Địch Lệ Nhiệt Ba mới phản ứng được. Hôm nay nói ba người hẹn họ, hơn nữa lựa chọn đi tới nơi này là có nguyên nhân, không phải trong nội tâm nàng nghĩ cái dạng kia. Đáng giận, lại bị Lý Khiêm trêu chọc đến. Liễu Nhan đi tới nam hải tử bên cạnh, ghé vào trên người hắn, con mắt một chút liền đỏ bừng. "Đệ đệ, ta tới thăm ngươi." Nam hải tử khi nghe đến Liễu Nhan đồng thành, không có bất kỳ cái gì đáp lại, cứ như vậy yên lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới ở đây diễn ra một đợt thân tình tiết mục. Nàng có chút không có phản ứng kịp. Thở mạnh cũng không dám Địch Lệ Nhiệt Ba, nhìn xem Liễu Nhan cùng Lý Khiêm đem nam hải tử ôm đến trên xe lăn. Đi ra phòng bệnh, không khí đều biến trong mới một mảng lớn. Bệnh viện hậu hoa viên, ba người song song đi, thông qua 5 phút Địch Lệ Nhiệt Ba mới hiểu rõ đại khái đến tình huống. Liễu Nhan nhà, bởi vì một hồi chấn động, phụ mẫu đều mất, lưu lại ấu đệ. Kể từ trận kia chấn động đi qua, đệ đệ liền trở thành người thực vật. Nàng và Lý Khiêm đi tới nơi này, chính là muốn thông qua tiếng ca, thử nghiệm phải chăng có thể tỉnh lại đệ đệ của nàng. Đến một phút này, Địch Lệ Nhiệt Ba mới hiểu rõ ước hẹn hàm nghĩa chân chính. "Làm phiền ngươi, ca." Lý Khiêm gật gật đầu, bắt đầu thanh sướng. "Nói chung hướng ngươi tìm lấy lại chưa từng nói cảm ơn ngươi. Thằng đến sau khi lớn lên mới hiểu được ngươi không dễ dàng. Hát chính là cái kêu bài lúc tranh tài phụ thân." Liễu Nhan nhẹ nhàng nuốt ve đệ đệ đầu, ánh mặt trời chiếu sáng, một hồi gió nhẹ, cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống. Duyên dáng tiếng ca, giống một cỗ cam tuyển, từng đợt làm dịu lòng của cậu con trai ruộng. Đi ngang qua đám người đều ngừng chân lắng nghe, ngẩng đầu ở giữa, nhìn về phía cái kia cửa sổ. Đúng như cái kia liên tiếp mọi người tâm linh thông đạo. Liễu Nhan cẩn thận nhìn xem đệ đệ nhất cử nhất động. Theo thời gian trôi qua, trên xe lăn Nam Hải theo tiếng ca ngón tay khẽ nhúc nhích. Ngón tay của hắn đang động. Hắn động, hắn động. Địch Lệ Nhiệt Ba hai mắt sáng ngời có thần địa ngắm nhìn trước mắt hải tử. Xe lăn bên cạnh Liễu Nhan kích động đến toàn thân run rẩy, mỗi một cây khẩn trương thần kinh rốt cuộc đến phong thích. Nàng hai tay nắm lấy đệ đệ ống tay áo, nhìn chằm chằm vào đệ đệ ánh mắt nhìn. Nam Hải tử chuyển động ánh mắt đã có tí tí nhiệt độ. Mau trở lại phòng bệnh gọi bác sĩ, Liễu Nhan kích động nửa ngày mới nói ra được. Chỉ trong lát, trong phòng bệnh, lục tục ngo ngoe tới một nhóm lớn bác sĩ, cho Nam Hải tử làm kiểm tra. Các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều biểu hiện, Nam Hải tử có sẽ khá hơn dấu hiệu. Tại bệnh viện số liệu xuống một khắc này, bác sĩ xác thực biểu thị, Nam Hải tử về sau có thể thông qua một loạt khôi phục trị liệu, liền có thể khôi phục bình thường. "Ca, ngươi thật không được. Ngươi ca còn có thể chữa bệnh, ta là tuyệt đối không ngờ rằng." Địch Lệ Nhiệt Ba bội phục đầu giảm xuống đất. "Ta về sau có thể thổi ngươi là thần ý không chỉ có là ca thần." Lý Khiêm giơ tay lên, tại Địch Lệ Nhiệt Ba trên đầu gảy một cái náo nhảy, đau nàng nhe răng trợn mắt. "Ngươi a." Giống như một bắt chân bồ câu, trong miệng lại nhải không ngừng. Chuyện này cũng chỉ là một ngẫu nhiên, không phải mỗi cái mắt dần có khiến người cảm thấy lạnh lẽo bệnh hoạn, ta đều có thể hát cái ca liền có thể trị liệu. Vậy ta ha không thành thần tiên không có khoa trương như vậy tốt ta. Hắn ôn nhu liếc mắt nhìn hài tử trên giường cùng Liễu Nhan, trong lòng cảm xúc rất sâu. Trong nhân thế này, người nhà mạnh khỏe là trọng yếu nhất, có thể giúp đến nàng cũng là ta tại tích đức. Ta cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngược lại ca tại ta đây chính là trích tiên người bình thường. Ta ủng hộ ngươi như vậy, ca ngươi không thể chỉ sủng Liễu Nhan tỷ tỷ, cũng phải sủng ta à? Địch Lệ Nhiệt Ba dùng nhỏ hẹp bả vai đụng chạm lấy Lý Khiêm. Nhìn xem đắc ý Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Khiêm trắng nàng một mắt. Nghĩ hay quá ha ha. Chương 38. Nhãn hiệu gì rắc rưởi, như thế có thể trang vậy ta cũng mặc kệ, ngươi bây giờ sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Chỉ cần hợp đồng còn tại một ngày, ngươi cũng là ta Địch Lệ Nhiệt Ba người. Ngươi không sủng ta, sủng ai? Địch Lệ Nhiệt Ba mân mê miệng nhỏ liên tiếp hướng Lý Khiêm ba hoa. Ta nhổ vào. Thật xối quậy, ngươi mới ma quỷ đâu. Ta loại này thể trạng tử, ít nhất sống đến 100 tuổi. Muốn sủng, ta cũng ưa thích có lồi có lõm xinh đẹp cô nàng. Nam nhân giọng trầm thấp nhuộm trêu tức, cho dù không có ngẩng đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có thể tưởng tượng đến nam nhân bây giờ dương dương đắc ý thần thái. Địch Lệ Nhiệt Ba đang muốn trở về lấy thời điểm công kích, Liễu Nhan nói chuyện. "Ca, cảm ơn ngươi, thật sự vô cùng cảm tạ. Ngươi là đại ân nhân của ta, đã cứu ta đệ đệ mệnh." Nàng cảm động nhất thời không biết như thế nào biểu đạt. Đi lên trước, Liễu Nhan một đầu nhào vào trong ngực của hắn, ôm lấy hắn cường tráng eo, nóng bỏng nhiệt độ cơ thể xuyên qua vải vóc đùi sấy lấy làn da, đầu cũng vùi vào bộ ngực của hắn. Lờ mờ còn có thể nghe được ô yết âm thanh. "Cảm ơn ngươi ca." Trầm mặc trong không khí tràn đầy lung túng hương vị, làm cho người ngạt thở. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn xem nước nở Liễu Nhan, cũng không nói một lời, chỉ sợ một lời khẽ động sẽ dẫn phát càng lớn lung túng. Lý Khiêm lấy tay đẩy ra Liễu Nhan, ôn thanh tế ngữ nói cho nàng. "Lại không tốt, bây giờ không phải cũng tốt rồi. Ngươi nên cao hứng mới là, làm sao còn khóc? Hăng hái phối hợp trị liệu, chờ trên giường tiểu gia hỏa kia khôi phục, không phải liền là ngươi chờ đợi đã lâu sự tình đi." "Khóc cái gì, đừng khóc." Cười một cái cho ca nhìn. Liễu Nhan phiếm hồng trên mặt bay ra một cái ý cười nhợt nhạt, giống nhu hỏa dương quang đang dập dờn. Vào đêm, thái dương thu liễm lại quang mang chói mắt, là thuộc về đêm viên áo. Quầy rượu cảnh đêm quỷ quệt đến để cho người mê ly. U ám trong góc, chỉ có âm nhạc yên lặng hỏi thăm Lý Phỉ, nàng đùa bỡn chén rượu trong tay. Men say đã sâu nàng, mọi khi cặp kia ánh mắt linh động lúc này cũng mê ly mờ mịt, tóc thật dài lỏng lẻo mà rơi. Khoe miệng nàng không ngừng truyền đến nỉ non âm thanh. Ta thua. Lại thua a? Không phải nói muốn đánh bại hắn sao? Liên tiếp thua ở trong tay hắn, ngươi có phải hay không cái phế vật a Lý Phỉ? Thì ra chỉ có ngươi mới là một chê cười. Nàng lầm bầm lầu bầu nói, trắng non gương mặt tại rượu cồn tác dụng phía dưới, hai gò má đỏ bừng. Nàng điên cuồng lắc đầu, đọc trong miệng, ta là phế vật. Lý Phỉ suy nghĩ có chút phiêu, não nàng trong thoáng chốc không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước sự tình. Khi đó, nàng vẫn là người người tán thưởng tiểu thiên tài. Đủ loại ca hát tranh tài nắm bắt tới tay mềm. Cho dù là sau khi lớn lên, các loại tranh tài cũng là nắm bắt tới tay rút gần. Bây giờ là thế nào? Thành rác rưởi thể chất. Từ phụ thân rời nhà bắt đầu, mình quả thật một điểm tiến bộ cũng không có. Nếu là cái dạng này, vậy không bằng nằm ngửa. Âm nhạc đinh thái nhức óc, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm, chính là uống rượu. Nàng cầm lên lật ỉu, từng ly uống vào, dần dần xương cốt mềm nhũn, thân thể giống như mèo rụt lại, một tay chống đỡ đầu, một tay bưng chén rượu. Hoàn toàn không biết có người sau lưng đi tới. Lý Phỉ ngước mắt đối đầu người tới ánh mắt, mí mắt rũ cụp lấy, cặp kia mê ly cặp mắt đào hoa giống như là bị kín tầng hơi nước. Nhìn thấy người kia ngồi xuống đối diện với của mình, nàng mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ai bảo ngươi ngồi ở đây ngươi cũng là đến xem ta chê cười sao? Lý Phỉ hồ ngôn loạn ngữ nói. Người kia đoạt lấy Lý Phỉ chén rượu, chữ chữ rõ ràng hồi phục nàng. U, đây không phải thiên hậu tiểu thư đi, sao có thể ở đây mua say đâu? Lý Phỉ cố gắng mở mắt ra, nghiêm túc quan sát đến người tới. Hơn nửa ngày, xác định cái này nàng không biết. Lý Phỉ có chút không vui. Ai bảo ngươi ngồi ở trên bàn rượu của ta, ta cũng không có mời ngươi. Tránh ra, đừng phá giày ta thanh tịnh. Người kia nhìn xem say choáng váng Lý Phỉ, cười cười. Thiên hậu đại nhân tính khí còn là lớn như vậy, làm sao lại đuổi người đâu? Ta đến tìm thiên hậu cũng có việc truyền đạt, đồng thời không có không tốt ý đồ. Lý Phỉ rất không kiên nhẫn. Gần nhất đi tới chỗ nào, nơi nào đều không thuận. Thật vất vả đi ra uống cái rượu, còn gặp phải một cái con ruồi, nàng có chút tức giận. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Phóng xong, đi nhanh lên, đừng phải giày ta uống rượu. Người kia nghe vậy, cũng không nhiều lời nói nhảm. Ta là tới giúp Úc Khả Duy đưa chiến thư. Nghe được Úc Khả Duy ba chữ, Lý Phỉ hơi tỉnh táo lại. Úc Khả Duy sao? Bây giờ Tam Lưu ca sĩ cũng tới khiêu chiến nàng. Ai tới khiêu chiến còn không phải như vậy, Lý Phỉ một chút hứng thú cũng không có. Nàng biểu thị không có hứng thú chút nào nói, bất kể hắn là cái gì Úc Khả Duy ta không giống như. Để cho nàng nơi nào mát mẹ ngốc đến bên nào đi. Nghe được Lý Phỉ lời nói, hắn dương dương đắc ý đã kích nói, không chấp nhận khiêu chiến. Vậy ngươi an vị thực là cái phế vật, một cái kiếp chàng rác rưởi không xứng làm thiên hậu. Ngươi nếu là không dám ứng chiến, như vậy thì tuyên bố Úc Khả Duy là mới thiên hậu tốt. Ngươi cái dạng này, không xứng làm thiên hậu. Xem ngươi bây giờ giống như bùng não, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đã từng cái kia cao cao tại thượng Lý Phỉ. Lý Phỉ bị đánh đỉnh đầu khuôn mặt như thế một trận cảnh cáo, trên mặt càng lạnh hơn, trong mắt lửa giận đốt mạnh hơn. Các ngươi đổ vật gì? Khi dễ ta. Chiến tiếp lưu lại, ngươi cút đi. Người kia trên mặt một chút cũng không có bởi vì Lý Phỉ phát hỏa giận mắng sinh khí, khóe miệng ngược lại nhộn nhạo lên đường cong. Giống như là con mồi mắc câu cái chủng loại kia đắc ý Lý Phỉ thấy hắn còn không đi, cầm chén rượu lên hướng về người kia đập tới. Chén rượu lao người kia đầu lao vụn vụt mà qua, trọng trọng nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhìn thấy Lý Phỉ nổi điên, người kia trong miệng hốt hoảng phát ra âm thanh. Người cái nữ nhân điên này, chắc chắn là điên rồi, ngươi liền đợi đến rơi xuống thần đàn a, phế vật. Doa đến người kia nhanh như chớp liền đi. Lý Phỉ cử chỉ điên rồ rất lâu, hơn nửa ngày, nàng mới cười cười, trong mắt không có một tia nhiệt độ, đôi mắt u ám, nhẹ nhàng nói ra một câu nói, bây giờ ta đây, lại có thể đánh bại ai đây? Nội tâm của nàng có chút không cam lòng, lại có chút nhận mệnh, loại kia lên không thể xuống được tâm, không ngừng lôi xé nàng. Lý Phỉ say rượu bị khiêu khích sự tình, bị trong xó góc khác ba người nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này Lý Phỉ cũng quá thảm rồi, bị người nhục nhã như vậy. Đúng vậy à, dù sao cũng là cái thật có thực lực nghệ nhân, sao có thể bị người khác chà đạp như vậy? Cái này Lý Phỉ không phải là đạo tâm bể nát ta, ở đây mua say. Nhìn nàng say thành cái dạng kia, cảm giác thật đáng thương. Địch Lệ Nhiệt ba cùng Liễu Nhan uống vào tiểu rượu ngọn, ngươi một câu ta một câu bắt quái trò chuyện. Hai người bọn họ cũng không có chú ý tới Lý Khiêm. Ngày xưa coi như ôn hòa nam nhân vài giây đồng hồ sau, ngón tay thon dài trắng non khớp xương nô lên, con ngươi thâm thúy giống như là lập tức sẽ nhấc lên mưa to gió lớn. Trong lòng của hắn, nữ nhi của mình chỉ có thể bại bởi chính mình. Nhãn hiệu gì rắc rưởi, như thế dám trang. Dám khi dễ nữ nhi của hắn. Chương 39. Nàng trong mộng nghĩ phụ thân Lý Phỉ lúc này đã ghé vào trên mặt bàn không nhúc đích, rất hiển nhiên là uống nhiều quá. Lý Khiêm đi lên trước thở dài, đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên mặt nàng rơi nước mắt, cảm thụ được nàng cái kia có chút đơn bạc bả vai không ngừng run rẩy. Hắn đau lòng đem nàng ôm vào lòng, rất nhanh liền rời đi quán bar. Ngồi ở trong xe, hắn không nhúc nhích nhìn xem hải tử trong ngực, giống như hồi nhỏ nữ nhi ngủ say tại trong ngực của mình như thế. Nàng bây giờ hoàn toàn không có bình thường cường thế, còn lại hoàn toàn là bản năng yên tĩnh. Xe taxi rất nhanh đến Lý Phỉ trụ sở, mượn nhờ nhu hòa muôn đèn, nam nhân thân hình cao lớn bị cái bóng dưới đất kéo rất nhiều dài. Đi theo phía sau hắn Địch Lệ Nhiệt ba mấy bước tiến lên, từ Lý Phỉ trong túi sách móc ra chìa khóa, nhanh chóng mở cửa phòng. Mà Liễu Nhan lên lầu tìm kiếm lấy Lý Phỉ phòng ngủ, chuẩn bị trước tiên đem nàng thu xếp tốt. Đến trong nhà Lý Phỉ, tựa hồ ngửi được nhà khí tức, trong nháy mắt buông lỏng, ngay tại sát bên giường trong nháy mắt, phát ra hô hấp nặng nề. Hắn hô Địch Lệ Nhiệt ba giúp nàng thay đồ ngủ xong, đắp kín mền. Lý Kiêm lại đi đón chén nước, đặt ở đầu giường của nàng. Hắn ngồi ở giường bên cạnh, nhìn thật lâu Lý Phỉ. Nội tâm đã đau lòng, lại có chút tức giận. Đứa nhỏ này, một điểm an toàn ý thức cũng không có, đêm hôm khuya khoắt mua say. Nếu không phải là đêm nay vận khí tốt, trùng hợp đụng tới hắn. Nếu là đụng tới lòng có gây rối người, Lý Phỉ đêm nay liền nguy hiểm. Nghĩ đến đây, sinh khí càng gia tăng thêm vài phần. Trong không khí tràn ngập mùi rượu, lại để cho hắn có điểm tâm mềm. Giờ khắc này xem như phụ thân hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu, giống như là nhìn mình chân quý nhất giống như bà bối. Lúc gần đi, hắn cúi đầu nhìn xem Lý Phỉ, ngữ điệu kéo dài mà chậm. Về sau không cần dạy xéo chính mình. Tiểu nữ hải tử ra, phải học được bảo vệ mình. Sau khi làm xong, Lý Kiêm giao phó Địch Lệ Nhật Ba biên tập hảo tin tức phát cho Lý Phỉ. Đại khái chính là nói cho nàng về sau một thân một mình đi ra ngoài ít uống rượu, chú ý an toàn. Nhìn xem Lý Phỉ triệt để ngủ yên sau, ba người bọn họ mới rời khỏi nằm nhà. Vốn là chúc mừng Liễu Nhan tỷ tỷ đệ đệ có thể khôi phục đứng lên, ai biết tại quán ba còn gặp Lý Phỉ. Dọc theo đường đi Địch Lệ Nhật Ba đối với Lý Kiêm hành vi rất là khó hiểu. "Ca, dựa theo đạo lý tới nói, hai người bây giờ rất đối địch, ngươi tối nay làm sao còn giúp hắn?" Kỳ thực nàng không chỉ trong lòng là muốn như vậy. "Ngươi không phải là vừa ý Lý Phỉ đi?" Đang uống lấy nước khoáng tỉnh rượu Lý Kiêm, bị nàng hỏi lên như vậy, kém chút một ngụm nước hắt nổi. "Ta là quân tử, cũng không phải tiểu nhân. Nhìn thấy nàng cũng say thành này dạng, ta còn không giúp một cái. Nào có nhiều như vậy một cái nhân tình tố ở bên trong, ta là người tùy tiện như vậy đi, đợi một chút lại vừa ý cô nương nào." Địch Lệ Nhật Ba rất có linh tính lóe lên, nhún nhảy một cái tiếp tục tán gẫu. "Ngươi vẫn rất chính trực. Bằng vào ta tính cách, Lý Phỉ dạng này năm lần bảy lượt tìm ta phiền phức. Ta không nói bỏ đá xuống giếng, đánh nàng mấy lần cho nàng cái giáo huấn. Ngươi còn tiễn đưa nàng về nhà đâu, ta cũng sẽ không." Lý Kiêm cười cười. "Ta là đại nam nhân, cũng không phải các ngươi tiểu nữ sinh cãi nhau. Thắng một người muốn đường đường chính chính, chắc chắn sẽ không sau lưng dùng đao tử. Ta làm sự tình từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, nàng như thế nằm ở quán ba, sao có thể mặc kệ đâu. Nếu như hôm nay là ngươi say thành dạng này, ta chắc chắn cũng sẽ khiêng ngươi đem ngươi an toàn ném vào nhà." Liễu Nhan tâm hơi là vì đẹo Nhật Ba mảnh một chút như vậy. Nàng lờ mờ cảm giác Lý Kiêm đối với Lý Phỉ thái độ, không phải đơn giản như vậy bởi vì nhân thân an toàn mới đưa nàng trở về nhà. Chỉ là ở đây, nàng cũng chỉ có thể ngừng suy xét những thứ này, dù sao Lý Kiêm vô luận làm chuyện gì, khẳng định có nguyên nhân của chính hắn. Dọc theo đường đi ba người hoàn thành thiếu ngữ, rất nhanh đều về tới nhà của mỗi người. Hôm sau, sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua sa mỏng, ôn nhu tia sáng chiếu xuống Lý Phỉ trên gối đầu. Ánh mắt của nàng hơi hơi híp, trên mặt còn lưu lại một tia chênh choáng. Cố gắng ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Làm thế nào cũng nhớ không nổi tới, thậm chí ngay cả chính mình như thế nào trở về nhà cũng không biết. Nàng cầm điện thoại di động lên, một đầu lóe lên tin tức, phía trên biểu hiện ra Địch Lệ Nhật Ba nhắn lại. "Đêm khuya một người ít uống rượu, an toàn đệ nhất." Xem ra tối hôm qua hát đoạn phiến là Địch Lệ Nhật Ba tiễn đưa chính mình trở về nhà. Nàng lúc này miệng đắng lưỡi khô, thuận tay cầm lên đầu giường cái chén, từ ngực miệng lớn tới, thẳng đến trong chén thấy đáy, nàng mới đem cái chén trả về chỗ cũ. Khi muốn đứng dậy lúc, trông thấy trên thân thay xong áo ngủ. Trong nội tâm nàng ấm áp, Địch Lệ Nhật Ba người lao bản này người hay là thật không tệ. Nhớ tới lúc đó còn cùng Địch Lệ Nhật Ba ầm ĩ một trận, lại vội vàng trái với điều ước, bây giờ nghĩ lại có một chút như vậy hối hận. Hối hận vậy thì thế nào, những thứ này cũng là tự tìm. Ngay bây giờ chính mình cái dạng này, đừng nói là thiên hậu thông thường nghệ nhân đều so với mình có sức sống kinh. Lý Phỉ đi đến phòng vệ sinh, dòng nước rầm rầm đánh thẳng vào ao nước, nàng hướng về trên mặt dùng sức tới nước, tính toán để cho đầu càng thêm thanh tỉnh một chút. Đầu này, quả nhiên là sau khi uống rượu trì độn, tối hôm qua làm những gì, là một chút cũng nghĩ không ra. Duy chỉ có tại triệt để uống say phía trước, giống như nhận một cái gì chi tiết. Lý Phỉ cố gắng lắc đầu, đưa tay cầm lên hôm qua đi ra ngoài phía trước con tay mải. Từ bên trong vớt ra một tấm màu xám chi tiết, lật ra tấm thẻ, phía trên minh sắc viết đến từ Úc Khả Duy khiêu chiến. Cái này phút nàng mới vững tin tiếp chiến tiếp chuyện này là ván đã đóng thuyền. Nàng không thể không cảm thán uống rượu thật sự hỏng việc. Lấy bây giờ trước mắt cái trạng thái này, chẳng phải là tranh tài cũng là thua. Lập tức cảm giác có chút nhức đầu. Nàng nghiêng dựa vào trên ghế nằm, hy vọng trạng thái của mình có thể nhanh chóng tỉnh lại. Tại rót mấy chén nước sôi để ngồi sau, nàng mê mội đầu não dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Trận đấu này như là đã đáp ứng, nhất định phải đi. Bằng không thì về sau tại ngu nhạc giới sợ là rất khó lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Úc Khả Duy, tân tiến nghệ nhân, tư lịch cũng liền so hồ sớm một năm. Cái tân nghệ nhân này là nhìn đúng thời cơ, chuẩn bị đạp chính mình làm bán cầu, muốn lịch tập trở thành mới thiên hậu. Bất quá những thứ này Lý Phỉ đã không nhắc lên được bất kỳ hứng thú gì, có phải hay không thiên hậu, nàng gần nhất đối với loại chuyện này đã chết lặng. Cũng không biết là vì cái gì, tối hôm qua ngủ được rất an bình. Bình thường, luôn luôn là giấc ngủ dễ dàng đánh thức chính mình, thế mà một đêm đến hừng đông. Trước đó cũng uống qua rượu, nhưng mà hơn phân nửa đêm đều biết tỉnh lại. Mà tối hôm qua, nàng phảng phất mộng thấy phụ thân. Cái kia đã lâu không gặp ba ba, một mực tại bên cạnh dặn dò phải chiếu cố tốt chính mình. Nàng mộng thấy ba ba đối với chính mình cười, ôm nàng thật ấm áp thật ấm áp. Nàng cười khổ một phen. Ba ba làm sao sẽ tới đến bên cạnh, nàng nhìn chung quanh một chút, cái này trống rỗng phòng ở, chỉ có chính mình cùng Hoa Lệ đồ gia dụng. Đây hết thể chỉ là mộng cảnh thôi. Tưởng niệm thường thường sẽ thông qua mộng cảnh phương thức bày ra, đem sâu trong nội tâm mình nhớ nhất người, đưa đến bên cạnh. Chương 40. Phòng cũ ký ức, Dương Cầm hồi tâm Lý Phỉ thầm nghĩ lấy phụ thân, bất chi bất giác lại đi tới phòng cũ. Phòng cũ bên trong so trước đó bết bát hơn. Mở cửa trong phòng cũng đã bừa bộn không chịu nổi, để cửa sổ dán báo chí đã rách nước, mơ hồ rơi lấy bụi đất. Góc tường đã hiện đầy lẻ tẻ mạng nện, nện cũng đã khô quắt mà treo cổ ở nơi đó. Từ khi bước vào cửa phòng một phút đồng hồ kia, nàng từ đầu đến chân vuốt ve từng dùng qua mỗi một dạng đồ gia dụng, liền khung cửa cũng không có buông tha. Vừa dày vừa nặng cho bụi, nhiễm lên ngón tay nhỏ nhắn, lộ ra không hợp nhau. Bộ kia cũ nát Dương Cầm bây giờ cũng là nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Dương Cầm phía trên còn trưng bày nàng cùng phụ thân chụp ảnh chung. Trong hình mình cùng phụ thân nụ cười rực rỡ. Nàng ôm lấy ảnh chụp nhìn rất lâu, qua một thời gian thật dài mới thả xuống ảnh chụp. Lý Phỉ mê mội tựa như tới gần bộ kia Dương Cầm, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng nhấn, khóe miệng của nàng phát ra yếu ớt tiếng ca. Lóe lên sáng long lánh. Đầy trời cũng là ngôi sao nhỏ, treo ở trên trời tỏa ra ánh sáng, giống như rất nhiều mắt nhỏ. Nàng há hốc mồm, hốc mắt khô khốc đến đau đớn, từng ngụm thở phì phò, trong thanh âm mang theo chút nghẹn ngào. Một bài hoàn chỉnh ngôi sao nhỏ còn chưa hát xong, nàng đã khóc đau thấu tim gan. "Phụ thân, con gái rất nhớ ngươi. Ngươi bây giờ lại ở nơi nào? Ngươi có biết hay không, con gái trong lòng một mực mong nhớ ngươi. Ta cố gắng học tập âm nhạc, muốn đứng tại cao hơn sân khấu, chính là muốn cho ngươi trông thấy thành tích của ta. Ngươi biết không, ngươi đã rất lâu không có khen ta cổ vũ ta." Lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng ướt nhẹp chạm đất tấm, truyền đến yếu ớt tí tách âm thanh. Lý Kiêm bây giờ hắn ở ngay cửa nghe được con gái tiếng khóc, hắn theo bản năng hướng cửa ra vào lui lại mấy bước, để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Hắn thừa nhận giờ khắc này, hắn mềm lòng. Hắn không thể tiến lên ôm lấy con gái an ủi nàng. Chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc, không thể bởi vì nhất thời mềm lòng phí công ngọc sức. Hắn còn không có giáo hội con gái rất làm thêm người đạo lý, âm nhạc bên trên con đường nhìn như huy hoàng đường bằng phẳng. Nhưng mà hắn sâu đậm biết rõ, con đường này tuyệt không so đường khác nhẹ nhõm. Thậm chí trở thành một nhân vật công chúng, cái thúng trên người càng thêm lại. Chỉ có giúp con gái tìm về sơ tâm, ổn định kiên định không thay đổi thái độ, mới có thể dài xa phát triển. Hắn mang theo đầy trong đầu đúng con gái tưởng niệm, lặng lẽ rời đi phòng nhỏ. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, con gái nhất định sẽ đi lên quỹ đạo, trở lại bên cạnh mình. Lý Phỉ hát xong tuổi nhỏ đồng dao, lại tại phòng cũ chờ đợi gần nửa giờ, mới lưu luyến không rời về đến trong nhà. Thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Cách Lý Phỉ tranh tài chỉ có ngắn ngủn một ngày thời gian. Mấy ngày nay nàng cũng đang nỗ lực luyện tập chính mình ca hát trình độ. Thế nhưng là đã lâu như vậy, lúc nào cũng tìm không thấy trạng thái. Liền cơ sở nhất âm phủ cũng sẽ hát sai, chớ đừng nói chi là viết nữa ra một bài hát tốt tới. Nàng vừa dùng lực gõ chính mình không chịu thua kém đầu, một bên ảo nao nóng nảy cảm xúc lần nữa nổi lên tâm tới. Làm sao đều cùng ta đối nghịch? Ta không nghĩ hát, căn bản hát không tốt. Nếu như không có sự xuất hiện của bọn hắn thì tốt biết bao. Đầu nàng bên trong hiện ra gần nửa năm qua cùng chính mình sở hữu không hợp nhau người. Càng nghĩ càng sinh khí. Cứ như vậy, từ ban ngày đến đêm tối, tự mình đang huấn luyện phòng nàng. Cuối cùng tại sau 8 tiếng, không lại giày vò. Nàng đầu đầy mồ hôi ngồi yên ở nơi đó, giống như một bộ tinh xảo bút mê mải, không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Nàng chỉ muốn an tĩnh như vậy ngồi, thậm chí muốn chạy trốn ở đây. Nàng cứ sợ. Lần tranh tài này ngoài miệng nói không quan trọng, nhưng mà thật muốn là thua nàng lại nên đi nơi nào. Nàng Lý Phỉ giống như rơi xuống tinh thần như thế, rơi xuống thần đàn không thể dậy được nữa. Nghĩ tới đây nàng cái mũi chua chua, co giúp ở nho nhỏ xó xỉnh, khóc thút thít. Đúng lúc này, tường ngăn một hồi ưu nhã tiếng đàn Dương Cầm âm lượn lờ truyền đến. Làn điệu đầu tiên là thanh thoát rõ ràng, sau thành rõ ràng. Tiếng đàn này tới lạ thường, giống như cứu mạng thuốc. Duyên dáng giai điệu dẫn theo mê mang nàng nhìn thấy phương hướng. Phản phất tại nói cho nàng, không nên bởi vì thấy được bước chân của người khác, liền rối loạn tiết tấu của mình. Nàng cẩn thận lắng nghe mỗi một cái âm phù, cái này mỗi một cái âm phù từng chút một kéo theo nàng. Âm phù thành nàng định viễn chỗ tránh nạn, ở trong đó tìm tới an ủi, phóng thích tình cảm, sức mạnh. Càng ở sau nghe, cái này âm nhạc càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Lý Phỉ con ngươi lần nữa co vào phóng đại, đây không phải phụ thân đã từng cho mình hử qua giai điệu sao? Nàng bình thai lần nữa nghiêm túc lắng nghe. Đúng vậy không sai, là phụ thân đã từng ngâm nga làn điệu. Lúc kia phụ thân ôm lấy chính mình, một bên ngâm nga một bên ở trên nhật ký ghi nhớ ca từ. Chính là bài hát này. Trong trí nhớ nàng nồng vụ trong nháy mắt bị bắt tán, rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Thân thể của nàng run một cái, toàn thân kéo căng, phản phất có đồ vật gì hung hăng gõ trái tim của nàng, hô hấp trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất. Chỉ sợ là mộng cảnh mà không chân thực, nàng vừa hung ác bấm một cái chính mình. Thê, đau quá. Có cảm giác đau, cái âm nhạc này là chân thật, không phải mình hư tính. Trong nháy mắt, trái tim của nàng khôi phục nhảy lên, cực tốc đông 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 vang lên. Nguyên lai tưởng rằng từ sau lúc đó, nàng cùng phụ thân giống như tương giao qua một lần đoạn thẳng như thế càng chạy càng xa, lại không nghĩ rằng phụ thân trở về. Ba ba là người sao? Khi Dương Cầm kính dâng xong cái cuối cùng âm phủ sau đó, Lý Phỉ tựa như phát điên đến ở hành lang chạy. Một gian sát bên một gian phòng huấn luyện bị nàng mở ra. Nàng đội vã tìm kiếm lấy phụ thân thân ảnh. Thanh lượng giọng nữ cao từng tiếng quanh quẩn đang huấn luyện phòng. Ba ba, người trở về rồi sao? Ba ba cho dù là Lý Phỉ kêu vang dội đến mấy, Dương Cầm âm thanh cũng lại chưa xuất hiện, liền đàn tấu Dương Cầm người cũng biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng phòng huấn luyện một lần nữa để cho trong nội tâm nàng mong đợi thất bại. Nàng trọng trọng té quỵ dưới đất, từng khỏa tuột xuống nước mắt toàn bộ ngã tại lạnh lẽo cứng rắn đá cẩm thạch trên sàn nhà. Sau đó, nàng hai tay bụm mặt, khóc giống lên. Là ta mộng, vẫn là ngươi trở về. Ngươi nếu là trở về vì cái gì không đến nhìn một chút con gái đâu? Ba ba ta thật sự rất nhớ ngươi. Ta không nên trước đây khẩu suất cùng ngôn đuổi ngươi đi, ngươi về là tốt không tốt. Từng câu tưởng niệm lời nói, oán trách mà nói, từ con gái trong miệng truyền ra. Chốt ở phòng cháy thông đạo Lý Khiêm nghe rất rõ ràng. Một loại không nói được đau lòng, từ đáy lòng của hắn sôi trào, mãnh liệt vọt tới chỗ cổ họng của hắn, ngăn chặn để cho hắn không phát ra tiếng. Hắn là yêu nàng, không có cái kia phụ thân là không thích con của mình. Hắn đã từng giáo dục thất bại, một trận tự trách. Bây giờ phải hao phí nhiều thời gian hơn cùng đại giới. Lý Khiêm lại một lần lặng yên rời đi, đoạn đường này tại ánh trăng kèm theo hắn. Bầu trời sao lốm đốm đầy trời, khỏa khỏa như xinh đẹp kim cương, tán lạc tại màu đen không trung. Hắn từng lần một nhẹ giọng hừ phát vừa rồi đàn tấu ca khúc, chậm rãi hướng nhà phương hướng đi đến. Chương 41. Trước khi tranh tài tịch khiêu khích nhói nhói Lý Phỉ về đến trong nhà. Nàng xông vào phòng tắm, đem thủy mở tối đa, từ đầu đến chân cọ rửa lấy chính mình. Hơi nước trong phòng tắm tràn ngập, mơ hồ tấm gương, giống như bây giờ nàng mơ hồ tâm. Nàng nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy ấm áp mang tới như vậy một tia ấm áp. Ngày mai sẽ phải chính thức so tài, hiện tại rốt cuộc hát cái gì ca, còn không có cuối cùng xác định. Nếu như hát hôm nay đang huấn luyện phòng nàng nghe được cái kia đầu trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, như vậy nàng liền có nắm chắc tất thắng. Chỉ là nàng có chút sợ, sợ chính là vạn nhất bài hát này lại là phụ thân không biết từ nơi nào đạo văn tới, vạn nhất tại so đấu thời điểm hát bị moi ra bài hát này là đạo văn, kia thật là mang đá lên đập chân của mình, hết thảy liền sẽ biến thành lợi bất cập hại. Nhưng mà lại cái kia hát một bài dạng gì ca đâu? Mỗi lần nghĩ tới những thứ này nàng não nhân liền đau nhức, cục này nên như thế nào phá? Suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, dứt khoát cứ như vậy tự sinh tự diệt. Ta nàng đem đầu chôn đến thủy chỗ sâu nhất, một hồi lâu mới đứng dậy hướng về phòng ngủ đi đến. Đang tại sấy tóc Lý Phỉ, nàng không lóa mắt trong nháy mắt trông thấy trên giá sách gốc kia cây giống nhỏ, không thể không cười khổ một cái. Nghĩ đến gốc cây này mầm non nàng tỉ mỉ mỗi ngày chăm sóc, mỗi ngày tưới nước, phiến lá lại là mềm mềm, màu sắc cũng là vàng lục vàng lục, dạng như vậy phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái nó sẽ chết mất. Nàng rất yêu thích gốc cây này hoa cỏ, mỗi ngày lo lắng nó phơi gió phơi nắng, đem nó đặt ở trong nhà chỗ an toàn nhất. Tình hình sinh trưởng lại là càng ngày càng kém, nhìn gốc cây này mầm non dáng vẻ hẳn là cũng sống không được bao lâu. Nàng thuận tay đem hoa từ trên giá sách lấy xuống, vứt xuống ban công xó xỉnh. Lý Phỉ không muốn nhìn thấy chính mình dốc lòng chăm sóc hoa cỏ, triệt để chết ở trước mặt mình, liền dứt khoát cho nó vứt xuống không thấy được chỗ. Chỉ chốc lát, tóc dài thì khoác lác làm. Nàng đang muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cái kia đầu phòng huấn luyện nghe được ca tựa như ma đồng dạng tại trong đầu đơn khúc tuần hoàn. Nàng lại không thể không bỏ dậy lần nữa, ngồi ở trên giường. Lý Phỉ suy tư cả buổi. Không được, vẫn là muốn đem bài hát kia tìm ra. Đầy não suy nghĩ nàng vẫn là đi đến tầng hầm, lật lên phủ đùi đã lâu cũ cái giường. Cái kia cũ cái dương, bên trong tràn đầy nàng từ phòng ở cũ sau cùng mang tới hồi ức, có lẽ cái kia bản nhật ký bản hội ở bên trong. Trong khoảnh khắc, thân thể nho nhỏ nàng bị chồng chất như núi vụn vặt đồ vật vây quanh ở trong đó. Nàng không ngừng lục soát mỗi một góc, cuối cùng tại cái dương tận dưới đáy chỗ, lật ra cái kia khi xưa quyển nhật ký. Cái kia vốn không có sinh mệnh quyển nhật ký, theo thời gian trôi qua già yếu ấu vàng, nàng nhiều lật ra mấy lần, cảm giác tùy thời trang giấy cũng sẽ tổn hại. Cái này khiến nàng không thể không thả chậm tốc độ tay, nhẹ nhàng lục soát bài hát kia. Một tờ, hai trang, ba trang, thẳng đến lật đến 200 nhiều trang giấy, phía trên mới hiện ra phụ thân mạnh mẽ hữu lực chưa biết. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh cứ như vậy nằm ở nơi đó chờ đợi Lý Phỉ tiếp dẫn. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một chữ, sâu đậm thác ấn đến trong đầu của nàng. Lý Phỉ ôm lấy quyển nhật ký này, trở lại phòng ngủ, nàng cẩn thận từ nhật ký tờ thứ nhất liếc nhìn. Dưới ánh đèn nữ hải cùng trong tay quyển nhật ký tương dung, một phút này lộ ra rất là điềm tĩnh. Cứ như vậy tại trong lúc bất chi bất giác, Lý Phỉ ôm lấy cái kia bản nhật ký, ngủ thật say. Ngày thứ hai, chạm vào tối. Trận này lộ thiên tranh tài an bài tại đêm hè cử hành. Vô số đèn lồng thắp sáng, phô thiên cái địa ánh đèn giống như ngôi sao rơi xuống nhân gian, đem đấu trường trang trí giống như ngân hà. Ánh đèn bắn ra tại trên xinh đẹp dải lụa màu, dạng người rực rỡ, chiếu sáng mỗi một tấc đất. Tới đám người quan chiến đều tại tán thưởng trận đấu này bố trí chú tâm. Liên đi ngang qua trên cầu đám người, cũng đều dừng bước lại, hướng bên này xem ra, xa xa nhìn lại ngôi sao đầy trời. Trận đấu này không giống với những thứ khác âm nhạc. Hôm nay không có đông đảo nghệ nhân lên đài, có chỉ là Lý Phỉ cùng Úc Khả Duy. Cái này chính là một hồi vương giả chi chiến. Ai cũng không biết trận đấu này là vẫn lạc tinh thần, hay là đem phải có một ngôi sao đang mới nổi. Nơi xa đi tới Úc Khả Duy một thân hồng sắc sáo trang đem yêu kiểu tư thái sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Ai cũng nhìn ra, nàng hôm nay là thịnh trang xuất hành. Liền trang phục đều lộ ra tất thắng khí thế. Nàng giã tính lộ rõ. Tối nay nàng đem đạp lên Lý Phỉ tên leo lên mới thiên hậu bảo tọa. Một ngày này, nàng chờ đợi rất lâu. Dạng này đánh Lý Phỉ kỳ ngộ thế nhưng là không đạt được nhiều. Nàng từng bước tới gần Lý Phỉ. Phiêu khích kia sáng cực kỳ sắc bén, ánh mắt kia hận không thể đem Lý Phỉ ăn tươi nuốt sống. Thiên hậu Lý Phỉ, hôm nay ta khiêu chiến ngươi, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Lý Phỉ ánh mắt sắc bén, phát ra không thua khí thế của nàng. Có cái gì tốt bất ngờ? Tiểu gì cũng sẽ người không biết trời cao đất rộng có chút, muốn đạp ta leo lên trời bậc thang. Ngươi cho ta Lý Phỉ người nào, ta muốn không có có chút tài năng, có thể ngồi bước thiên hậu vị trí sao? Nghe được Lý Phỉ lời nói, Úc Khả Duy cười thở không ra hơi. U, còn thiên hậu đâu? Toàn bộ Giang Thành, ai không biết ngươi đạo văn hụt ca? Còn chạy đi nhân ra buổi họp báo thượng đạo xin lỗi. Cái kia dáng vóc tiểu tụy, ta nhìn đều rất đau lòng cái kia. Lý Phỉ nghe vậy sâu đậm đem móng tay khảm vào trong lòng bàn tay, giận dữ khí tức có chút bên trên, giữa lông mày lạnh buốt thấu xương. Thì tính sao, chuyện này ta dám làm dám chịu. Ngươi lại có bản lãnh gì tới chất vấn ta? Nhìn tức giận Lý Phỉ, Úc Khả Duy biểu hiện ra một bộ để ý tới không để ý thân sắc. Có bản lãnh hay không, một hồi liền biết. Ngươi phải thua tranh tài,
ngươi liền tự giác một chút ra khỏi thiên hậu vị trí. Bởi vì ngươi không xứng, hiểu chưa? Lý Phỉ ổn định tâm thần một chút. Xứng hay không, ngươi nói không tính. So tài xem hư thực a. Úc Khả Duy nhíu lông mày. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ. Nghe nói lần tranh tài này, ngươi vẫn là dùng cái kia đầu mới nhất sáng tác vũ khí. Ta thừa nhận bài hát kia cũng không tệ lắm, nhưng mà muốn thắng ta còn kém chút hòa hậu. Không phải chỉ có ngươi là âm nhạc thiên tài, ngươi biết cái gì gọi kẻ đến sau ở lên sao? Lý Phỉ cắn răng, trong mắt nhảy lên chỗ hai đóa lửa giận. Ngươi quá trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Ngươi sẽ vì ngươi cản rỡ, trả giá đắt. Úc Khả Duy nhún vai biểu thị tuyệt không e ngại Lý Phỉ. Trận này ghim ngươi tranh tài, ta thế nhưng là nhất định thắng. Kế tiếp, ngươi thiên hậu danh hiệu muốn tiến vào đến ngược. Nói xong những thứ này, Úc Khả Duy quay người đi đến hậu trường, làm tranh tài sau cùng chuẩn bị. Lý Phỉ nội tâm trầm xuống. Trước đây mình tựa như Úc Khả Duy không coi ai ra gì như vậy. Nàng luôn cảm thấy thiên phú dị bẩm, thông minh tự phụ, không nghĩ tới chính là những thứ này tự cho là đúng thiên phú, mang cho chính mình không thể nghịch hoạn lộ tổn thương. Rất nhanh, tranh tài chính thức bắt đầu. Thứ nhất ra sân chính là Úc Khả Duy. Nàng sáng tác một bài trường tương tư du dương giai điệu lưu loát thoải mái dễ chịu, tiếng đàn hợp âm vui vẻ trầm động chập trùng. Không hổ là chuẩn thiên hậu cấp bậc người. Chương 42. Sắt Phổi Vương giả thật sự trâu như vậy. Dạng này Sắt Phổi Vương giả cao âm quá ưu. Dẫn phát dưới đài vô số người thét lên. Úc Khả Duy thật lợi hại. Cái này bản lĩnh đơn giản không người có thể phá. Tốt nhất ca vương. Tốt nhất ca vương, mọi người không ngừng hoan hô. Biểu diễn xong Úc Khả Duy trực tiếp ngồi ở trên khán đài, còn không quên khiêu khích nhìn xem Lý Phỉ. Chung quanh người nghe, trông thấy nữ thần ngồi ở cách mình đưa tay có thể thấy được vị trí, càng thêm điên cuồng kêu to lên. Úc Khả Duy đối với hiện trường hiệu quả phi thường hài lòng. Tiếng hát của nàng lấy được đại gia nhất trí khen ngợi. Cái này Úc Khả Duy công lực thật thâm hậu, ta xem Lý Phỉ là hết chơi. Trước đây tin tức báo đáp đạo Lý Phỉ đạo văn đâu, xem ra nàng thật sự không bằng trước kia. Coi như nhìn chuyện Tiếu Lâm à, ngược lại hôm nay có thể nghe được Úc công chúa ca, chuyến này vừa lòng thỏa ý à. Tại chỗ người xem truy phủng, để cho Úc Khả Duy càng phách lối hơn, trên mặt đã phủ lên ta là thiên hậu tiêu ký. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, Lý Phỉ ngươi này lại hiểu xịu a. Hôm nay đi qua, không người biết được Lý Phỉ, chỉ có ghi khắc ta Úc Khả Duy. Lý Phỉ đứng tại tranh tài biên giới, nàng cố gắng làm cho mình nhìn bình tĩnh một chút. Nhưng mà nội tâm khó có thể dùng lời diễn tả được bất an càng ngày càng mãnh liệt, giống như mê thất tại không biết trong mê cung. Dù cho lại lo nghĩ, nàng cũng muốn lập tức sẽ ra sân. Tại người chủ trì trong một tiếng mời, Lý Phỉ được mời lên sân khấu. Đứng tại chính giữa sân khấu nàng, tay nắm lấy mịt rổ phồn. Dù là nàng tận lực không chế, tận lực để cho chính mình biểu hiện tự nhiên, vẫn là phía sau lưng phát lạnh. Nàng nên làm cái gì? Liền xem như dũng khí bình thường phát huy, nàng bây giờ cũng không có lòng tin có thể thắng nổi Úc Khả Duy. Tình trạng của nàng kém cực kỳ. Dưới đài người xem nhìn xem trên đài đần độn Lý Phỉ, bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này Lý Phỉ có phải hay không sợ? Đứng ở trên đài không nhúc nhích, lời cũng không dám nói. Có chút người xem tức giận nhảy ra nói, không được ngươi liền trực tiếp nhận thua đi. Lý Phỉ nghe được đại gia phủ định âm thanh, nàng không chỉ có không có lòng tin, này lại cũng xuất hiện lần đầu tiên trong đời luống cuống. Nàng xem thấy dưới đài, ánh mắt tan rã, coi như nàng muốn từ bỏ. Lý Phỉ nhìn thấy phụ thân ngồi ở phía dưới, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nàng dùng sức nháy mắt ra, chỉ sợ là ảo giác. Lần nữa hướng về dưới đài nhìn lại, phụ thân còn ngồi ở chỗ đó. Lý Kiêm ngắm nhìn nàng, đôi tròng mắt kia giống sâu nhất hồ nước, bị hắn nhìn một chút, liền giống bị gió xuân vuốt ve trong bóng đêm ôn nhu. Trận đấu này, hắn sao có thể bỏ mặc người khác khi dễ nữ nhi đâu? Hắn nhất định phải đến cho nữ nhi chống đỡ chẳng tử. Không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể dung chuyển một cái phụ thân đối với nữ nhi yêu cùng bảo hộ. Nhìn nhau phút chốc, Lý Kiêm hướng về phía nữ nhi giơ ngón tay cái lên. Cái kia trương xoáy khí trên mặt, dùng chậm rãi khẩu hình đối với Lý Phỉ nói ra nói, ngươi hát à? Hát bài hát kia. Hát ngươi nghi hát. Lý Phỉ nhìn thấy phụ thân ủng hộ đối với mình, đáy mắt của nàng đột nhiên liền sáng lên một vệt ánh sáng. Nàng phụ thân không hề từ bỏ nàng. Ba ba đến cho chính mình cố gắng lên. Toàn bộ tranh tài hiện trường thanh âm bất mãn càng ngày càng nhiều, nàng cao ngạo ngẩng đầu, không để ý tới bất kỳ thanh âm nào. Lý Phỉ nổi lên dũng khí, lần nữa liếc mắt nhìn phụ thân, giơ lên mịt rổ phồn. Ta muốn đổi ca. Ca khúc tên gọi trong bầu trời đêm sáng nhất định. Một giây sau, trong đám người lập tức liền bạo phát ra một hồi tiếng thảo luận. Đây là Lâm Tràng đổi ca. Chưa từng nghe qua bài hát này, không phải là Lý Phỉ bản gốc ca. Lý Phỉ nghe xong đại gia những thứ này tiếng thảo luận, lông mày nhíu một cái. Bản gốc? Không. Nàng muốn nói ra tình hình thực tế, bài hát này chân chính nơi phát ra. Liền xem như đại gia dù nói thế nào nàng. Lần này nàng không cần nói láo. Nàng nắm thật chặt mịp rộ phồn tiếp tục nói, bài hát này giai điệu là tối hôm qua ta tại huấn luyện phòng nghe được. Không phải ta bản gốc, nó là phụ thân của ta sáng tác. Hôm nay ta đại nghịch bất đạo hát đi ra, chỉ là muốn hát cho ta phụ thân nghe. Dưới trận một mảnh xôn xao, ta dựa vào cầm ba ba của nàng bản gốc ca khúc cho đủ số. Lý Phỉ ngươi thật sự không có ca hát sao? Tốt xấu ngươi là thiên hậu, thế mà tạm thời ôm chân phận, xấu hổ hay không? Úc Khả Duy chế rêu lớn tiếng nói, thẳng đến chính mình không được, đem lão cha rời ra ngoài. Ngươi cái kia không biết tên ba ba, có thể sáng tác ra cái gì tốt ca? Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chính là, đây không phải mất mặt xấu hổ sao? Không được thì nhanh lên nhận thua đi, chết như vậy còn thống khoái chút. Nàng không để ý đến dưới đài nghị luận ầm ĩ, Lý Phỉ nhấc lên máy, đi đến trước mặt Dương Cầm, lắp xong mịt rổ phồn. Nàng hai tay đặt ở Dương Cầm phía trên, đầu ngón tay sờ nhẹ, thanh tịnh trong suốt tiếng đàn truyền ra. Nhu Tình bắt đầu hát,
trong bầu trời đêm sáng nhất tinh có thể hay không nghe rõ. Cái kia ngưỡng vọng người đấy lòng cô độc cùng thở dài. Vẹn vẹn mở miệng, toàn trường yên tĩnh. Lặng yên im lặng. Tinh khiết dễ nghe Dương Cầm giai điệu giao phó bài hát này linh hồn, tuyệt mỹ âm sắc từ trong miệng Lý Phỉ truyền ra, là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Tiếng ca no bụng chấm ôn hòa lại ẩn chứa kiên cường, chỉ trong nháy mắt, đem tất cả người kéo vào ca từ ý cảnh ở trong. Đã từng vai sóng vai đồng bạn đang ở trước mắt. Tại nâng chén chúc phúc sau đều tẩu tán. Kinh nghiệm mất đi nhiều, liền không muốn lại tìm. Tình nguyện cô độc, tình nguyện thở dài. Dù sao cũng tốt hơn tìm kiếm sau lần nữa mất đi. Vừa mới truyền ra hai câu, Úc Khả Duy liền trừng to mắt, bài hát này lại dễ nghe như vậy. Nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cho rằng Lý Phỉ ca căn bản không lấy ra được. Một cái trung niên không có tên tuổi nam nhân nhiều nhất chính là một cái cờ tờ vờ tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ, nàng luống cuống. Một giây sau, Lý Phỉ lạ mắt ôn nhu, ngẩng đầu nhìn phía trước phụ thân, hát nói, ô hát trong bầu trời đêm sáng nhất tinh có thể hay không nhớ lại. Từng cùng ta đồng hành biến mất ở trong gió thân ảnh. Ta cầu nguyện nắm giữ một khỏa trong suốt tâm linh. Hòa hội rơi lệ con mắt. Cho ta lại đi tin tưởng dũng khí. Nghe đến, khán giả lập tức liền bị đánh trúng. Nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra đối với sinh mạng nguyên thủy nhất tự hỏi. Một loại sinh nhi là người, nên có kính sợ cảm giác xông lên đầu. Mỗi khi ta tìm không thấy ý nghĩa tồn tại. Mỗi khi ta mê thất trong đêm tối. Ô hát trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Thỉnh chỉ dẫn ta tới gần ngươi. Một câu thỉnh chỉ dẫn ta tới gần ngươi chọc thủng người xem tâm linh. Khó kìm lòng nổi, lưu tâm đầu. Làm cho tất cả mọi người đều không cảm thấy đây là một bài đơn giản ca. Viên kia sáng nhất tinh, chỉ dẫn lâm vào hoang mang cùng bất lực bảng hoàng người, trong đêm tối tiến lên. Tràn đầy phấn chấn cùng khích lệ sức mạnh. Lệnh tất cả thất vọng thậm chí tuyệt vọng bởi vậy mà dừng. Vô luận thân ở hạ cảnh, đều không bị tiêu cực cảm xúc tả hữu. Mà là muốn chờ đợi mặt trời mọc hy vọng ngay tại cách đó không xa. Lý Phỉ biểu lộ càng thêm đầu nhập vào, nàng đang hát, lại hình như đang kể chuyện cũ. Nghe xong nhiều ca như vậy, vẫn là bài hát này cực kỳ có cảm giác. Tại chỗ người xem suy nghĩ sớm đã theo tiếng ca, lay động đến các ngõ ngách. Chương 43. Ngủ gật tới liền gặp phải gối đầu cũng không từ ngữ hoa mỹ để cho hiện trường tất cả mọi người ngơ ngẩn. Để cho bọn hắn hồi tưởng lại mười mấy năm thời gian đột nhiên mà qua. Trước đây xa không với tới ngôi sao kia, cuối cùng vẫn vượt qua biển người mênh mông, rơi vào lòng bàn tay. Ca tử tựa như vũ trụ khói lửa, xuyên suốt đầy trời sao rực rỡ. Chỉ ở trong nháy mắt tràn đầy tất cả mọi người nội tâm. Để cho toàn trường người xem đều ý thức được. Đây tuyệt đối là một bài tác phẩm xuất sắc đột nhiên xuất hiện. Các thính giả triệt để sửng sốt. Tiếp lấy, tràn ra là một loại quen thuộc đến trong xương cốt tình cảm. Sau cùng giai điệu lập tức đã dẫn phát tất cả mọi người của mình. Ô hát trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Ô hát thỉnh chiếu sáng ta tiến lên. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh có thể hay không nghe rõ. Cái kia ngưỡng vọng đấy lòng người cô độc cùng thở dài. Mỗi người đều trải qua tự mình ngước nhìn tinh không, hướng sáng nhất ánh sao sáng thổ lộ lấy khó mà biểu lộ thực tình. Đỉnh đầu vùng tinh không kia phảng phất gánh chịu rất nhiều người cố sự. Khán giả nhớ tới các loại quá khứ. Ta nhớ lại vừa đi thành thủ biên cương thời gian, ban đêm trực ban liền ở trong lòng yên lặng cùng ngôi sao nói chuyện. Năm đó, mang theo ta mến yêu nữ hải, đi xem sáng nhất tinh, bây giờ nàng đã vì nhân thê chờ khảo thí kết thúc. Ta muốn cùng học trưởng đi xem ngôi sao, liền dùng bài hát này cùng học trưởng tỏ tình. Âm nhạc hồi cuối giống như lưu tinh thoáng qua, để cho người ta thật lâu không thể quên. Cuối cùng, sân khấu ánh đèn tập trung phía dưới. Lý Phỉ đình chỉ ca hát, nhưng nàng âm thanh lại phảng phất tại trong không khí quanh quẩn. Khán giả phảng phất thấy được trên bầu trời ánh sao sáng đang lóe lên. Mà viên kia sáng nhất tinh, chính là Lý Phỉ. Nàng đứng dậy, váy dài trắng ưu nhã choàng tại trên thân thể mềm mại, tóc gấm rủ xuống ngực, sống thoát một đạo diễm lệ chiều hồ thiên. Dưới đài, khán giả toàn bộ đều đứng lên. Trong không khí trong nháy mắt tràn đầy vô số hai tay đập nện âm thanh, liền như là như sóng biển hội tụ thành một cỗ cổ vũ lòng người sức mạnh. Lý Phỉ thật đem ta hát ủy. Bài hát này cũng quá dễ nghe, hôm nay lại báo sướng hay. Hoa a. Ngư bức, đây mới là thiên hậu có lực rung động. Cái này lúc có thể duy đáng thương, chàng tử trực tiếp bị đập. Người xem âm thanh giống như máy khoan điện giống như xuyên thấu Úc Khả Duy tâm. Nàng thật chặt nắm đấm. Sắc mặt rất là khó coi, kết cục đã rất rõ ràng nàng thua. Nhớ tới chính mình đối với Lý Phỉ khiêu khích, nàng bây giờ cảm thấy rất là mất mặt. Hơn nữa, Lý Phỉ vẹn vẹn lấy ra một bài nàng phụ thân ca khúc. Bài hát này không có bất kỳ cái gì quyền uy chứng nhận, treo lên đánh nàng. Bị dạng này một ca khúc đánh bại, loại cảm giác này rất khó chịu. Cũng cảm giác trên mặt bị người hung hăng rút hai bàn tay. Trên sân khấu ánh đèn dần dần ảm đạm, người xem tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô dần dần biến mất. Úc có thể duy nhất thẳng tin tưởng vững chắc bản thân có thể đánh bại Lý Phỉ. Trận đấu này không chỉ có là sân bãi lựa chọn vẫn là sân khấu xây dựng, nàng cũng bỏ ra dốc hết tâm huyết đánh đổi. Vẹn vẹn rằng này, cũng coi như Úc Khả Duy lặng lẽ tự móc tiền túi mời 100 đỡ máy bay không người lái tiến hành hiện trường trực tiếp. Lý Phỉ phấn khích biểu diễn, bị hiện trường phát ra đến các đại mạng lưới bình đài. Quan sát nhân số từ mấy chục người, lập tức đột phá đến 10 vạn người. Phải biết cái trực tiếp này là không có đi qua tuyên truyền, chỉ dựa vào lấy tự thân lưu lượng thôi động số liệu. Rất nhanh cái này bài trong bầu trời đêm sáng nhất tinh lưu truyền rộng rãi. Lý Phỉ cùng bài hát này, vẹn vẹn 20 phút bên trong, liền leo lên đầu đề. Trận đấu này thua thiệt thảm rồi, giúp người khác làm một đợt miễn phí tuyên truyền. Úc Khả Duy danh vọng, danh khí trong nháy mắt bị Lý Phỉ danh hiệu bao trùm. Tiền nàng bao cũng xẹp, người cũng ném đi. Úc Khả Duy tức giận đến trái tim đều nhanh nổ tung. Còn không có đợi người chủ trì tuyên bố sau cùng kết quả tranh tài, nàng liền sớm rời sân. Nàng dùng chủ động rời đi bảo lưu lấy sau cùng tôn nghiêm. ngồi ở khán đài Lý quản lý cũng đối Lý Phỉ phấn khích biểu diễn vì đó tán thưởng. Hôm qua Hụt mời hắn tới quan sát trận đấu này, hắn muốn không quá chào đón Lý Phỉ. Hiện tại xem ra còn có chút ý tứ. Hôm nay sau khí chất thay đổi, Lý quản lý cũng nghe nói nàng thoát ly Thiên Ngu truyền thông. Lần kia sự tình gây ra động tĩnh không nhỏ. Không nghĩ tới Lý Phỉ sẽ lấy hình tượng như vậy, lần nữa đột phá bản thân, trổ hết tài năng. Hắn vừa cẩn thận quan sát Lý Phỉ một hồi lâu, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Nàng cái này thân váy trắng, tại ánh sao chiếu dọi xuống, lập lòe hào quang chói sáng, giống như từ trên trời giáng xuống tiên tử, mang theo không nhiễm bụi trần thánh khiết khí tức. Ân, hình tượng này hoàn mỹ, ca hát cũng rất tuyệt. Lý quản lý nâng đỡ tí mắt, hài lòng gật đầu một cái. Hôm nay trận đấu này quả thật không có uổng phí nhìn. Vừa vặn mấy ngày nay thế bắt buổi hòa nhạc hình tượng đại sứ còn không có xác định được. Cái này không thì có. Nghĩ tới đây Lý quản lý hài lòng nhếch miệng cười lên. Thực sự là tuyển đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngủ gật tới liền gặp phải gối đầu. Lý quản lý vẻ mặt tươi cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra xuân phong đắc ý, toát ra không che giấu được vui sướng. Lão đệ, ngươi ánh mắt không tệ. Nếu không phải là ngươi, ta đoán chừng muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy rồi. Lý quản lý quay đầu liếc mắt nhìn Hụt, mới phát hiện trên chỗ ngồi người đã không thấy. Hắn sờ lên đầu, người này mới vừa rồi còn tại nồng nhiệt nhìn xem tranh tài, như thế nào trong nháy mắt người không thấy. Theo người chủ trì tuyên bố, Lý Phỉ tại người xem vây quanh kết thúc cả trạng tranh tài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Tiếp đó, nàng đội vàng chạy xuống sân khấu, xuyên qua đạo kia tựa hồ chia nhỏ hai cái thế kỷ tia sáng. Nàng lo lắng tìm kiếm lấy phụ thân thân ảnh, ánh mắt của nàng đội vàng đảo qua mỗi cái gương mặt, hy vọng có thể bắt được cái kia quen thuộc hình dáng. Nàng tim đập rộn lên, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực, tim mỗi một lần nhảy lên đều mang một tia bất an cùng lo nghĩ. Mỗi khi nàng nhìn thấy một cái vóc người tương tự người, trong lòng của nàng đều biết dâng lên một tia hy vọng, ngược lại cấp tốc chuyển hóa thành thất vọng. Tâm tình của nàng tại hy vọng cùng thất vọng ở giữa lắc lư, để cho nàng cảm thấy càng thêm sốt ruột cùng bất an. Lý Phỉ cái chán hiện đầy mồ hôi mịn, nhưng mà nàng không có thời gian đi lau sạch. Nàng chỉ muốn mau sớm tìm được phụ thân, để cho hắn nhìn thấy chính mình, để cho trong lòng mình bất an được an bình an ủi. Nhưng mà thân ảnh quen thuộc kia cũng không có xuất hiện. Nàng mặt mũi tràn đầy thất lạc cùng hoang mang, cặp kia ánh mắt sáng ngời đột nhiên ảm đạm xuống, lập lòe không hiểu. Lý Phỉ đứng ở nơi đó, phản phất bị thế giới vứt bỏ. Loại kia cô độc cùng bất lực để cho nàng cảm thấy sợ. Hốc mắt của nàng bắt đầu đỏ bừng. Nàng không tin, phụ thân lại một lần nữa rời đi chính mình. Một lát sau, tại sân khấu cửa phòng nghỉ ngơi, Lý Phỉ tiếng bước chân dồn dập phá vỡ vốn có bình tĩnh. Cửa bị đột nhiên đẩy ra. Nàng đội vàng vào. Lý Phỉ xuất hiện để cho một đuổi một cái chính. Hắn nhìn xem nàng nguyên bản chỉnh tề tóc, bây giờ lại lộ ra có chút lộn xộn, mấy sợi tóc dài rủ xuống tại gương mặt hai bên, theo nàng thở hào hển nhẹ nhàng phiêu động. Lý Kiêm phán đoán lúc nào cũng chính xác không sai. Hắn chính là đang chờ nàng. Hốt nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đang tìm ai? Chương 44. Vận khí bảng thân đạo văn quái. Lý Phỉ nhìn thấy một trong nháy mắt, hoảng hồn. Nàng cuốn quýt khuấy động lấy tóc, ngón tay tại mái tóc ở giữa xuyên thẳng qua, tính toán đem mỗi một sợi tóc đều cắt tỉa chỉnh tề phục tùng. Nàng đội vàng giải thích, ta cũng không có đang tìm người, chỉ là có chút việc gấp cần xử lý. Hốt đầu lông mày nhướng một chút, phát ra chất vấn. A, phải không? Vậy ngươi vì cái gì ở đây? Chẳng lẽ ngươi không phải hẳn là ở trên vũ đài sao? Lý Phỉ hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm tình của mình. Tiếp đó phản chất vấn, ngươi vì cái gì ở đây? Đây là phòng hóa trang, ngươi cũng không thể nào quan hệ ta ở nơi nào. Hụt cười cười, hồi đáp, đây là khu vực công cộng, bất luận kẻ nào đều có quyền lợi ở đây. Lý Phỉ nhíu mày, nàng cũng không quen thuộc cùng một đối thoại như vậy phương thức. Nàng đứng ở nơi đó lộ ra có chút bức rứt bất an, mỗi một lần nàng nhìn thấy Hụt đều biết thần kinh căng cứng. Phản phất là trong xương cốt mang tới một dạng. Nhưng nàng cũng ý thức được, tại trường hợp này phía dưới, nàng muốn biểu hiện ra tuyệt đối tự tin. Nàng không thể để cho Hụt cảm thấy chính mình dễ nói chuyện. Lý Phỉ hất cằm lên, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, nàng lấy một loại gần như không thể một thế giọng điệu cao ngạo nói, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hụt cười lạnh một tiếng. Dựa vào người khác ca đánh bại ta sao? Lý Phỉ nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng khẩn trương nắm chặt tay của mình, tính toán khống chế lại tâm tình của mình. Nàng thở một hơi thật dài, tiếp đó chậm rãi nói, ngươi sai. Ta chưa từng đạo văn, mỗi một bài hát cũng là ta dụng tâm sáng tác. Ngươi có thể không hiểu rõ lắm ta, âm nhạc của ta, tài hoa của ta, đều là thật. Một ngày nào đó ta sẽ dùng thực lực của ta đánh bại ngươi. Hụt nhìn xem Lý Phỉ trong mắt thoáng hiện qua một tia khinh thường. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi những cái kia ca khúc có bao nhiêu là mượn người khác giai điệu cùng ca từ? Ngươi bất quá là một cái giỏi về bắt chước lừa đảo mà thôi. Lý Phỉ bị câu nói này đau nhói, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng biết, mình đích thật đã từng bởi vì muốn nhanh chóng thành công mà đạo văn qua phụ thân ca khúc. Nhưng mà, nàng cũng không có từ bỏ âm nhạc, nàng một mực đang cố gắng sáng tác thuộc về mình âm nhạc. Hy vọng có thể có một ngày đứng tại sân khấu, đường đường chính chính chiến thắng Hụt. Trong mắt nàng lập lòe ánh sáng kiên định, phản phất muốn đem Hụt lời nói đốt thành cho bụi. Ngươi lại sai. Lý Phỉ giống to. Đúng vậy. Ta đã từng phạm qua sai lầm, nhưng ta sẽ không một mực dừng lại ở đi qua. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng thực lực chứng minh cho ngươi xem, ta cũng không phải trong miệng ngươi cái kia đạo văn giả. Còn có ngươi, ta chưa từng tin tưởng, một cái ngắn hạn quật khởi người mới có thể vượt qua ta, ngươi chỉ là vận khí tốt thôi. Ta chỉ là thiếu một chút như vậy hảo vận. Hụt ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Lý Phỉ ánh mắt kiên định kia, trong lòng cố ý trào phúng dần dần tan đi. Hắn bắt đầu ý thức được, Lý Phỉ có một chút khai thiếu. trong lòng có như vậy một chút xíu an ủi. Nhưng mà, còn chưa đủ. Nàng mặc dù ý thức được vì hoàn thành âm nhạc mộng tưởng muốn kiên trì không ngừng, nhưng vẫn là vì mặt mũi, trước mặt người khác thích nói khoác lác, vẫn như cũ đem thành quả quy công cho vận khí lên. Hán Phỉ Nhi còn rất nhiều ma bệnh cần sửa lại, còn cần hắn hộ giá hộ tống. Hút hít sâu một hơi, tận lực để cho chính mình ngữ khí lộ ra bình thản, thành công cũng không phải như ngươi nghĩ. Lý Phỉ ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Hút, không biết hắn trong lúc bất chợt nói như vậy là vì cái gì. Vì giấc mộng trả giá cố gắng, chính xác rất đáng ngưỡng. Nhưng mà, không thể vẹn vẹn ỷ lại vật khí. Vật khí có lẽ có thể làm cho ngươi nhất thời đắc ý, nhưng nó không thể nhường ngươi một mực thành công. Lý Phỉ mặt lộ vẻ khinh thường, rất không muốn tiếp nhận cái quan điểm này, thành công có vận khí mới có thể lên như diều gặp gió. Ta một mực vận khí đều rất tốt, ta tham gia mỗi lần tranh tài đều có thể thắng, đây không phải vận khí là cái gì? Hút lắc đầu, hắn biết Lý Phỉ còn không có chân chính lý giải hắn lời nói. Vận khí chỉ là thành công một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Cố gắng cùng tài hoa của ngươi mới là ngươi có thể thành công mấu chốt. Vận khí chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, nhờ ngươi có thể bày ra tài hoa của mình. Lý Phỉ nhíu mày, nàng hoàn toàn nghe không hiểu Hút đang nói cái gì. Nếu như không có vận khí, ta có thể mãi mãi cũng không có cơ hội đứng tại trên sân khấu. Ngươi lại biết cái gì? Hút mỉm cười, hắn biết hắn cần cho Lý Phỉ một chút thời gian tới lý giải hắn lời nói. Đúng vậy, vận khí chính xác rất trọng yếu. Nhưng mà, ngươi không thể chỉ ỷ lại vận khí. Ngươi cần không ngừng mà cố gắng, đề cao tài hoa của mình cùng kỹ năng. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể ở trên vũ đài chân chính lập lòe. Lý Phỉ trầm mặc một hồi, nàng bắt đầu suy xét một lời nói. Nàng biết mình còn rất nhiều cần cải tiến chỗ, nhưng mà nàng càng tin tưởng chính mình. Hút căn bản cái gì cũng không hiểu. Không có vận khí nàng, liền sẽ nhiều lần bại bởi Hút. Nàng khắc phục, hít sâu một hơi, tiếp đó ngẩng đầu, kiên định nhìn xem Hút. Ngươi đừng nghĩ mê hoặc tâm ta. Ngươi chỉ là muốn thắng ta, mới nói với ta những thứ này a. Hút nhìn xem minh ngoan bất linh Lý Phỉ, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn biết, vô luận hắn nói cái gì, Lý Phỉ cũng sẽ không cải biến ý nghĩ của mình, bởi vì nàng đã lâm vào trong chính mình cố chấp cùng thành kiến. Thế là, Hút quyết định không còn lãng phí miệng lưỡi. Ngươi sẽ hối hận. Lý Phỉ biết, chỉ có lần nữa thông qua thực tế mới có thể để cho Lý Phỉ chân chính nhận thức đến sai lầm của mình. Tại một quay người rời đi một khắc này, Lý Phỉ tự mình đứng tại phòng nghỉ, biểu tình trên mặt liền giống bị hàn phong đông băng điêu, lạnh khốc kiên định. Trong mắt của nàng lập lòe không chịu thua hỏa diễm. Lý Phỉ nắm chặt nắm đấm, răng cắn khanh khách vang dội, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng quyết tâm đều ngưng tụ ở mấy cái này đơn giản trong chữ. Ngươi còn nghĩ cho ta tẩy não, chờ coi. Ta hôm nay có thể chiến thắng Úc Khả Duy cũng có thể lần nữa chiến thắng ngươi. Chỉ có thể từ ta Lý Phỉ thành công sáng tạo ra đạo lý, ngươi còn có thể để cho ta hối hận. Mỗi một chữ đều giống như từ nàng sâu trong đáy lòng gạt ra mang theo phẫn hận như thế. Nàng ghét người khác đứng tại trên đầu của mình. Tại lạnh tanh dưới ánh trăng, Lý Phỉ ngồi một mình ở trống rỗng phòng nghỉ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chính nàng tiếng hít thở cùng tiếng tim đập tại trong không gian này quanh quẩn. Hôm nay, nàng rất nhiều trong đám người đã mất đi phụ thân dấu vết, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi phun lên một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Nàng nhắm mắt lại, tận lực để cho chính mình yên tĩnh. Trong đầu vẫn không khỏi phải hiện ra hôm nay phụ thân cổ vũ chính mình ca hát tình hình. Phụ thân nụ cười ôn nhu kia, lại một lần nữa trở nên xa không thể chạm. Nàng không khỏi cảm thấy một hồi đau lòng, thật lâu không thể tiêu tan. Nàng hơi hơi giật giật môi. "Ba ba, ngươi ở đâu?" Chương 45. Mật mật nghĩ thâm nhập hiểu rõ Lý Phỉ hiện trường không có tìm được phụ thân, thất lạc về đến nhà. Nàng đi vào trống rông phòng ở, một loại cô độc sâu đậm cảm giác trong nháy mắt bao vây nàng. Loại kia thất lạc cùng nghi hoặc tràn ngập nàng toàn bộ nội tâm. Nguyên bản chờ mong đang diễn hát tranh tài hiện trường sau khi kết thúc tìm được phụ thân, kết quả thực tế lúc nào cũng tàn khốc như vậy. Phụ thân thậm chí ngay cả cái bóng lưng đều không lưu lại, mặc dù tranh tài thắng lợi mang cho nàng lâu ngày không gặp phần kia cảm giác thành tựu. Nhưng mà trong nội tâm nàng nhưng như cũng vẫn vẻ, từng có lúc, nàng là mong đợi như vậy phụ thân xuất hiện. Đi vào gia môn, Lý Phỉ đem thân thể mệt mỏi ném vào trên ghế salon, nàng nhắm mắt lại, tính toán đem những cái kia tâm tình phức tạp quên sạch sành sanh. Nhưng mà, phụ thân vắng mặt trong lòng nàng lưu lại sâu đậm là ấn, để cho nàng không cách nào tiêu tan. Nàng nhớ tới phụ thân đã từng đối với nàng chờ đợi, nhớ tới hắn vì giấc mộng của nàng trả giá cố gắng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương khó nói nên lời. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bên trong nhà yên tĩnh. Lý Phỉ mở mắt ra, thấy là Lao Chu điện báo, nàng cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, nhận điện thoại. "Lý Phỉ, ngươi hôm nay tranh tài biểu hiện thực sự là quá tuyệt vời." Lao Chu âm thanh tràn ngập hưng phấn cùng kích động. "Ngươi tiếng ca đã động tất cả người xem, thế mà viết ra tốt như vậy bản gốc ca khúc, lợi hại à. Cũng chúc mừng ngươi chiến thắng Úc Khả Duy." Nữ nhân này cũng thật lòng dạ hiểm độc, còn nghĩ đạp đầu của ngươi thượng vị. "Ha ha ha ha, đáng tiếc tính toán đánh vui rồi." Nghe được Lao Chu nói như vậy, Lý Phỉ trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, mặc dù trong nội tâm nàng vẫn có chút thất lạc, nhưng phần này vinh quang để cho nàng cảm thấy một tia an ủi. Nàng biết, khi bài hát này hát ra một khắc này, nàng liền thắng. Chỉ cần có phụ thân tại, những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Hai người hàn huyên một hồi, Lao Chu đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Ngươi biết không, lần tranh tài này thắng lợi đối ngươi hình tượng tới nói là một cái rất tốt tấm lại. Phía trước ngươi tại ngành giải trí một chút ảnh hưởng trái chiều cũng bởi vì lần này tranh tài lấy được rất lớn cải thiện. Kế tiếp, hay là muốn tiếp tục củng cố tại ngành giải trí địa vị. Nếu có thể mà nói, tận lực làm nhiều một chút công ích, mở rộng một chút xã hội ảnh hưởng lực." Nghe được Lao Chu lời nói, Lý Phỉ trong lòng cũng mười phần tán đồng. "Bây giờ thì có một cơ hội rất tốt. Hôm nay điện thoại cho ngươi, chủ yếu cũng là vì muốn dụ tiến một người cho ngươi." hắn muốn gặp ngươi một lần. Lý Phỉ cách điện thoại đều có thể rõ ràng cảm nhận được Lao Chu này lại vẻ mặt hưng phấn. Nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là một cái người nào có thể để cho Lao Chu kích động như vậy hưng phấn? Nàng mở miệng dò hỏi, là ai? Lao Chu hưng phấn khoa tay múa chân, giọng nói kia tựa như chúng sáu cùng màu. Chuyện này trong điện thoại nói không rõ ràng, chúng ta vẫn là gặp mặt nói đi. Lao Chu lại đánh một cái bí hiểm cho Lý Phỉ. Nàng nhíu nhíu mày, liền người nào trong điện thoại cũng không thể nói sao? Trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Cái này Lao Chu trong hồ lô bán thuốc là càng ngày càng phong phú, chỉ là Lao Chu cũng xem như chính mình ký kết công ty, cũng không thể hại nàng a. Lý Phỉ gật đầu nói, như vậy chúng ta lúc nào gặp mặt? Lao Chu thở dài một hơi biểu thị, càng nhanh càng tốt, ngươi cảm thấy ngày mai buổi sáng như thế nào? Lý Phỉ suy tính phút chốc. Tốt, vậy thì ngày mai buổi sáng công ty gặp. Sau khi cúp điện thoại, Lý Phỉ ngồi ở trên ghế salon, cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng không nghĩ ra, đến tột cùng là người nào sẽ ở thời điểm này muốn gặp nàng. Nàng biết mình vòng tròn cũng không lớn, cũng không có đặc biệt gì bí mật cần cùng người tự mình giao lưu. Nàng bắt đầu ngờ tới thân phận của đối phương cùng mục đích. Có phải hay không chính mình gần nhất tranh tài biểu diễn đưa tới cái nào đó cao tầng chú ý? Lại có lẽ là có gì tốt tổ chuyên mục coi trọng chính mình? Không nên a. Gần nhất trên sự nghiệp một mực đê mê, mà ảnh hưởng trái chiều ấm lại cũng không có nhanh như vậy a. Vậy có phải hay không là phụ thân tới tìm nàng? Cũng rất không có khả năng a. Nếu quả thật chính là phụ thân tới tìm nàng đêm nay, phụ thân như thế nào lại đi không từ giã? Đủ loại khả năng tại trong đầu của nàng từng cái hiện lên, tiếp đó lại từng cái bị nàng phủ định. Lý Phỉ lắc đầu, quyết định không còn phỏng đoán, vô luận đối phương là ai, muốn biết chân tướng cũng chỉ có thể đi gặp một mặt. Nàng đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rộn ràng đường đi, trong lòng đã có quyết định. Vô luận như thế nào, nàng cũng phải đi gặp một lần người này. Thành thị một bên khác, bốn người ngồi quanh ở một tấm bàn gỗ lớn bên cạnh. Địch Lệ Nhật Ba nhìn xem Lý Khiêm nhíu mày, lòng tràn đầy bất mãn lộ rõ trên mặt. "Ca, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút không thích hợp?" Địch Lệ Nhật Ba âm thanh mang theo không khoái. Lý Khiêm nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, "Ta cũng không phải có ý định thiên vị Lý Phỉ. Người trẻ tuổi dù sao vẫn cần một chút cơ hội, chúng ta không thể lúc nào cũng áp chế bọn hắn tài hoa. Người cũng là có ưu khuyết điểm." Bên cạnh Liễu Nhan nhìn xem đối thoại của hai người, trong lòng có suy nghĩ, nhưng mà nàng vẫn luôn cảm thấy vô luận Lý Khiêm làm cái gì, chắc chắn tất có nguyên nhân. Dương Mịch cũng là ngồi yên lặng, trên mặt không có mang bất kỳ biểu tình gì. Nàng muốn nhìn một chút Lý Khiêm nên như thế nào giảng giải. Thế nhưng là, ngươi biết rõ nàng thế nhưng là đối với ngươi đối địch rất đâu. Lý Khiêm nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ngươi nói những thứ này ta đều biết. Nhưng mà, lần này Lý Phỉ tranh tài biểu hiện chính xác xuất sắc, chúng ta không thể bởi vì ân oán cá nhân mà phủ định cố gắng của nàng. Địch Lệ Nhật Ba trầm mặc một hồi, tiếp đó thở dài. Có thể ngươi nói đúng, ta chính là cảm thấy có chút không thoải mái. Lý Khiêm nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Có đôi khi, chúng ta cần thả xuống một chút chấp niệm, mới có thể nhìn càng thêm xa. Địch Lệ Nhật Ba bệnh lên miệng nhỏ. Ta căn bản muốn không để ý những đạo lý lớn này, ta chỉ biết là ngươi dạng này giúp đỡ nàng, nhân gia cũng không nhất định cảm kích. Ta đã cảm thấy ca là lạ, kể từ lần kia Lý Phỉ say rượu, ngươi đưa nàng về nhà, giống như đối với nàng liền phá lệ để bụng. Địch Lệ Nhật Ba lời nói tựa hồ cũng đâm trúng Liễu Nhan tâm sự. Chính xác. Kể từ lần kia tiễn đưa Lý Phỉ sau khi về nhà, Lý Khiêm thái độ liền nhu hòa một chút. Có những chuyện này phát sinh khó tránh khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Hơn nữa đối phương còn là một cái xinh đẹp như vậy nữ nghệ sĩ. Dương Mịch ở bên cạnh nhanh chóng hấp thu tin tức kém. Từ trong miệng Địch Lệ Nhật Ba lộ ra tin tức, còn có nét mặt của các nàng. Cái khác nàng không xác định. Duy nhất có thể xác định là, cái này Lý Khiêm nữ nhân duyên thật hảo. Nàng nhíu mày một cái nói, thực sự là yêu nghiệt. Dương Mịch nhìn xem Lý Khiêm ký định thần nhàn thần thái, lại trở về nghĩ đến che mặt ca vương xì ạ sần hai hiện trường. Hắn mang tới rung động, là nàng không cách nào tưởng tượng. Nam nhân này phảng phất một cái sâu không thấy đáy động không đáy. Để cho người ta thấy không rõ đến cùng còn có cái nào vương bài. Đồng thời nàng cũng có tiếp chút thương tiếc, Lý Khiêm bị đại trưởng đặt trước tiết mục. Rất là hối hận chính mình không có sớm một chút hạ thủ. Nếu như sớm một chút, nàng sớm có thể cùng Lý Khiêm có càng thâm nhập hiểu rõ. Chương 46. Vương Phong, trong người cặn bã máy bay tiêm kích. Những chuyện này, liền không lại thảo luận. Chúng ta hôm nay hẹn Dương Mịch tỷ, không phải là vì đi hát ca đi. Đêm nay phải hảo hảo thư giãn một tí. Liêu Nhan đổi chủ đề, lôi kéo các nàng đứng dậy đi tới cờ tờ bờ. Dọc theo đường đi, bốn người hoan thanh tiếu ngữ bên trong, tràn đầy đối với đêm nay hoạt động giải trí chờ mong. Liêu Nhan như chút được gánh nặng nói, đêm nay chúng ta nên thật tốt hát một chút, đem bình thường áp lực đều hát đi ra. Địch Lệ Nhật Ba nhìn chung quanh một chút, lặng lẽ ôm lấy ngón tay của nàng, dùng sức bóp một cái. Đúng a, nhất là Liễu Nhan tỷ tỷ, lần này trong lòng ngươi đại sự giải quyết, bây giờ là thời điểm có thể an an tâm tâm hát một ít tình ca rồi. Dương Mịch nhưng là ở một bên che miệng cười trộm. Nhật Ba nghe thấy Dương Mịch cười trộm âm thanh, nháy mắt. Chúng ta mật mịch tỷ cũng giống như vậy a, bình thường hô đều không kêu được chủ. Nói chuyện ca tại, lập tức liền đến. Ca, ngươi mị lực thật to lớn. Địch Lệ Nhật Ba lời nói để cho Dương Mịch trên mặt hiện ra một vòng đỏ tươi. Nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi một cái, giống như đang suy tư điều gì. Người cái này nói chuyện, ngoài miệng không có giữ cửa. Theo cỗ xe chậm rãi lái vào cờ tờ vờ chỗ phồn hoa quảng trường, ngoài cửa sổ xe cảnh sắc dần dần trở nên rực rỡ chói mắt. Ngũ quang thập sắc ánh đèn chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người, tạo nên một loại như mộng ảo cảm giác. Vừa tiến vào cờ tờ vờ đại môn, một vị ăn mặc đồng phục tiểu ca mỉm cười đi tới, hắn lễ phép hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi ngài có dự định sao?"
Lý Khiêm mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta có dự định 888 hào phòng khách. Tiểu ca lập tức gật đầu, dùng động tác thuần thục từ trong miệng túi móc ra một cái sách nhỏ, cấp tốc tra duyệt. Chỉ chốc lát, cười xác nhận nói, tốt, 888 hào phòng khách đã vì ngài chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Phục vụ tiểu ca mang theo 4 người xuyên qua rộn ràng đại sảnh, đi qua một đầu trang sức thải sắc hành lang, cuối cùng đi tới 888 hào cửa bao xương phía trước. Tiểu ca nhẹ nhàng đẩy cửa, lộ ra bên trong rộng rãi mà thoải mái dễ chịu không gian. Các vị mời tiến. Hắn mỉm cười biểu thị sẽ lập tức vì các vị chuẩn bị rượu, đồng thời mời mọi người làm sơ chờ đợi. Lời còn chưa dứt, tiểu ca liền nhanh chóng quay người rời đi, để mau sớm hoàn thành khách hàng giao phó. Còn chưa chờ đại gia ngồi xuống, liền nghe được sắt vách phòng khách truyền đến một hồi tiếng gầm gừ. Phản phất tức giận dã thú đang phát tiết bất mãn của nó. 4 người bọn họ xuyên thấu qua khe cửa, trông thấy một cái đưa lưng về phía nam tử trung niên đang tại uy hiếp cùng đe dọa nữ nhân trước mặt. Tiền trả lại không ra, ngươi liền cho lão tử bán mình trả tiền. Nữ nhân một cái run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh cầu khẩn nói, vương ca, ngươi tha cho ta đi, ta thật sự không có tiền. Nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hai tay của nàng ôm chặt lấy bờ vai của mình, tính toán chống cự cái kia cô đến từ ác bá băng lãnh khí tức. Ta đã đem tất cả tiền đều cho ngươi. Không có tiền. Ngươi liền đi bán a. Nam nhân giận dữ hét, từng bước một tới gần nữ nhân. Vương ca, ta cho tới nay cũng là đúng hạn trả tiền lại, chỉ là trong nhà ra chút ngoài ý muốn, cầu ngươi lại thư thả ta mấy ngày a. Nữ nhân toàn thân run rẩy, một mặt cầu khẩn. Hảo. Như vậy ta liền cho ngươi thêm thời gian 3 ngày. Nếu như trả lại không ra tiền, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nam nhân xoay người lại, trên mặt của hắn tràn đầy ngoan lệ cùng không kiên nhẫn. Đây không phải Vương Phong sao? Địch Lệ Nhiệt ba con mắt trừng lớn, tràn đầy đại đại giật mình. Mí mắt của nàng hơi hơi rung động, xác nhận lên trước mắt hết thảy là có hay không thực. Coi như Vương Phong phát hiện Địch Lệ Nhiệt ba trong nháy mắt, Lý Khiêm một tay lấy nàng vứt tới ôm vào trong lòng. Địch Lệ Nhiệt ba bị bất thình lình ôm sợ hết hồn. Ngươi làm gì? Địch Lệ Nhiệt ba gào hét. Lý Khiêm dựng lên một cái suy thủ thế, đem Địch Lệ Nhiệt ba kéo về phòng khách đạo. Ngươi phát hiện bí mật của người ta, ngươi còn đi rồi chứ? Địch Lệ Nhiệt ba nghĩ lại, cũng đúng. Cái này Vương Phong thái độ như vậy đối đãi một cái nữ hài tử, đơn giản cùng cầm thú không có gì khác biệt. Vạn nhất tên cầm thú này phát hiện là mình tại nghe chân tượng, có thể hay không xuống tay với mình. Vạn nhất giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Địch Lệ Nhiệt ba càng nghĩ càng sợ, ôm chặt lấy Lý Khiêm. Ca, ta có chút sợ. Lý Khiêm một bên an ủi nàng, một bên đem cánh tay từ nàng trong ngực rút ra. Lòng can đảm như vậy tiểu, ngươi còn dám nghe người ta góp tường đâu? Không có việc gì, hắn hẳn là không trông thấy ngươi. Cho dù là hắn trông thấy ngươi, ta còn tại bên cạnh ngươi. Ta một đại nam nhân còn không bảo vệ được ngươi. Liễu Nhan nhìn chăm chú lên vừa bị hù dọa Địch Lệ Nhiệt ba, quay đầu hướng về phía Lý Khiêm nói, thật khó tưởng tượng, Vương Phong một ngày nhân mô cậu dạng vậy mà hỗn đản như thế. Lý Khiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ Địch Lệ Nhiệt ba quõng, tính toán an ủi tâm tình của nàng, đồng thời ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia nghiêm túc. Hắn biết Vương Phong là người, cũng biết loại người này tính nguy hại. Thật đúng là một cái cặn bã. Dư Mịch một mực đứng bình tĩnh ở bên cạnh, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo lắng. Nữ hải kia nhìn rất đáng thương. Liêu Nhan nhíu mày, nàng biết tất cả mọi người động lòng chắc ẩn, nhưng mà nàng cũng không muốn để cho hảo hữu cuốn vào trong phiền toái. Huống hồ các nàng còn thân ở ngành giải trí, loại việc vớ vẩn này vẫn là tốt nhất đừng nhúng tay. Mật Mi tỷ, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Loại chuyện này không biết trận tướng, nữ hải kia tựa hồ cũng không có thụ thương. Dư Mịch khe khẽ thở dài, không nói gì nữa, nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn như cũ toát ra lo nghĩ. Hình ảnh mới vừa rồi để cho Địch Lệ Nhiệt ba có chút khó chịu, nàng quyết định đi phòng vệ sinh sửa sang một chút cảm xúc. Nàng mặc qua hành lang, đẩy ra cửa phòng rửa tay, lại bất ngờ thấy được vừa rồi cái kia bị khi phụ nữ hài tử. Nữ hài tại đang đứng tại trước mặt buồn rửa tay, dùng nước lạnh cọ rửa lấy mặt mình, nàng miệng to hô hấp để cho mình tỉnh táo lại. Địch Lệ Nhiệt ba căng thẳng trong lòng, nàng bước nhanh tới, từ trong bọc móc ra một bao khăn tay, đưa cho nữ hài tử. Người vẫn tốt chứ? Địch Lệ Nhiệt ba ân cần hỏi. Người tại sao khóc nha, có cái gì ta có thể giúp chỗ của ngươi sao? Nữ hài tử ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, nàng tiếp nhận khăn tay, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, ta cũng không có cái gì trở ngại. Địch Lệ Nhiệt ba khe khẽ lắc đầu, nàng biết bây giờ bất kỳ lời nói đều lộ ra tái nhợt vô lực. Mấy phút sau, Địch Lệ Nhiệt ba về tới phòng khách, nét mặt của nàng có chút trầm trọng. Tại trong mấy người ánh mắt quan tâm, nàng đem vừa rồi tại toilet gặp phải sự tình nói cho Lý Khiêm, Liễu Nhan cùng Địch Lệ Nhiệt ba. Ta tại toilet đụng phải vừa rồi cái kia bị khi phụ nữ hải. Nàng nói cho ta biết nàng không có việc gì. Mặc dù coi như thụ chút kinh hãi, nhưng mà ít nhất không có chịu đến tổn thương gì. Lý Khiêm gật đầu một cái, biểu lộ hơi đã thả lỏng một chút, vậy là tốt rồi, không cần lo lắng an toàn của nàng. Chương 47. Gia tăng mã lực kích động Lý Phỉ Liễu Nhan cũng thở dài một hơi. Đúng vậy a, chúng ta cũng không phải siêu nhân, không thể giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ mong nàng có thể mau chóng từ trong chuyện này khôi phục lại. Nghe được Địch Lệ Nhiệt ba lời nói, Dương Mịch căng thẳng trên mặt cũng buông lòng xuống. Tốt, tốt. Liễu Nhan phủi tay, tính toán thay đổi vị trí sự chú ý của mọi người. Chúng ta không phải tới ca hát buông lòng đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta. Lý Khiêm cũng lập tức tiếp lời đề. Nếu là dạng này, mấy người các ngươi nữ Bồ Tát có thể ca hát ta. Theo âm nhạc tiết tấu dần dần chậm dần, bên trong bao xương bầu không khí trở nên càng thêm ấm áp. Lý Khiêm cùng ba nữ tử thay phiên tiếp nhận mịt rộ phồn, thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ. Theo cuối cùng một ca khúc kết thúc, bên trong bao xương ánh đèn dần dần sáng lên, đem 4 người thân ảnh rõ ràng chiếu rọi ở trên tường. Thời gian không còn sớm, 4 người đi ra cửa tờ vở đại môn.
Ban đêm gió mát thổi lất phất khuôn mặt của bọn hắn, mang đến một tia tươi mát. Mỗi người bọn họ chặn một chiếc taxi, phân biệt về tới nhà của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, dương quang xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, loang lổ vẩy vào ấm áp trên đệm chăn. Lý Phỉ hơi hơi mở to mắt, cảm thụ được một ngày mới đến. Nàng xem một mắt thời gian, đặt thoải mái dễ chịu đáy bằng đơn giày, đi vào ở vào trung tâm thành phố hoa lệ cao ốc. Lý Phỉ rất nhanh lực chú ý bị trên tường một tấm các poster lớn hấp dẫn, đó là nàng mới nhất chân dung ảnh chụp, trong hình nàng nụ cười rực rỡ, ánh mắt kiên định. Không tệ. Tấm áp phích này là đại bản công ty giải trí để hoan nghênh Lý Phỉ đến, cố ý chế tác riêng. Nàng đối với tấm áp phích này hài lòng cực kỳ. Trong văn phòng, Lao Chu lo lắng bước chân đi thong thả, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào, hai tay của hắn nắm chặt, rõ ràng mười phần chờ mong sắp đến gặp mặt. Lý Phỉ tiểu thư rốt cuộc phải đến. Lao Chu tự lẩm bẩm, sửa sang lại một cái âu phục, bảo đảm hình tượng của mình đầy đủ chuyên nghiệp. Nhưng vào lúc này, cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, Lý Phỉ ưu nhã đi vào trong văn phòng. Sự xuất hiện của nàng để cho Lão Chu ánh mắt lập tức phát sáng lên, giống như là thấy được cứu tinh. Lý Phỉ tiểu thư, ngươi xem như tới. Lão Chu nhiệt tình nên đón, trong giọng nói để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Hắn cấp tốc đem Lý Phỉ dẫn đến khu ghế salon, tiếp đó chỉ vào bên cạnh một vị nam tử trung niên. Vị này là Vương Phong tiên sinh, có lẽ có thể trở thành chúng ta trọng yếu đồng bạn hợp tác. Bên trên Vương Phong phía dưới đánh giá Lý Phỉ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sắc mị mị tia sáng. Nụ cười của hắn lộ ra có chút béo, để cho Lý Phỉ cảm giác toàn thân khó chịu. Lý Phỉ tiểu thư, thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt. Vương Phong đưa tay ra, tính toán cùng Lý Phỉ nắm tay. Lý Phỉ còn có chút mâu thuẫn, Vương Phong tại nghiệp nội nghe đồn cũng không tốt. Tại thượng một mùa che mặt ca Vương, Vương Phong biểu hiện Lý Phỉ thế nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn loại người này, Lão Chu sao có thể vừa ý hắn làm đồng bạn hợp tác? Nhưng mà theo lễ phép, nàng vẫn là cùng Vương Phong nắm tay. Lão Chu, ngươi vội vã muốn dẫn tiến người chính là hắn. Lý Phỉ có chút nghi hoặc hỏi, nét mặt của nàng để lộ ra một tia không tình nguyện. Lão Chu nhìn ra Lý Phỉ do dự, hắn vội vàng giải thích, Lý Phỉ tiểu thư, Vương Phong tiên sinh là một vị vô cùng có tài hoa âm nhạc người, tác phẩm của hắn ở trên thị trường một mực có thụ hoan nghênh. Lần này hắn hy vọng có thể cùng chúng ta hợp tác, đến lúc đó có thể cùng chế tạo một bài đứng đầu đất khúc. Vương Phong cũng thừa cơ nói bổ sung, đúng vậy, ta vô cùng thưởng thức Lý Phỉ tiểu thư tài hoa và khí chất, tin tưởng chúng ta hợp tác chắc chắn có thể sáng tạo ra xuất sắc hơn tác phẩm. Hơn nữa, ta nghe nói ngươi cùng một có chút không cùng. Vương Phong nói xong câu đó, cẩn thận quan sát lấy Lý Phỉ biểu tình vi diệu. Kỳ thực ta cũng vẫn luôn không rất ưa thích phong cách của hắn. Ta căn bản không tin tưởng một cái sợi cỏ, còn có thể ngành giải trí lật lên bao nhiêu sóng gió. Lý Phỉ tiểu thư, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, cái này cũng là đối kháng một cái cơ hội của hắn. Vương Phong lời nói để cho Lý Phỉ vô cùng không thoải mái. Nhớ năm đó, nàng cũng là thông qua từng bước một từ sợi cỏ bò lên nghệ nhân. Vương Phong mấy câu nói đó, là ngay cả tất cả mọi người đều đánh chết tại trên bờ cát sao. Hắn thật đúng là có chút đem tự nhìn quá cao. Ta nhưng chưa từng nói qua ta cùng với một có cái gì không cùng. Ngươi có phải hay không hiểu nhầm rồi? Dạng này cơ hội hợp tác, ngươi vẫn là đi tìm người khác càng thích hợp hơn. Lý Phỉ biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ thêm một phút cũng không muốn cùng Vương Phong tiến hành trò chuyện. Vương Phong trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái con bé này thật đúng là không đơn giản, vậy mà có thể như thế quả quyết cự tuyệt đề nghị của hắn. Bất quá, hắn Vương Phong tại ngành giải trí sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, tình cảnh gì chưa thấy qua, thủ đoạn gì chưa bao giờ dùng qua. Hắn mỉm cười, ra vẻ thoải mái mà nói, "Lý Phỉ tiểu thư, ngươi cũng đừng đội vã cự tuyệt ta. Ta thừa nhận, lời khi trước của ta có chút qua, nhưng ta bảo đảm, sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy không giống nhau chính mình." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngươi biết không, ta vẫn luôn rất thưởng thức tài hoa của ngươi và khí chất. Ngươi âm nhạc phong cách đặc biệt, tiếng nói động lòng người, là ta trong hội này hiếm thấy. Cùng ta hợp tác, ta có thể toàn diện ủng hộ Lý Phỉ tiểu thư. Đến lúc đó chúng ta chính là người một nhà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không phải sao?" Vương Phong lời nói để cho Lý Phỉ có chút động tâm, nhưng mà nàng vẫn là duy trì cảnh giác. Nàng biết, Vương Phong tại ngành giải trí danh tiếng cũng không tốt, thủ đoạn của hắn cay độc, giỏi về lợi dụng người khác nhược điểm để đạt tới mục đích của mình. Nàng không muốn trở thành con cờ của hắn, càng không muốn bị hắn giấu ngon giấu ngọt đầu độc. Lý Phỉ từ tốn nói, "Vương Phong tiên sinh, cảm ơn ngươi nâng đỡ. Nhưng mà ta cho rằng, giữa chúng ta vẫn tồn tại một chút bất đồng cùng chênh lệch." Vương Phong cũng không có từ bỏ, hắn tiếp tục gia tăng mã lực kích động Lý Phỉ. "Ta không chỉ là âm nhạc người, ngươi cũng biết phu nhân của ta là ngành giải trí ảnh hậu, mặc dù nàng không giao thiệp với ca hát lĩnh vực này, nhưng mà tài nguyên thế nhưng là rất nhiều. Ta nghĩ, nếu như chỉ cần ngươi chịu, tương lai ngươi phát triển không nói huy hoàng được nào, ít nhất con đường phía trước thông suốt." Lý Phỉ tiểu thư là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ đồng ý đề nghị của ta. Lý Phỉ nội tâm bắt đầu dao động, nàng chính xác cần một cái cường đại đồng bạn mang đến cho mình nhiều tư nguyên hơn. Chỉ dựa vào Lao Chu đạo diễn thêm người quản lý thân phận là còn thiếu rất nhiều. Mà Vương Phong không thể nghi ngờ tại tài nguyên một khối này tới nói, có thể cho nàng mang đến càng nhiều cơ hội cùng không gian phát triển. Vương Phong nhìn ra Lý Phỉ do dự cùng dao động, hắn biết mình đã thành công một nửa. "Vậy chúng ta cứ như vậy nói xong rồi, Lý Phỉ tiểu thư." Lý Phỉ lấy lại tinh thần, lạnh lùng theo dõi hắn. "Sự hợp tác của chúng ta chỉ xây dựng ở trên hữu hảo âm nhạc sáng tác, còn có không cần mưu toan đối với ta đuổi nghịch ngươi những cái kia tiểu tâm tư." Chương 48. Hình tượng đại sứ từ trên trời giáng xuống đó là tự nhiên, Lý Phỉ tiểu thư quá lo lắng. Vương Phong mỉm cười, tràn đầy tự tin đáp lại nói. Theo lời của hắn rơi xuống, văn phòng bầu không khí tựa hồ cũng theo đó trở nên dễ dàng hơn. Vương Phong lòng dạ biết rõ, dùng Lý Phỉ đối phó một không thể tốt hơn, ít nhất sẽ không ô uế tay của hắn. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vương Phong mắt thấy đạt tới hiệp nghị, linh cơ động một cái, hắn chỉ vào bên người nữ hài giới thiệu. Nàng gọi Bạch Lộ, là bên cạnh ta trợ lý một trong. Tất nhiên chúng ta muốn hợp tác, liền đem nàng lưu lại bên cạnh ngươi, dạng này thuận tiện chúng ta tiếp xuống việc làm. Lý Phỉ khẽ gật đầu, nàng minh bạch Vương Phong ý tứ. Cái này Bạch Lộ dù cho Vương Phong nhãn tuyến, cũng là bọn hắn hợp tác cầu đối. Nàng cần cẩn thận đối đãi, không thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Vương Phong sau khi đi, Lý Phỉ ngồi ở rộng rãi trong văn phòng, ánh mắt rơi vào Bạch Lộ trên thân. Nàng đánh giá cô gái này, tính toán từ trong ánh mắt của nàng đọc ra thứ gì. Lý Phỉ mỉm cười, nàng biết không thể lập tức đối thoại lộ ra địch ý dù sao, kế tiếp bọn họ còn rất nhiều việc làm muốn làm, mà Bạch Lộ trở thành trợ thủ của nàng một trong. Bạch Lộ, ta hành trình cùng an bài công việc đều có Chu Kinh Lý phụ trách. Sau đó ngươi liền phụ trách ta thường ngày a. Vương Phong tất nhiên đem ngươi an bài ở bên cạnh ta, đó chính là đối ta tín nhiệm, ta hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bạch Lộ gật gật đầu, mặc dù nàng không biết Lý Phỉ cùng Vương Phong trong lúc đó cụ thể giao dịch, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được Lý Phỉ trên người uy nghiêm và không thể khinh thường khí chàng. Nàng quyết định tận tâm tận lực việc làm, sớm chút đem thiếu Vương Phong tiền trả hết nợ. Ngay lúc này, Lao Chu cái kia trương béo gương mặt lên tràn đầy khó che giấu vui sướng. Hắn đầy đặn cầm đôi ở trong tiếng cười run rẩy, thương phấn hướng về phía Lý Phỉ rằng nói, thực sự là người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái a. Hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn, không chỉ có là Vương Phong tới tìm người hợp tác, còn có một cái ngươi không nghĩ tới chuyện tốt. Lý Phỉ nghe được Lao Chu nói như vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ. Vừa rồi Vương Phong định ngày hẹn đối với hắn mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không tính được cái gì chân chính về vui. Như vậy, Lao Chu nói tới chuyện tốt thì là cái gì chứ? Lao Chu thấy biểu lộ Lý Phỉ, biết rõ nàng đúng tin tức này cảm thấy hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, tiếp đó thần thần bí bí nói, ngươi còn nhớ rõ trước đó ngươi cùng hụt tranh đoạt thế bác buổi hòa nhạc danh ngạch sự tình sao? Lý Phỉ nghe được cái tên này, mày nhíu lại thành một đoàn. Lần kia cùng hụt cạnh tranh đối với nàng mà nói là một lần đả kích nặng nề. Nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng quên. Nàng gật đầu một cái, ra hiệu Lao Chu nói tiếp. Lao Chu tiếp tục nói, mặc dù lần kia buổi hòa nhạc trong danh ngạch không có ngươi, nhưng mà sáng nay thế chủ blog xử lý phương lý quản lý gọi điện thoại tới, nhân ra thế nhưng là chuyên môn tìm ngươi. Lao Chu lời nói này, để cho Lý Phỉ tới chút hứng thú, nàng nhíu lông mày. Lý quản lý mời ngươi, làm thế bắt buổi hòa nhạc hình tượng đại sứ. Hình tượng đại sứ thế nhưng là chỉ có một cái danh ngạch, so với đơn thuần buổi hòa nhạc danh ngạch tới nói, càng là hiếm thấy. Lý Phỉ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, đây hết thảy có chút lộ ra trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó nàng và một viên náo không vui như vậy nhanh, Lý quản lý thế nhưng là đương sự người, toàn trình đều biết giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì. Như thế nào bây giờ lại đem cái này độc nhất vô nhị danh ngạch giao cho trong tay mình? Lao Chu tiếp tục giải thích nói, cái này cũng coi như là chính ngươi tranh thủ được. Nghe ban tổ chức nói, ngày đó ngươi cùng Úc Khả Duy biểu diễn, hút lôi kéo Lý quản lý nhất định phải đi xem. Kết quả làm gì? Ha 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 ha. Lao Chu nói đến đây, nhịn không được bật cười. Lý Phỉ không khỏi nghĩ tới ngày đó ở trên vũ đài tình cảnh. Nàng và Úc Khả Duy biểu diễn không thể nghi ngờ là một hồi nghe nhìn tình yến, không chỉ có để cho khán giả vì biết điên cuồng, cũng làm cho những cái kia nghiệp nội nhân sĩ lau mắt mà nhìn. Xem ra cố gắng của nàng cũng không có uổng phí. Lý quản lý nhìn ngươi biểu diễn sau khen không dứt miệng, tại chỗ một liền đem ngươi tiến cử cho Lý quản lý. Tiếp đó hôm nay Lý quản lý liền đến điện thoại, nhờ ngươi đảm nhiệm lần này hoạt động hình tượng đại sứ. Ngươi nói đây có phải hay không là thiên quyết định, là ngươi luôn luôn trốn không thoát? Lý Phỉ tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc, ngay từ đầu nghe được tin tức này, nàng tự nhiên là vui vẻ. Dù sao thế bắt buổi hòa nhạc hình tượng đại sứ là vô số ca sĩ tha thiết ước mơ vinh dự. Nhưng mà, khi nàng biết được là một tiến cử chính mình lúc, trong lòng không phục giống như bị nhen lửa hỏa diễm, cháy hừng hực. Hắn làm sao có thể giúp ta? Lý Phỉ nhíu mày, trong giọng nói rõ ràng mang theo khinh thường cùng nghi hoặc. Lao Chu nhìn xem phản ứng Lý Phỉ, biết rõ nàng đúng kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn cùng chưa đầy. Hắn thở dài, hòa hoãn không kỳ nói, đừng nghĩ như vậy nha. Hút mặc dù là người đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn cũng là cái biết được thưởng thức người khác tài hoa người. Hắn để cử ngươi, lời giải thích hắn tán thành thực lực của ngươi. Lao Chu kiểu nói này, Lý Phỉ cũng không có bị Lao Chu lời nói an ủi đến, nàng lắc đầu, kiên định nói, không, ta không tin hắn sẽ tốt bụng như vậy, trong này nhất định có khác biệt nguyên nhân. Lao Chu bất đắc dĩ nhún nhún vai, ôn tồn cùng Lý Phỉ giảng giải. Lần này hình tượng đại sứ tuyển chọn ngươi, ít nhất đối với ngươi mà nói là cái cơ hội tuyệt vời. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ lần này thế bác buổi hòa nhạc cho hắn cái ra vai phủ đầu? Hơn nữa ngươi cùng Úc Khả Duy tranh tài, chỉ là có tính tạm thời hóa giải tiêu cực tin tức. Bây giờ cũng đúng lúc có thể lợi dụng cơ hội lần này triệt để mang đến lớn lợi bàn. Lý Phỉ hít sâu một hơi, trong lòng ngọn lửa hơi lắng xuống một chút. Lao Chu nói rất đúng, lần này hình tượng đại sứ cơ hội đối với nàng tới nói là một cái cơ hội khó được. Nàng không chỉ có thể tại thế bắt buổi hòa nhạc bày ra bản thân tài hoa, còn có thể cho một cái hữu lực đánh trả. Trước đây những cái kia tiêu cực tin tức, chính xác cũng cần cái thích hợp bán cầu tới lắng lại những chuyện này. Lần này thế bắt buổi hòa nhạc không phải là một cơ hội tốt. Thay lời khác tới nói, vạn nhất này lại phụ thân lại xuất hiện đâu? Tham gia thế bắt buổi hòa nhạc đối với nàng mà nói, chỗ tốt tuyệt đối so với chỗ xấu nhiều. Cứ việc nàng vẫn đúng hụt động cơ cầm thái độ hoài nghi, nhưng nàng quyết định tạm thời thả xuống những thứ này lo nghĩ, nắm chắc cơ hội lần này. Ngươi nói đúng, Lão Chu. Lý Phỉ trong thanh âm để lộ ra tự tin và quyết tâm. Lần này hình tượng đại sứ cơ hội đối với ta tới nói phi thường trọng yếu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, hiện ra ta một mặt tốt nhất. Lao Chu thấy chuyển biến Lý Phỉ, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Hắn biết rõ Lý Phỉ là một cái thông minh còn có năng lực nữ nhân, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, nàng nhất định sẽ nắm chặt. Vậy thì quá tốt rồi. Lao Chu trên mặt tràn đầy nụ cười. Ta tin tưởng ngươi sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, có thể tại thế bắt buổi hòa nhạc bên trong rực rỡ hào quang, làm cho tất cả mọi người đều thấy ngươi tài hoa. Lý Phỉ gật đầu một cái, trong ánh mắt của nàng lập lòe đúng tương lai chờ mong cùng lòng tin. Lần này, nhất định muốn đánh bại Hút. Chương 49. Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là cái ca hát 3 ngày sau. Trạng vạng tối, mới vừa lên đèn, Lý quản lý mời tất cả hội triển lãm dự bị đội viên đến rượu của mình trang tham gia liên nghị hội. Hiện trường phi thường náo nhiệt, đèn màu sen lẫn phía dưới, dòng người như dệt, âm nhạc cùng tiếng cười vui liên tiếp. Hôm nay không chỉ là dự bị đội viên đến nơi đây tham gia quan hệ hữu nghị, còn có một số nổi danh tác giả cùng đạo diễn gia nhập vào. Cũng không thiếu một chút có tiền phú thương, sở dĩ như thế, đơn giản chính là muốn tô đậm ra trận tiệc hữu nghị này không tầm thường. Nói trắng ra là chính là vì trang bức. Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Liễu Nhan thân mang hoa lệ lễ phục, tay kéo Hút, ưu nhã bước vào hội trường. Đặc biệt là Liễu Nhan, nàng đêm nay lộ ra phá lệ loa mắt, một bộ kim sắc váy dài, hình cung duyên dáng áo ngực càng làm cho eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng không giống nắm chặt, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm nhân tâm say say mê. Ba người vừa tiến vào hội trường, liền hấp dẫn tới mảng lớn ánh mắt. Một nam mang theo nhị mỹ, đơn giản tiện sát người bên ngoài. Hoa, đó là ai? Người nữ kia thật đẹp. Ở giữa cái kia nam sĩ cũng không tệ, mặc dù mang theo khăn trùm đầu, cũng không che giấu được khí chất của hắn. Hắn chính là Lý quản lý đoạt đã lâu cái kia nghệ nhân. Là hắn nha. Nghe nói mặc dù tiến vào ngành giải trí thời gian ngắn, nhưng mà cũng là chính cống thực lực phái. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều đối sự xuất hiện của bọn hắn biểu thị hiếu kỳ. Lúc này, Liễu Nhan trong đám người trong lúc lơ đãng bắt được một bóng người quen thuộc. Trương Vĩ, nàng cái kia bạn học tiểu học. Liễu Nhan theo bản năng túi lầu xuống, hy vọng Trương Vĩ không nên phát hiện nàng. Lúc đi học kỳ, hắn đối với Liễu Nhan quấn quýt chặt lấy, để cho nàng rất là đau đầu. Dù cho Trương Vĩ là bây giờ nổi danh dương cầm âm nhạc người, cũng không cải biến được trên người hám tiền hủ khí. Có mấy cái tiền bẩn luôn cảm giác mình ghê gớm. Mà Liễu Nhan ghét nhất nam nhân như vậy. Trương Vĩ xa xa nhìn thấy Liễu Nhan sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn bước nhanh tới, hướng Liễu Nhan giơ ly rượu lên mời rượu, trong miệng nói một chút lời khen tặng, "Liễu Nhan, đã lâu không gặp, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp." Ánh mắt của hắn tại Liễu Nhan trên thân không ngừng du đãng, nhìn Liễu Nhan rất không thoải mái. Liễu Nhan lễ phép đáp lại, "Cảm tạ. Không gặp lâu như vậy, như thế nào không cùng ta uống một ly không?" Trương Vĩ chết mải cứng rắn pha tiếp tục bắt chuyện. Gặp Liễu Nhan còn không để ý tới hắn, hắn vừa tiếp tục nói, "Là rượu này không hợp khẩu vị của ngươi sao? Ta trên xe còn nhiều 30 năm trở lên rượu đỏ, tùy tiện một bình đều giá trị trăm vạn, ngươi muốn uống, ta có thể toàn bộ tặng cho ngươi." Ngượng ngùng, ta không thích uống rượu. Liêu Nhan lạnh lùng hồi đáp. Trương Vĩ tựa hồ cũng không thèm để ý Liêu Nhan tận lực xa lánh, ngược lại càng thêm nhiệt tình cùng nàng bắt chuyện. Hắn không ngừng truy vấn lấy Liêu Nhan cuộc sống bây giờ cùng việc làm, thậm chí còn thỉnh thoảng khích lệ nàng một phen. Đây hết thảy đều để Liêu Nhan cảm thấy hết sức không thoải mái. Chính mình cũng có thể như thế, vì cái gì Trương Vĩ còn như thế mặt dày mày dạn? Nàng cũng không muốn vào hôm nay trường hợp này cùng Trương Vĩ có quá nhiều giao lưu. Liêu Nhan bản theo lễ phép mỉm cười ở trên mặt cũng nhịn không được rồi. Nàng bản năng hướng hụt tới gần, cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, chính là không đem ánh mắt đặt ở Trương Vĩ trên thân. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên phá vỡ giữa bọn hắn lung túng không khí. "Trương Vĩ, ngươi ở nơi này a? Ta đang muốn tìm ngươi đây." Liêu Nhan quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện cũng là các nàng cùng nhau lớn lên một vị phát tiểu Lưu Đình. Nàng lập tức thở dài một hơi, nghĩ thầm cuối cùng có người tới giải cứu nàng. Trương Vĩ nhìn thấy Lưu Đình sau, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ tức giận. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Lưu Đình sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này quấy rầy đến hăng hái của hắn. Có chút tức giận hắn vẫn là rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn quay người nhìn về phía Liêu Nhan, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Hụt trên thân lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm, phản phất Hụt là cái gì làm hắn căm thù đến tận xương tủy địch nhân. Trương Vĩ hướng Lưu Đình giới thiệu Liễu Nhan cùng Hụt, tiếp đó mượn cớ ngắn ngủi rời đi. Lý Đình nhìn xem Trương Vĩ bóng lưng rời đi, cười đối với Liêu Nhan nói, xem ra mị lực của ngươi so trước đó không giảm à, liền Trương Vĩ đều bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Liêu Nhan nghe vậy cười khổ, ta có thể cùng hắn không quen. Liêu Nhan ánh mắt rơi vào Hụt trên thân, vẫn là mình bên cạnh cái này một M8 mấy đại thúc, tới càng đáng tin một chút. Trong nội tâm nàng cũng biết, Trương Vĩ cũng không phải thật sự yêu thích nàng. Hắn chỉ là đem Liễu Nhan xem như con mồi, tìm kiếm một loại người truy ta đuổi niềm vui thú thôi. Mà Liễu Nhan, nàng bây giờ đối với cảm tình có khắc sâu hơn lý giải cùng nhận thức. Ngay tại Liễu Nhan cùng Lý Phỉ nói chuyện trời đất thời điểm, Hút lại bị một đám fan hâm mộ vây, đám fan hâm mộ yêu cầu cùng hắn chụp ảnh chung, còn có người lấy điện thoại di động ra không ngừng quay chụp lấy. Hút kiên nhẫn thỏa mãn đám fan hâm mộ yêu cầu, mỉm cười cùng bọn hắn tương tác. Liễu Nhan nhìn xem Hút bận rộn thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết Hụt sở dĩ có thể tại ngành giải trí lấy được thành tựu cao như vậy, không chỉ là bởi vì tài hoa của hắn, mà là bởi vì hắn chân thành. Hắn như vậy, để cho Liễu Nhan cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên, "Hừ, không phải là một giải trí nghệ nhân sao? Có gì đặc biệt hơn người?" Liễu Nhan quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là Trương Vĩ. Hắn đứng tại cách đó không xa, trên mặt mang một tia khinh thường cùng trào phúng. Nhắn lại nhất thời cảm thấy có chút sinh khí, nàng không rõ vì cái gì Trương Vĩ sẽ đối với Hụt ôm lấy lớn như vậy thành kiến. Hụt nghe được Trương Vĩ lời nói, cũng không có sinh khí cùng phản bác. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Vĩ, sau đó tiếp tục cùng fan hâm mộ tương tác. Định Lệ Nhiệt Ba thấy cảnh này, liếc mắt. Cái gì cậu vật, nghệ nhân thế nào? So với ngươi còn mạnh hơn nhiều ta, thật là một cái hết ngồi đáy giếng. Trương Vĩ chế giễu để cho Liễu Nhan cảm thấy 10 phần không vui, mà Địch Lệ Nhiệt Ba phản kích càng làm cho chàng diện tràn ngập mùi thuốc súng. Trương Vĩ lạnh lùng liếc Địch Lệ Nhiệt Ba một cái, cũng không để ý tới nàng, mà là chuyển hướng Liễu Nhan, nhếch miệng lên cười lạnh. "Liễu Nhan, ngươi sẽ không thật sự cho là đi cùng với hắn, liền có thể thoát khỏi ta đi." Trương Vĩ trong giọng nói tràn đầy khiêu khích cùng tự tin. Nàng hít sâu một hơi, tỉnh táo nhìn xem Trương Vĩ, thản nhiên nói, "Ngươi có thể quá đề cao chính mình. Ta Liễu Nhan chưa bao giờ là mặc cho người định đoạt đồ chơi. Ta yêu cùng ai cùng một chỗ, liền ở cùng nhau, ngươi quản được sao?" Trương Vĩ bị Liễu Nhan lời nói chẹn họng một chút, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục đâm kích nói, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là cái ca hát. Hôm nay liền có chút đáng tiếc, ở đây không có thích hợp ngươi sân khấu, không có mịt rộ phồn, nhưng không cách nào lãnh hội ngươi tiếng ca. Trương Vĩ nhìn thấy đại sảnh xó xỉnh để một trận dương cầm, tinh minh mặt gầy bên trên chất đầy không có hảo ý bất quá cũng không có quan hệ, vừa vặn trong hành lang có một đài dương cầm, cũng không biết ngươi vị này thực lực ca sĩ, có thể hay không đánh đàn dương cầm đâu. Chương 50. Sẽ, nhưng không hiểu nhiều lắm. Sẽ, nhưng không hiểu nhiều lắm. Hốt quay đầu lại khiêm tốn nói. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, trên mặt khinh thường càng thêm rõ ràng. Không có việc gì, ta hiểu, có muốn hay không ta dạy ngươi. Ngươi khiêm tốn một điểm, bảo ta một tiếng đại ca, ta bảo đảm biết đều tận, tận đều lời như thế nào. Ngươi có ý tứ gì? Liễu Nhan sắc mặt tái xanh, một tay chống lạnh, mi tâm nhíu chặt, gương mặt cũng bởi vì nộ khí một chút biến đỏ. Tại Liễu Nhan xem ra Trương Vĩ đây là trắng trợn khiêu khích, hắn rõ ràng chính là để cho hụt khó xử. Ai không biết Trương Vĩ tại trên dương cầm tạo nghệ cũng là số một số hai. Ngươi thật đúng là có ý tốt, chính mình đem giữ nhà bản sự lấy ra, khắp thế giới ồn ào. Là cậu liền hảo hảo giữ nhà, đừng đi ra gâu gâu. Địch Lệ Nhiệt Ba đã tức giận đến hận không thể đứng lên đánh hắn một trận. Cái này gọi Trương Vĩ thực sự quá ghê tởm. Liễu Nhan nháy mắt ra hiệu Địch Lệ Nhiệt Ba đem hụt mang đi. Nàng như biết, Trương Vĩ không chỉ là nhìn bề ngoài hám tiền mà thôi, hắn nhưng là có chân tài thực học. Trong nhà đời thứ ba cũng là học dương cầm, gia đình của hắn xem như dương cầm thế gia. Đối với hụt, trong nội tâm nàng căn bản liền không có nghĩ tới hắn biết đàn cái gì dương cầm. Địch Lệ Nhiệt Ba dùng sức rút nửa ngày một chân, hắn đứng ở nơi đó vững như Thái Sơn không nhúc nhích. Cấp bách nàng mồ hôi đầy đầu. Nàng một trận hoài nghi, nam nhân này có phải hay không bị sợ ngây người. Tại Trương Vĩ đối với một khởi sướng khiêu chiến trong nháy mắt, Lý Phỉ cũng chú ý tới một màn này, nàng đứng tại chỗ không xa, một bộ thần tình xem kịch vui. Lý Phỉ biết Trương Vĩ tâm tư, cũng biết một thực lực. Nàng đối với Trương Vĩ khiêu khích hành vi cảm thấy buồn cười, đồng thời lại rất chờ mong nhìn thấy một ứng đối ra sao. Lý Phỉ khe khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hụt còn không đi, là chờ lấy bị ngược được sao? Nàng nhìn khắp bốn phía, phát hiện không thiếu người vây xem cũng bắt đầu cười trộm. Rõ ràng tất cả mọi người không coi trọng hụt. Trương Vĩ mắt sáng xem xét, vẻ mặt này không phải rõ ràng cái gì cũng không hiểu không? Hắn háng giọng một cái, ngẩng đầu từ hụt trước mặt đi qua. Tới, hôm nay liền để ngươi no mây mẩy may mắn được thấy, cái gì gọi là đánh đàn dương cầm. Thuận tiện coi như ta chỉ điểm ngươi một hai. Nói xong, Trương Vĩ nên ngang đi đến trước mặt dương cầm, đem hai tay đặt ở trên phím đàn dương cầm, bắt đầu đàn tấu. Mọi người thấy điệu bộ này, đều rối rít đem vòng thu nhỏ phạm vi, đứng ở dương cầm chung quanh. Hắn là đại sư dương cầm Trương Vĩ, bình thường đều chỉ có thể tại trên TV trông thấy hắn đánh đàn. Nếu là hắn chỉ điểm hút, đó cũng là chịu nổi. Chính là, xuyệt, an tĩnh nghe đi. Theo Trương Vĩ ngón tay vũ động, yêu nhã giai điệu bắt đầu ở trong không khí chảy xuôi. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra lưu loát như vậy mà tự tin, đầu ngón tay của hắn ở trên phím đàn nhảy vọt, động tác kia giống như một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Người chung quanh đều bị đàn của hắn âm thanh hấp dẫn, không tự chủ đắm chìm tại trong tuyệt vời này giai điệu. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn xem Trương Vĩ đánh đàn dáng vẻ, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, nhưng càng nhiều hơn chính là lo nghĩ. Nàng quay đầu nhìn một chút hụt, phát hiện hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, tựa hồ không có bị tiếng đàn hấp dẫn. Trương Vĩ tiếng đàn dần dần tăng gọn, đạt đến đỉnh phong thời điểm, toàn bộ đại sảnh phảng phất đều ở âm nhạc trong hải dương. Nhưng mà, đúng lúc này, hụt đột nhiên động, hắn đi đến trước dương cầm, đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Trương Vĩ đang tại đàn tấu dương cầm phía trên. Một cử động kia làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, Trương Vĩ tiếng đàn cũng đột nhiên gián đoạn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem hụt, trong mắt lửa giận sôi trào. Ngươi làm gì? Hụt không có trả lời, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấn xuống một cái phím đàn, tiếp đó nhấc lên đầu, nhìn xem Trương Vĩ. Đây chính là ngươi cái gọi là dương cầm. Hụt âm thanh bình tĩnh mà hữu lực. Nếu như đây chính là ngươi giữ nhà bản sự, như vậy ta vẫn đề nghị ngươi về nhà luyện một chút ta. Nói xong, hắn quay người rời đi dương cầm, về tới vị trí cũ, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem hụt, không biết hắn vừa rồi hành vi là có ý gì. Chỉ có Lý Phỉ ánh mắt bao hàm kinh ngạc. Nàng biết hụt đang hát bên trên tạo nghệ, không nghĩ tới tại trên dương cầm cũng có ngạnh thực lực. Vốn là muốn nhìn Trương Vĩ có thể đánh đẻ một chút hụt. Hiện tại xem ra, lại để cho hụt được. Trương Vĩ bị hụt thái độ triệt để chọc giận, cặp mắt của hắn lập lòe khiêu chiến tia sáng, nắm thật chặt nắm đấm, phảng phất một giây sau tùy thời muốn bung ra đi. Hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, quyết định lần nữa bày ra thực lực của mình. "Hảo, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính dương cầm." Trương Vĩ giận dữ hét. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trước dương cầm, hai tay tại trên bàn phím bay múa. Nhưng lần này, đàn của hắn âm thanh tựa hồ đã mất đi trước đây tự tin và lưu loát, trở nên có chút cứng nhắc cùng lộn xộn. Một khúc đi qua, vốn nên để cho đám người hoan hô tiếng nhạc, bây giờ chỉ có vài tiếng thưa thớt mà yếu ớt vỗ tay ở đại sảnh quanh quẩn, lộ ra phá lệ cô độc cùng bất lực. Nghĩ hắn Trương Vĩ đứng tại trên sân khấu lúc nào nhận qua loại khuất phục này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Hắn không nghĩ tới một vậy mà lại như thế đánh giá hắn diễn đấu. Hắn trừng to mắt, nhìn xem Hụt, phảng phất muốn đem hắn xem thấu một dạng. Ngươi có ý tứ gì? Ta diễn đấu còn chưa đủ hảo. Trương Vĩ nghi vấn hỏi. Đúng vậy, ta nói, ngươi diễn đấu không tốt. Hụt chân thành nói. Có thể đoán đúng một cái âm, ngươi liền trang bị. Trương Vĩ sắc mặt xanh xám, ánh mắt như lao, trực câu câu nhìn chằm chằm Hụt. Hụt không có trả lời hắn, mà là chậm rãi đi đến trước Dương Cẩm, ngồi xuống. Bên trong đại sảnh bầu không khí nhất thời dương nọ trường, tất cả mọi người đều nín hơi mà đối đãi, chờ mong một động tác kế tiếp. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng đặt ở Dương Cầm bên trên. Tiếp đó, hắn chuẩn bị đàn đấu. Hai tay của hắn tại trên phím đàn Dương Cầm, giống như hai khối đi qua tuyết nguyệt mài ngọc thạch, lập lòe ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Tối nay, hắn muốn vì đại gia diễn tấu một khúc Lam Sắc Sông Đàn Đủ Bệ. Hụt thần sắc chuyên chú mà thâm trầm, hai mắt nhắm nghiền, phản phất đã chìm đắm trong âm nhạc trong hải dương. Tay của hắn tự động tại trên phím đàn Dương Cầm nhẹ nhàng nhảy gọn, ngón tay của hắn mỗi một lần rơi xuống đều mang vô cùng kiên định sức mạnh, mỗi một lần nâng lên đều tràn đầy nhu tình cùng chờ mong. Màu lam sông đạn đủ bệ tại một diễn dịch phía dưới, phản phất có sinh mệnh, mỗi một cái âm phủ cũng giống như sóng gợn lăn tăn nước sông, chảy xuôi tại đầu ngón tay của hắn. Đột nhiên, sông đạn đủ bệ bờ sáng sớm, dương quang vẩy vào trên mặt sông dạng người rực rỡ. Cái kia bờ sông cây liễu khẽ đung đưa, phản phất tại nói gì. Dòng sông kia bên trên thuyền nhỏ, khoan thai tự đắc phiêu đãng, mang mọi người hy vọng cùng mến tưởng. Hắn diễn đấu, giống như một bức họa. Mọi người đều ở đây bức họa bên trong tự nhiên mấy vùng, tâm linh lấy được quang của giữa. Tại chỗ khách mời, vốn cho rằng Hụt đang hát bên trên có thiên phú, không nghĩ tới Dương Cầm cũng đàn hảo như vậy. Cho dù là Trương Vĩ, bây giờ cũng không nhịn được cảm thấy vẻ ngoài ý mến. Hắn lại còn sáng tác ra khúc Dương Cầm. Chương 51. Một khúc có thể thổi 3 năm như bê. Âm nhạc trong không khí tiếp tục chảy xuôi, phản phất sông đạn núi bệ sóng nước, tại ánh trăng chiếu rọi xuống lập lòe hào quang màu xanh lam. Đến lúc cuối cùng một cái âm phủ rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trong chốc nhoáng này quá tốt đẹp. Cái này làn điệu như nước sông vô bờ, sinh cơ bừng bừng, khiến người phấn chấn. Liền giống như hóa cốt biên trường, nghe mềm mại làn điệu, lại có thể thoải mái linh hồn. Rất nhiều người đến bây giờ đều không có lấy lại được sức. Tại cái này nhanh tiết tấu thời đại, rất ít người sẽ chân chính gần sát thiên nhiên. Mùa xuân tới, đại địa vui mừng cười. Ong mật ong ngóng gọi, gió lay động ngọn cây. Tuyệt vời bao nhiêu, mùa xuân tốt đẹp bao nhiêu. Hoa tươi tại khai phóng, mỹ lệ tử la lan, tỏa ra hương thơm. Cái kia xanh thẳm nước sông, phong quang như tranh vẽ, thôn dân giản dị vũ đạo, mỹ lệ làm rung động lòng người truyền thuyết, đều để dòng người liền vào phản, không nỡ rời đi. Dũng Dương Cầm diễn tấu giãn ra nhu tình giai điệu. Thật đẹp, thật có ý cảnh làn điệu. Không thì vết chút nào, hoàn mỹ Dương Cầm diễn tấu. Ngoa tạo. Tham gia cái tiệc rượu để cho ta mở rộng tầm mắt nha. Không nghĩ tới một ưu tú như vậy ca sĩ bắn lên Dương Cầm cũng không kém cỏi chút nào. Hắn thật là một cái âm nhạc quỷ tài a. Tỷ muội, ta đạo tâm bất ổn a, hắn nhanh mê chết ta. Đám người nghị luận ở Mỹ, đều đối một tài hoa biểu thị khâm phục, bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này trong giới giải trí đã bộc lộ tài năng người trẻ tuổi, vẫn còn có thâm hậu như thế Dương Cầm bản lĩnh. Lúc này, một vị đứng tại Dương Cầm đối diện, lão giả tóc hoa râm mở miệng. Ta xử lý Dương Cầm âm nhạc 40 năm, chưa từng nghe qua bài hát này, là hắn tự nghĩ ra. Lão giả thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng tò mò. Nghe được lão giả lời nói, tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn hắn chấn kinh tại Hụt lại có thể tự sáng tạo tuyệt vời như vậy khúc, đây quả thực là một thiên tài một dạng tồn tại. Ngoa tạo, đây cũng quá ưu mỹ. Có thể hay không cho chúng ta lưu con đường sống, ca hát dễ nghe như vậy thì thôi, Dương Cầm đều có thể tự sáng tạo khúc, còn có để cho người sống hay không? Không mang theo chơi như vậy, phàm là phân ta một điểm thiên phú như vậy, có thể để cho ta viết một khúc, ta có thể thổi 3 năm như bê. Thừa cơ hội này giống như hắn nhiều quen biết một chút, bằng không thì tương lai cái giấm đều người không thấy. Vốn là một hồi ưu nhã lại vui sướng phẩm tiểu yến hội, lại bởi vì Hụt đàn tấu một khúc Lam Sắc Đa Nao Hà đã biến thành một hồi thảo luận hội. Bọn hắn đều bị Hụt tài hoa chết phục, nhao nhao muốn quen biết vị này âm nhạc thiên tài. Phản phất hôm nay nơi này chính là Hụt sân nhà. Bọn hắn có cái rất khủng bố ý nghĩ, tự nhiên sinh ra. Cái này Hụt sẽ không ở trên Dương Cầm tạo nghệ sẽ không cũng là đỉnh phong a. Nhiệt Ba đem ánh mắt nhìn về phía Hụt, trong mắt đẹp vừa tràn đầy khâm phục cũng tràn đầy nghi hoặc. Vốn cho là hắn không thế nào biết đánh đàn, bây giờ lại có tài hoa như thế. Không chỉ là tại âm nhạc bên trên có siêu việt với người bình thường thiên phú, thậm chí ngay cả Dương Cầm loại này nhạc cổ điển đều phải tâm ứng tay, lô hỏa thuần thanh. Nàng ca cũng quá trâu rồi a. Nhiệt Ba không chỉ đối một quá khứ càng hiếu kỳ hơn, nàng muốn biết càng nhiều liên quan tới hắn sự tình. Hắn đến tột cùng là người thế nào, mới có thể tại trong giới giải trí phong quang vô hạn như thế, đem đủ loại nghệ thuật hình thức đều khống chế thành thạo điêu luyện. Không chỉ là Nhiệt Ba cho rằng như vậy, toàn trường khách mời bây giờ ý nghĩ cùng Nhiệt Ba một dạng. Cái này bài Lam Sắc Đa Não Hà xưng là điện đường cấp tác phẩm cũng không đủ, tuy nói là một bài khúc Dương Cầm, tựa hồ nói một cái cố sự. Tại chỗ chịu đủ nghệ thuật hun đúc khách mời cũng không ít, rất nhiều người thấy được Hụt biểu diễn, trước tiên liền xông tới cần phải học hỏi nhiều hơn, chỉ sợ lọt mất nửa điểm chi tiết. Bây giờ liền Hụt rất xuống một sợi tóc, cũng trở thành chân quý vật kỷ niệm. Liễu Nhan cùng Nhiệt Ba kinh ngạc hai con ngươi nhìn nhau một cái chớp mắt, nội tâm đều căng cứng. Rất nhanh hai người đang nhìn nhau đồng thời, đạt tới không cần ngôn ngữ chung nhận thức. Các nàng biết, bây giờ Hụt trên người tài hoa tràn lan, nhân khí là càng ngày càng cao. Các nàng phải đem nắm tốt, không thể để người khác đem hắn đoạt đi. Trên yến hội khách mời đều đang thì thầm nói chuyện bình luận Hụt. Trương Vĩ đứng ở trong đám người, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, đây là hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có bị khuất phục. Nếu như hôm nay chỉ là hắn ở đây biểu diễn, không có một kẻ đến sau cư bên trên, tất nhiên hôm nay hắn mới là cái kia bị chúng tinh phùng người. Hắn khúc dù cho lại không sai, nhưng là cùng Hụt Lam Sắc Đa Não Hà đem so sánh, giống như ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt Tranh Huy một dạng, bị toàn diện miểu sát, hoàn toàn không thể so sánh. Nghĩ đến hắn Trương Vĩ tại giới Dương Cầm cũng nhiều bao nhiêu ít có chút danh tiếng, như thế rất tốt, lập tức bị đập vào trên bờ cát. Rất buồn cười là, vừa rồi hắn thế mà tại nhiều như vậy người trước mặt còn to tiếng không biết thẹn muốn dạy hút. Trương Vĩ ở đây đơn giản chính là tự rước lấy nhục, trong lòng của hắn hối hận và phần, không biết mình cây gân nào dựng sai sẽ đi trêu chọc hắn. Hắn lần này thật sự cái mất nhiều hơn cái được. Ra mặt mỏng hắn thừa dịp khách mời đều tại một bên cạnh quay chung quanh, nhanh chóng chạy trốn. Hắn cũng không muốn ở đây một mực làm vật làm nền, để cho mọi người xem chê cười. Lý Phỉ ánh mắt trong lúc lơ đãng bắt được Trương Vĩ rời đi, bóng lưng của hắn dần dần trong đám người tiêu thất, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nàng vẫn cho rằng Hụt là cái không quan trọng gì tuyệt thủ, một cái không còn khó đối phó bao cỏ. Tiếp đó, hôm nay Hụt biểu hiện để cho nàng hoàn toàn thay đổi thái độ, hơn nữa một lần nữa xem kỹ cái này đã từng bị nàng khinh thị đối thủ. Nàng hồi tưởng lại tranh tài mỗi một chi tiết nhỏ, nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, phải chăng đối với khi xưa một đánh giá quá qua loa. Tại thời khắc này, Lý Phỉ ý thức được Hụt cũng không phải là một cái đối thủ đơn giản, thực lực cùng tiềm lực của hắn đều vượt xa khỏi nàng mong muốn. Nàng không còn dám xem thường hắn. Nàng quyết định hôm nay đến hội kết thúc, nhất định muốn trở về thật tốt nghiên cứu một chút buổi hòa nhạc sự tình, lần này nàng nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Đại sảnh vẫn như cũ náo nhiệt. Tất cả mọi người không có chú ý tới rời đi Trương Vĩ, mọi người toàn bộ ánh mắt đều đặt ở một trên thân. Tại đông đảo khách mời ánh mắt khâm phục phía dưới, Hụt khiêm tốn đáp trả mỗi một cái vấn đề. Thái độ của hắn để cho đám người càng thêm khâm phục hắn, cảm thấy hắn không chỉ có tài hoa hơn người, hơn nữa nhân phẩm cũng hết sức ưu tú. Trong chốc ngắn này, nhân vật chính quang hoàn là thuộc về hắn. Hụt mỗi một cái động tác, mỗi một cái mỉm cười, cũng giống như tinh thần lập lòe, hấp dẫn lấy trẻ tuổi nữ sĩ ánh mắt. Các nữ nhân trong mắt cất giấu vô tận ái mộ chi tình, phản phất thấy được trong lòng mình lý tưởng một nửa khác. Các nàng tưởng tượng lấy, nếu như mình lão công là như vậy một cái nam nhân nên có nhiều may mắn cùng hạnh phúc. Nam nhân đều tưởng tượng lấy, nếu như vậy tài hoa có thể tại trên người mình thì tốt biết bao. Tài hoa cùng khí chất của hắn đều để bọn hắn vì đó nghiêng đổ cùng sĩ cuồng. Chương 52. Kakata tại nghệ nhiều yến hội còn tại lửa nóng tiến hành ở trong. Ánh đèn rực rỡ, ánh chiếu lên mỗi người mặt mày tỏa sáng. Đang lúc mọi người chú mục phía dưới, Hụt phong độ nhanh nhẹn mà xuyên qua đám người, những vây quanh nàng nữ sinh kia nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào đi thẳng tới Địch Lệ Nhật Ba. Trung quanh các nam nhân thấy thế, không khỏi mặc cảm thán Hụt cùng Địch Lệ Nhật Ba thực sự là một đôi trời sinh. "Ca, ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ, ca hát tốt như vậy, Dương Cầm cũng đánh tinh diệu như thế." Địch Lệ Nhật Ba ngồi ở hoa lệ trên ghế salon, một bên đem chơi lấy cái chán cái kia lọn tóc, một bên đung đưa chén rượu, rượu đỏ trong ly ở dưới ngọn đèn lập lòe mê người tia sáng. Hụt mỉm cười, khiêm tốn đáp lại, "Chỉ là trùng hợp sẽ một chút như vậy mà thôi." Nàng xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện Hụt, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tò mò. "Hừ, ca ngươi đây là kinh hỉ lại là kinh hãi." Địch Lệ Nhật Ba trong giọng nói mang theo vài phần khả ái sinh khí. Hụt mỉm cười, hắn biết Địch Lệ Nhật Ba là đang lo lắng hắn. Hắn nhún vai, thoải mái mà nói, "Mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, đều làm hại ngươi nơm nớp lo sợ, thực sự là xin lỗi." Địch Lệ Nhật Ba nhếch miệng, giả bộ tức giận nói, "Ngươi liền không thể sớm nói cho ta một tiếng, để cho ta cũng tốt tiến tâm." Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với một quan tâm cùng lo nghĩ. Hụt nhìn thấy Địch Lệ Nhật Ba bộ dáng khả ái, trong lòng cảm thấy một hồi vui vẻ. Hắn mỉm cười an ủi, "Ta cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ lên đài đàn tấu Dương Cầm, đây chỉ là một ngoài ý muốn." Địch Lệ Nhật Ba không buông tha mà tăng lên âm lượng. Cái này rõ ràng là kinh hãi. Nàng trợn to hai mắt, tiếp tục nói, "Làm hại tâm ta giống như ngồi xe cáp treo, chợt cao chợt thấp. Phàm là ngươi hôm nay sẽ không đánh đàn, ta dám nói rõ thiên ngươi là có thể lên giải trí tin tức." Hụt nhìn xem Địch Lệ Nhật Ba nghiêm túc bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Hắn trêu chọc nói, "Vậy ta chẳng phải là trở thành ngành giải trí nhân vật tiêu điểm?" Địch Lệ Nhật Ba trừng mắt liếc hắn một cái. "Cẩn thận thuận tiện cho ngươi thêm mang đến liên hoàn bạo kích, nhờ ngươi thật vất vả tạo dựng lên hình tượng tổn hại." Hụt nhìn xem Địch Lệ Nhật Ba ánh mắt quan tâm, trong lòng một hồi ấm áp. Hắn tới hứng thú, trong ngôn ngữ mang theo vài phần cương triều. "Làm sao lại thế? Có Nhật Ba tiểu thư chúc phúc, ta làm sao sẽ để cho hình tượng sụp đổ?" Liễu Nhan nhìn xem giữa hai người tương tác, trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng tò mò nhìn Hụt, hỏi, "Ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị xong đây hết thảy?" Hụt chớp chớp mắt, nhìn Liễu Nhan. "Đây không phải có tay là được." Hắn cười cười, nói tiếp, "Ta không có năng lực dự báo tương lai, nhưng mà ta có năng lực ứng đối tương lai, cái này còn không đi." Liêu Nhan nghe một lời nói, trong lòng không khỏi bội phục. "Ta bây giờ xem như hiểu rồi, Nhiệt Ba muội muội câu kia trang bê còn phải nhìn ta ca quả nhiên danh bất hư truyền." Ba người nhẹ nhõm trò chuyện, thưởng thức rượu đỏ, thưởng thụ lấy ban đêm tốt đẹp. Cũng không lâu lắm, Lý Phỉ mang theo trợ thủ của nàng Bạch Lộ đi vào Hụt tầm mắt. Còn tại ăn quả vật nhỏ uống rượu Địch Lệ Nhiệt Ba, khi thấy một chồng con mắt nữ nhân, trong nháy mắt cảnh giác lên. Nữ nhân này tới muốn làm gì? Không đợi tới kịp nghĩ nguyên nhân, nàng nhìn sang Lý Phỉ bên cạnh nữ hải. Nàng hồi tưởng lại cái kia tại cờ tờ vừa bị Vương Phong khi dễ nữ hải, đêm đó nữ hải bất lực vừa hoảng sợ ánh mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tại sao lại ở chỗ này lại đụng phải nàng? Nàng tại sao cùng Lý Phỉ đứng chung một chỗ? Lý Phỉ khí chất ưu nhã hướng đi Hụt, trên mặt mang nghề nghiệp giả cười. "Hụt tiên sinh, đêm nay ta nghĩ kính ngươi một ly, hy vọng thế bác buổi hòa nhạc có thể hóa giải giữa chúng ta không thoải mái." Hốt nhìn xem trước mắt Lý Phỉ, trong mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới Lý Phỉ hôm nay sẽ đích thân tới cùng chính mình uống rượu. Lấy hắn đối với Lý Phỉ hiểu rõ, chắc chắn không đơn thuần là uống rượu đơn giản như vậy. Lý tiểu thư, ta cũng hy vọng chúng ta có thể hóa giải trước đây không thoải mái, lần này thế bác buổi hòa nhạc nhất định thành công viên mãn. Hốt âm thanh nhạt nhẽo, mang theo điểm giọng mũi, lộ ra lười biếng tàn mạn. Lý Phỉ gật đầu một cái, nàng tựa hồ cũng không có ngờ tới Hốt sẽ như thế dễ dàng tiếp nhận nàng xin lỗi. Cái này khiến nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngay tại hai người nâng chén đụng nhau trong nháy mắt, Hốt đột nhiên cảm thấy có cô mãnh liệt ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn theo ánh mắt nhìn lại, phát hiện Bạch Lộ nhìn chằm chằm vào hắn. Hốt khẽ nhíu mày, suy tư hơn nửa ngày, mới nhớ tới đêm đó nữ hài kia. Hắn không rõ cô gái này cùng Lý Phỉ làm sao lại dây dưa cùng một chỗ. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được trên người cô gái khẩn trương, hắn mỉm cười đặt chén rượu xuống, do hỏi, "Lý tiểu thư, vị này là?" Lý Phỉ sửng sốt một chút, lập tức giới thiệu nói, "Nàng là trợ thủ của ta, Bạch Lộ." Hốt gật đầu một cái, từ tốn nói, "Bạch tiểu thư, chào buổi tối." Bạch không nghĩ tới một sẽ cùng nàng chủ động chào hỏi, nàng không khỏi trong lúc nhất thời thất thần. Nàng lễ phép đáp lại một tiếng, "Hảo." Tại náo nhiệt này trên yến hội, Lý Phỉ cùng Hụt đang trò chuyện với nhau, đột nhiên có người lớn tiếng la lên Lý Phỉ tên. Lý Phỉ quay đầu lại, mỉm cười đáp lại, tiếp đó đứng dậy hướng bên cạnh cái bàn đi đến. Trước lúc rời đi, Lý Phỉ quay đầu nhìn một chút Tráng Lộ, ra hiệu nàng ở lại tại chỗ. Tráng Lộ gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Phỉ rời đi. Lúc này, Địch Lệ Nhiệt Ba hiếu kỳ tiến tới góc mặt, nhìn từ trên xuống dưới Tráng Lộ, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. "Ngươi không phải liền là ngày đó nữ hài kia sao?" Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc. Tráng Lộ hơi sững sờ, tiếp đó cười gật gật đầu. "Đúng vậy, ta chính là ngày đó nữ hài kia." Nàng nhẹ giọng trả lời, giọng nói mang vẻ một tia cảm kích. "Cái kia ngây thơ rất nhiều cảm ơn ngươi đối ta quan tâm." Tráng Lộ tiếp tục nói, trong ánh mắt nàng lập lòe chân thành. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe xong Tráng Lộ lời nói, lộ ra nụ cười ấm áp, nàng cảm thấy Tráng Lộ nhìn rất hiền lành. Tráng Lộ nhìn xem trước mặt Hốt, nội tâm một mảnh tâm tình phức tạp, trong tay nàng bưng một chén rượu, trên mặt mang lễ phép. "Tiên sinh, ta có thể mời ngươi một ly sao?" Tráng Lộ nhẹ giọng hỏi, thanh âm của nàng nghe có chút khẩn trương. "Đương nhiên." Hốt thân sĩ tiếp nhận Bạch Lộ rượu, nâng chén cùng Bạch Lộ va chạm. Ngay tại hai người chạm cốc trong nháy mắt, Tráng Lộ trong lòng một hồi do dự, nàng xem thấy một cái kia ánh mắt thâm thúy, đột nhiên cảm thấy một hồi ấy nấy. Nàng biết không nên làm như vậy, nhưng mà nàng lại không cách nào chống cự cái kia dụ hoặc. Dù sao nàng bị Vương Phong an bài tại Lý Phỉ trong tay, chính là chờ đợi một cái cơ hội như vậy tiếp cận Hốt, tiếp đó hướng về trong rượu của hắn hạ dược. Chỉ cần thuốc này hạ đi, nàng liền có thể trả hết nợ Vương Phong tất cả nợ nần, sẽ không bao giờ lại bị hắn bức hiếp. Nhưng mà nội tâm của nàng lại rất thấp thỏm, bọn họ đều là người tốt, ngày đó Địch Lệ Nhiệt Ba còn như thế quan tâm chính mình. Ngay tại nàng do dự lúc, Hốt bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chương 53. Ngọt ngào âm mưu quỷ kế vài chén rượu hạ đốt sau, Hốt cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Trước mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, tiếng tim đập ở bên tai gấp rút quanh quẩn, hoa mắt choáng váng đầu cảm giác để cho hắn không tự chủ nhíu mày. Hôm nay rượu như thế nào lợi hại như vậy? Hốt nghi hoặc, hồi tưởng đến chính mình uống xong mỗi một chiếc, hắn bình thường trầm ổn bây giờ đã bị rượu cồn đánh vỡ. Nhưng mà, hắn bạn bạn không nghĩ tới, đây hết thể cũng là Bạch Lộ ở sau lưng dở trò quỷ, nàng tại trong rượu xảo rượu tăng thêm vài thứ. Hốt cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng, phản phất có một tảng đá lớn đặt ở lồng ngực của hắn, để cho hắn khó mà hô hấp. Hắn biết, mình không thể lại tiếp tục ngồi ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Thế là, hắn vây tay gọi tới Địch Lệ Nhiệt Ba, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn nhưng vẫn như cũ tràn đầy sức mạnh, "Nhiệt Ba, tới dịu ta một cái." Địch Lệ Nhiệt Ba xem xét một bộ dáng này, lập tức buông xuống trong tay chén rượu, bước nhanh tới. Nàng xem thấy Hốt, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, nhưng vẫn là thận trọng đỡ lấy hắn, chỉ sợ hắn ngã xuống. "Không có việc gì, ca, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi." Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng an ủi hắn, dẫn đạo hắn hướng phòng trọ đi đến. Nhưng vào lúc này, Lý Phỉ lặng yên xuất hiện ở hành lang chỗ ngoặt, ánh mắt của nàng sắc bén như ưng, chăm chú nhìn Bạch Lộ bóng lưng. Trong nội tâm nàng trực giác nói cho nàng, Bạch Lộ hành vi hôm nay dị thường, tựa hồ cất giấu một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Lý Phỉ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng không khỏi nghĩ tới Bạch Lộ trước đây những cái kia kỳ quái cử động cùng thân sắc. Nàng hôm nay lộ ra phá lệ khẩn trương, cái này khiến Lý Phỉ không cách nào không sinh ra hoài nghi. Lý Phỉ quyết định theo dõi tại Bạch Lộ sau lưng, xem đến cùng đang dở trò quỷ gì. Nàng thận trọng đi theo Bạch Lộ đằng sau, duy trì khoảng cách nhất định để tránh bị phát hiện. Lý Phỉ tim đập rộn lên, khẩn trương mà hưng phấn, cảm giác mình tựa như là cái thám tử đang tại tiết lộ từng cái bí ẩn. Chỉ chốc lát, bọn hắn đi tới cửa phòng khách miệng, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đỡ một nằm ở trên giường, nàng vì hắn đắp kín mền, bảo đảm có thể thoải mái nghỉ ngơi. "Như thế nào một chút sẽ say nữa nha, bình thường tiểu lượng của ngươi cũng không phải dạng này. Ta đi cho ngươi rót cốc nước, ngươi trước nghỉ ngơi." Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời khỏi phòng. Hốt tại rượu cồn tác dụng phía dưới, dần dần lâm vào ngủ say. Ngay tại Địch Lệ Nhiệt Ba rời phòng đồng thời, theo đuôi một đường Bạch Lộ xuất hiện ở cửa phòng. Bạch Lộ nhịp tim giống như điên cuồng lôi mình, tại chợt hẹp trong lồng ngực vang vọng, phản phất muốn đem nàng cơ thể xé rách. Nàng gắt gao nắm mình tay, ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, tính toán dùng loại phương thức này bình phục nội tâm bối rối cùng bất an. Xuyên thấu qua khe cửa, Bạch Lộ nhìn xem nằm ở trên giường ngủ thật say Hụt, trong lòng tràn đầy khẩn trương và ấy nấy, mỗi một lần hô hấp đều tràn đầy gian khổ cùng kiềm chế. Lý Phỉ đứng tại chỗ tối, mắt sáng như lúc mà nhìn chăm chú lên Bạch Lộ nhất cử nhất động. Nàng nhìn thấy Bạch Lộ khẩn trương vẻ mặt và ánh mắt ấy nấy, trong lòng không khỏi sinh ra một phần lo nghĩ. Chẳng lẽ là muốn đối một làm cái gì không đứng đắn sự tình? Lý Phỉ tim nhảy tới cổ rồi, nàng áp sát vào trên tường, hai mắt xuyên thấu qua chật hẹp khe hở, một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến Bạch Lộ nhất cử nhất động. Nàng nhìn thấy Bạch Lộ đẩy cửa phòng, cả người đều cứng đờ đứng ở nơi đó, ánh mắt phức tạp nhìn xem nằm ở trên giường hút. Hút từ đầu đến cuối không thanh tỉnh, đoán chừng là uống thuốc gì một dạng, cũng không lúc đích. Nàng này lại dám khẳng định hút tám thành bị Bạch Lộ hãm hại. Bạch Lộ đáy lòng cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Đây chính là ngươi mong muốn sao? Nàng nhắm lại mắt, nghiêm túc suy tư. Nàng không muốn lại tiếp tục như thế, nếu như hôm nay hoàn thành nhiệm vụ này, nàng liền có thể trả hết nợ tất cả nợ nần. Vương Phong nói, chỉ cần thuận lợi hoàn thành, nàng liền có thể giải thoát. Thế nhưng là, thật muốn dạng này như thế hãm hại hắn sao? Huống hồ hắn còn là một cái người tốt. Bạch Lộ nội tâm giống như bị mưa to gió lớn thổi qua mặt hồ, sóng lớn mãnh liệt, không cách nào bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, tính toán bình phục tâm tình của mình, nhưng mà cái kia cô ấy nãy cùng cảm giác bất an như là bóng ma đồng dạng, theo sát nàng. Nhìn xem một ngủ say gương mặt, lòng của nàng giờ khắc này ngưng tụ ra nặng nề cảm giác tội lỗi, mà thực tế tàn khốc lại làm cho nàng không làm lựa chọn không được. Nàng nhắm mắt lại, đem phần kia ấy nãy cùng bất an áp xuống tới. Nàng nói với mình, đây chỉ là một nhiệm vụ, một cái vì trả rõ ràng nợ nần nhiệm vụ. Nàng mỗi một cái động tác đều trở nên dị thường cứng ngắc, phản phất tại thừa nhận áp lực to lớn trong lòng. Bạch Lộ tay run rẩy càng thêm lợi hại, nàng cơ hồ không cách nào khống chế động tác của mình, nàng biết rõ hành vi của mình là không đạo đức, nhưng mà nàng lại không cách nào dừng lại. Trong điện thoại di động Vương Phong không ngừng thúc giục, liền đợi đến tin tức của nàng. Bạch Lộ lấy lại bình tĩnh, mở hai mắt ra, nhìn xem hút, ánh mắt trở nên của nàng kiên định, nàng nhẹ nhàng kéo ra chăn mền chui vào. Nàng đem chính mình hy vọng toàn bộ đặt ở hút trên thân. Mà hết thảy này, bị đứng ở cửa Lý Phỉ thu hết vào mắt. Tâm tình của nàng rất phức tạp, hai mắt chăm chú nhìn Bạch Lộ động tác, trong tay điện thoại không ngừng ghi chép lại hết thảy trước mắt. Trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng chấn kinh. Phẫn hận là bởi vì nàng nhìn thấy Bạch Lộ đối với hút hãm hại. Mặc dù nàng và hút là đối thủ, cho dù là giữa bọn họ cạnh tranh kịch liệt tàn khốc, nhưng cũng không muốn có người dùng như thế thủ đoạn đê hèn hãm hại hắn. Nàng lặng lẽ chụp xong video, vội vã rời đi nơi đây. 20 phút sau, Địch Lệ Nhiệt ba nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong tay nâng một ly nóng hổi nước trà. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến hụt bên giường, đem trà nóng đưa tới hụt bên miệng, hắn hơi hơi hé miệng, tìm kiếm lấy giải khát tội mượn. Tại nước trà dễ chịu hắn khô khốc cổ họng sau, hắn cũng không hề hoàn toàn tỉnh táo lại. Địch Lệ Nhiệt ba rất là lo lắng. Điểm nhỏ này rượu liền đem ca cho uống hôn mê. Lại qua một hồi, thần sắc bình tĩnh hụt cau mày, nhức đầu nổ tung, cái kia cổ vô hình sức mạnh tại trong đầu hắn tàn phá bừa bãi. Ca, ngươi không sao chứ? Địch Lệ Nhiệt ba nhẹ giọng hỏi lời đạo. Hụt kéo lấy khàn khàn tiếng nói tận lực trả lời, không có việc gì. Chính là không biết như thế nào hôm nay rượu này cảm giác rất kỳ quái. Bình thường uống rượu cũng không thấy khó như vậy chịu, nhất là choáng đầu hồ hồ có cái gì rất không đúng. Có thể là gần nhất không có nghỉ ngơi đủ a. Địch Lệ Nhiệt ba đỡ lên hụt quan tâm hỏi, ngươi cái trạng thái này, có thể trở về sao? Không được thì ở đây nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại trở về. Hụt lắc đầu, hay là trở về nghỉ ngơi, ở đây dù sao cũng là lý quản lý tự trang, ở đây khó tránh khỏi sẽ có chút không tiện. Địch Lệ Nhiệt ba cũng biểu thị đồng ý, mắt thấy sắc trời đã tối, nàng cho Liễu Nhan gọi điện thoại. Hai người đỡ lấy một rất nhanh rời đi tự trang. Chương 54. Lý Kiêm nguy cơ đột kích về đến trong nhà. Lý Phỉ ngồi một mình ở rộng rãi sáng tỏ trong phòng khách, trước mặt nàng là một trận cổ lão màu đen dương cầm. Phím đàn dương cầm bên trên phản xạ ánh đèn dịu dịu, bốn phía an tĩnh chỉ còn lại đồng hồ tí tách âm thanh cùng dương cầm bên trên ngẫu nhiên truyền đến nhẹ tiếng đàn. Cầm phổ tán lạc tại ghế ngồi chơi đàn bên cạnh, mỗi một trang đều ghi chép phụ thân khi xưa sáng tác, những cái kia giai điệu phản phất còn tại trong không khí quanh quẩn. Lý Phỉ ánh mắt tại trên cầm phổ bồi hồi, ngón tay của nàng ở trên phím đàn nhẹ nhàng đánh, tìm kiếm lấy linh cảm hòa hoa. Nàng cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại mê mang cùng lo nghĩ. Trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ hoàn toàn đắm chìm tại sáng tác trong thế giới, cùng ngăn cách ngoại giới. Trên phím đàn âm phủ không ngừng nhảy lên, nhưng chúng nó cũng không nghe theo Lý Phỉ chỉ huy, lúc nào cũng lộ ra lộn xộn. Nàng không ngừng sửa chữa lấy nhạc phổ, xóa và sửa dịch hương vị trong không khí di tán. Lý Phỉ tâm tình càng ngày càng nặng trọng, nàng bị một tòa vô hình núi ép tới không thở được. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong bầu trời đêm ngôi sao lập lòe hào quang nhỏ yếu. Nàng nhớ tới phụ thân đã từng nói cho nàng, mỗi một vì sao đều đại biểu cho một cái cố sự. Nàng cố gắng tiến vào trạng thái, muốn từ những cái kia cố sự bên trong tìm kiếm linh cảm. Cũng không biết như thế nào, những thứ này ca viết như thế nào đều không trôi chảy, cảm giác ít một chút linh hồn cùng cố sự cảm giác. Nàng linh cảm giống như sợi tơ, kéo một cái liền đánh gãy. Quả thật thiếu bên cạnh người thân cận nhất cho âm nhạc vỡ lòng, vẫn là kém chút ý tứ. Nàng lần này nhất định muốn dùng phương thức của mình, sáng tác ra một bài tràn ngập tình cảm cùng sức mạnh ca khúc tới đánh bại hút. Bài hát này không chỉ có là đối với phụ thân gửi lời chào, cũng là đối với nàng chính mình âm nhạc đời sống một lần khiêu chiến. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng hay là chuẩn bị ngày mai cầm cái này bài ca khúc mới, đi trước ban tổ chức nơi đó một chuyến, xem lý quản lý ý kiến. Ngày thứ hai, sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vẩy vào chỉnh tề văn phòng trên sàn nhà, tạo thành loang lổ lỗ chỗ hào quang. Lý Phỉ khẩn trương đi vào văn phòng, trong không khí tràn ngập một loại khó mà nói rõ không khí khẩn trương. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy lý quản lý, sắc mặt của hắn âm trầm giống như báo tố lại sắp tới bầu trời. Cùng bình thường hòa ái dễ gần hình tượng tưởng như hai người. Lý Phỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là thế nào? Lý quản lý lôi kéo một tấm mặt nghiêm túc, cùng một kịch liệt mà trò chuyện với nhau. Lý quản lý âm thanh mặc dù không cao, nhưng trong giọng nói lại lộ ra chân thật đáng tin quyền uy. Hút, ngươi biết ngươi tại ta tiểu trang xảy ra chuyện gì sao? tức giận Lý quản lý tại một tới trước mặt đi trở về động. Có người vỗ tới ngươi cùng những người khác không đứng đắn quan hệ, loại hai tiếng này một khi lộ ra ánh sáng, đối với hội triển lãm danh dự đem tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Làm không tốt sẽ toàn diện bị phong giết, ngươi nói xem, là để cho ta không cần ngươi, vẫn là chờ lấy cái tiết mục này bị phong giết. Ta hiện tại cũng chịu đến ngươi ảnh hưởng, tất cả truyền thông bạch trần ta tài liệu đen, nói là ta nhét nữ nhân cho ngươi. Những thứ này thái quá giải trí đầu đề, một đầu tiếp lấy một đầu, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hút ngồi ở trên ghế salon, thần sắc bình tĩnh, chấn định tự nhiên, phản phất Lý quản lý đang nói người khác sự tình. Khó trách, ngày đó rượu như vậy say lòng người. Nguyên lai là bị hạ sáo. Lý Phỉ lấy điện thoại cầm tay ra, phía trên không ngừng hoạt động xuất hiện đủ loại liên quan tới một tin tức. Nổi tiếng ca sĩ Hụt bị nói quấy rối không biết tên nữ tính. Hư hư thực thực một quy tắc ngầm tam tuyến nữ minh tinh. Ca sĩ Hụt bị tố cáo xâm phạm lừa gạt thiếu nữ vỗ xuống bất nhã chiếu. Tin tức bắn nổ trình độ để cho người ta nhìn mà than thở, Lý Phỉ không thể không bội phục những thủy quân này năng lực, thực sự là nước lên thì thuyền lên. Con mắt của nàng nhìn hướng Hụt, không biết Hụt đối mặt loại chuyện này nên như thế nào ứng đối. Nếu như chuyện này nếu là đặt ở trên người nàng, nàng biết rõ bây giờ chính mình chắc chắn đã sù lông. Hụt vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, hắn khẽ nâng lên đôi mắt, trong ánh mắt để lộ ra một loại sâu không lường được trí tuệ. Lý quản lý, xin tin tưởng cách làm người của ta. Ta sẽ không làm ra loại này có hại chính mình danh dự cùng sự nghiệp sự tình. Huống hồ ở bên cạnh ta vây quanh nữ tính cũng không ít, ta vì sao muốn hết lần này tới lần khác tìm nàng dạng này tiểu minh tinh. Chuyện này, chắc chắn là có người thao tác. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, phản phất một cây định hải thần châm, ổn định toàn bộ cục diện. Hốt nhìn một chút hốt hoảng Lý quản lý, tiếp tục nói, chuyện này liền giao cho ta. Bên cạnh ta có siêu cấp quan hệ xã hội, còn có Thiên Ngu truyền thông làm trợ thủ, hẳn là rất nhanh sẽ đem chuyện này áp xuống tới. Lại lấy, chuyện này cũng cần thời gian cẩn thận điều tra rõ. Bây giờ cấp bách, có phải là quá sớm hay không? Lý quản lý lông mày căn bản giãn ra không ra, hắn đối với một trả lời cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn đi qua đi lại, tự hỏi ứng đối ra sao nguy cơ. Đúng lúc này, thanh âm ngọt ngào từ trong miệng Lý Phỉ phát ra. Ngượng ngùng quấy dậy. Lý quản lý ngẩng đầu nhìn thấy là Lý Phỉ đến, để cho nàng ngồi ở bên cạnh ghế salon hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lý Phỉ cười cười xấu hổ nói, ta không biết Lý quản lý ngươi tại xử lý sự tình, thật ngại. Ta sáng tác một bài hát mới, hôm nay tới là muốn cho ngươi hỗ trợ xem. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ tại hội triển lãm diễn ra hát bài hát này. Thanh âm của nàng kiên định tự tin, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Lý quản lý nghi ngờ tiếp nhận nhạc phổ, nhìn lướt qua. Hắn cũng không chờ mong bài hát này có thể thay đổi cái gì, chỉ hy vọng nàng có thể tại thế bác sẽ bên trên hát ra nàng trước đây bài hát kia liền tốt. Không nghĩ tới Lý Phỉ vẫn là sáng tác ra một bài mới ca khúc. Lý quản lý trầm mặc một hồi, tiếp đó ngẩng đầu, thật sâu liếc Lý Phỉ một cái. Lý Phỉ, ngươi biết ta một mực rất thưởng thức tài hoa của ngươi. Ngươi tiếng ca lúc nào cũng có thể đả động người tâm, cái này cũng là ta lúc đầu lựa chọn ngươi xem như hội triển lãm hình tượng đại sứ nguyên nhân. Lý Phỉ nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Bài hát này Lý quản lý lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong tay nhạc phổ, mỗi một cái âm phủ, mỗi một cái ca từ dường như đều bị hắn nghiêm túc xem kỹ. Trong mắt của ta, rất sáng tạo, ca từ cũng rất có chiều sâu. Chỉ là ta cũng không phải chuyên nghiệp ca hát tuyển thủ, có thể còn cần người càng chuyên nghiệp đến xem một mắt. Nói xong câu đó, Lý quản lý nhìn về phía trên ghế sofa Hụt, đem bản thảo đưa cho hắn. Hắn không thể không thừa nhận, hôm nay là ra chuyện này, nhưng không thể phủ nhận, Hụt phương diện này là rất có thực lực. Lý Phỉ trên mặt xuất hiện khẩn trương thần sắc, nàng xem thấy một tiếp nhận bản thảo. Trái tim của nàng ùm ùm nhảy, phảng phất muốn nhảy ra đồng dạng. Hụt bắt đầu cẩn thận đọc, lông mày của hắn khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra. Lý quản lý ở một bên khẩn trương quan sát đến nét mặt của hắn. Cuối cùng, Hụt buông xuống bản thảo, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Hắn móc ra trên áo sơ mi chớ bút máy, trên giấy tùy ý phủi đi hai cái. Ngay sau đó đưa tới trước mặt Lý Phỉ. Ngươi xem một chút bây giờ như thế nào. Chương 55. Tùy ý hai bút, ca liền giao cho linh hồn Lý Phỉ tràn ngập nghi ngờ xoa xoa hai mắt, nhìn xem một trong tay phần kia sửa đổi bản nhạc, nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy phần kia bản thảo, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, cơ hồ có thể cảm nhận được cầm hai bút cải biến mang tới rung động. Này, cái này thật sự quá thần kỳ. Lý Phỉ không khỏi cảm thán nói. Ngươi tùy ý hai bút, liền để cái này ca giao cho linh hồn, đây quả thực giống như ma pháp. Hốt mỉm cười, kiêm tốn lắc đầu. Ta chỉ là làm sơ cải biến mà thôi, cái này không có gì ghê gớm. Lý Phỉ nhìn xem Hụt, nàng chính xác rất không thích hắn, bởi vì Hụt lúc nào cũng khắp nơi cùng với nàng cấp danh tiếng, để cho nàng ở trước mặt mọi người lộ ra ảm đạm phai mờ. Chỉ là, bây giờ nàng cũng chính xác khẳng định Hụt tại âm nhạc phương diện tài hoa là không ai bằng. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng lần nữa đối với Hụt nói, ta thừa nhận ngươi tại âm nhạc phương diện tài hoa là ta bội phục, mặc dù có đôi khi ta rất không thích ngươi, nhưng mà ta biết, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Hụt có chút bất ngờ nhìn xem Lý Phỉ, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời nói như vậy tới. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói, cùng tiến bộ a. Bầu không khí giữa hai người tựa hồ trở nên hòa hài một chút. Lại nhìn về phía Lý quản lý, hắn đầu tiên là thật dài thở ra một hơi, cố gắng để cho chính mình buông lòng xuống. Tại vừa biết một xảy ra chuyện thời điểm, hắn cơ hồ là trực tiếp đứng máy, căn bản là nghe không vào người khác một câu nói. Hắn chỉ có thể chấn định lại, cho mình hảo hữu Lao Tạ gọi điện thoại. Lao Tạ, ta nhờ ngươi một việc, nhất thiết phải giúp ta làm tốt. Bên đầu điện thoại kia Lao Tạ, còn chưa chờ Lý quản lý nói ra miệng, liền biết ý đồ của hắn. Hốt chuyện lần này lên men rất nhanh, trực tiếp lan đến gần Lý quản lý là rõ ràng. Huống hồ lần này Thế Bắc buổi hòa nhạc với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Hắn cùng Lý quản lý có 20 năm giao tình, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lý quản lý cầu hắn làm việc. Đương nhiên không có vấn đề, lao Lý chuyện của ngươi chính là ta sự tình, ta sao có thể cự tuyệt. Sau đó chỉ thấy Lý quản lý đánh gần tới nửa giờ điện thoại. Lý Phỉ cả người đều ngộp. Lý quản lý sau khi cúp điện thoại, trầm mặc phút chốc. Tất nhiên sự tình đã xảy ra, chúng ta liền phải đặc thù sự tình, đặc thù xử lý. Lập tức Lý quản lý liền đem cần tư liệu nhanh chóng phát cho lão Tạ. Làm xong những thứ này, Lý quản lý liền ngồi xuống chờ tin tức. Hắn một bên phân phó hụt cùng hắn bên kia công ty quan hệ xã hội giao phó xong, một bên lại lo lắng xem Lý Phỉ. Căn dặn hảo Lý Phỉ gần nhất cũng không thể lại xuất bất cứ chuyện gì thế bác buổi hòa nhạc thật sự không chịu nổi dày vò như vậy. Lý Phỉ trong lòng kỳ thực có suy tính của mình. Dù sao cùng ngày nàng nhìn thấy chân tướng sự tình, nếu như nàng đem video lấy ra, hết thảy lời đồn liền sẽ phá toái. Nhưng nhận việc thực đi lên nói, nàng và hụt chính xác không cùng. Hội triển lãm trận này diễn xuất chính xác rất trọng yếu, Lý Phỉ cẩn thận tự hỏi lợi và hại, nàng và hụt bây giờ là trên một cái thuyền, nếu như trận này buổi hòa nhạc xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, nàng cũng không có gì quả ngon để ăn. Một cái nữa vừa rồi hụt chính xác cũng trợ giúp nàng đổi ca, nàng cũng không phải là bỏ đá xuống giếng người. Những thứ này suy nghĩ tại Lý Phỉ trong đầu sôi trào một hồi, nàng vẫn là quyết định đứng ra giúp một cái hụt. Nàng xem thấy đầy mặt vẻ u sầu Lý quản lý, chép miệng từ từ mở to miệng. Cái kia, Lý quản lý, có lẽ sự tình hôm nay ta có thể giúp được đội vàng. Đang tại dồn dập Lý quản lý xoa xoa đôi bàn tay, hắn cũng không có nhìn về phía Lý Phỉ, chỉ là âm thanh từ trong miệng truyền ra. Ta biết, công ty ngươi cũng không tệ quan hệ xã hội, cảm ơn ngươi a. Đối với Lý quản lý mà nói, hắn đương nhiên biết mỗi cái nghệ nhân sở thuộc công ty đều có chính mình quan hệ xã hội. Hắn cảm thấy có thể Lý Phỉ muốn thông qua công ty mình quan hệ xã hội đi xử lý chuyện này. Chỉ là bây giờ liên hệ quan hệ xã hội đã đủ nhiều, hắn bên này đã phái người đi xử lý, bên kia công ty cũng là vội vàng nhanh cháy rồi. Bây giờ thật sự không cần lại ngoài định mức phái nhân thủ đi bảo, làm không tốt còn có thể biến khéo thành vụ. Lý Phỉ nhìn ra Lý quản lý lo nghĩ, chỉ là sự hỗ trợ của nàng, không phải trong lòng của hắn ý nghĩ kia. Lý Phỉ ánh mắt nhìn về phía Hụt, trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, trong tay của ta có thể làm sáng tỏ một chứng cứ. Hụt nghe được Lý Phỉ nói như vậy, một mực bình tĩnh hắn, cũng không thể không nhíu lông mày lại. Nha đầu này, tại sao có thể có làm sáng tỏ chính mình chứng cứ đâu? Một chút nghi ngờ tâm tư không thể không chui vào Hụt đại não, để cho suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn. Cái kia trời sáng lộ tại gian phòng của hắn, bạch lộ lại là Lý Phỉ trợ lý. Cái này rất khó để cho hắn bất loạn đi phỏng đoán. Hắn tình huống hiện tại chính xác rất tồi tệ, dựa theo Lý Phỉ lệ cũ, lúc này không nên dâm hắn một tấc sao? Nhưng mà cũng không nên à, nếu như Lý Phỉ có ý định hãm hại hắn, vậy làm sao lại nói ra có chứng cứ đến giúp đỡ hắn? Chẳng lẽ đứa nhỏ này đổi tính? Vẫn là chuyện này có khác kỳ quặc. Lý quản lý nghe thấy Lý Phỉ lời nói vội vàng bu lại, đội vàng hỏi, ngươi có chứng cứ? Vậy liền nhanh nói ra, không cần giấu giếm. Lý quản lý cái trán chảy ra đại lạp đại hạt mồ hôi, trên mặt biểu lộ rất là khổ tâm. Lý Phỉ trong ánh mắt lần nữa cùng hụt ánh mắt tập trung đến cùng một chỗ, nàng hơi hơi mở miệng nói lần nữa, là ta đây có chứng cứ. Nàng thở dài một hơi, từ từ nói ra chứng cứ nơi phát ra. Ta cũng là trong lúc vô tình vô tới. Ngày đó, ta nhìn thấy Bạch Lộ lén lén lút lút, liền một đường đi theo nàng, phát hiện nàng tại Địch Lệ Nhiệt Ba rời đi trong nháy mắt, tiến vào hụt nghỉ ngơi phòng trọ. Nghe được câu này lúc, Lý quản lý con mắt trừng lớn tới hứng thú, không ngừng thúc giục hỏi, sau đó thì sao? Lý Phỉ tiếp tục từ từ nói tới. Ta đã cảm thấy rất kỳ quái, nàng làm gì tiến hụt gian phòng? Nhìn xem nàng tại biểu tình kia cổ quái, tả hữu bồi hồi, giống như là làm rất lớn quyết định. Ta là thực sự không nghĩ tới, nàng thế mà lặng lẽ chui được một cái chăn bên trong, tiếp đó chính mình chụp được rất nhiều ảnh chụp. Về sau nữa sự tình, ta cũng không biết. Chờ Lý Phỉ kể xong, Lý quản lý hoàn toàn minh bạch một là bị người hãm hại. Lòng can đảm thực sự là quá lớn à, dám ở trên địa bàn của ta làm những thứ này tiểu động tác, kém chút hỏng đại sự của ta. Hụt nghe xong Lý Phỉ lời nói, rơi vào trầm tư, hắn cùng Bạch Lộ cũng chỉ là có gặp mặt một lần. Bạch Lộ thật không có tất yếu lấy loại phương thức này đi hãm hại hắn, dù sao một cái nữ hài tử danh dự cũng rất trọng yếu. Dù cho nàng muốn đem mình thổi cho nổi tiếng, loại thủ đoạn này cũng là cấp thấp nhất, làm không tốt còn có thể để cho chính mình thân bại danh liệt. Hốt càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem bên cạnh Lý Phỉ, loại kia ánh mắt nghi hoặc ở trên người nàng lưu chuyển, dường như đang tìm kiếm một ít đáp án. Giờ khắc này, toàn bộ không gian phảng phất đọc lại. Hốt ánh mắt để cho Lý Phỉ lập tức dùng mình một cái. Ta là giúp ngươi, ta cũng không có hại ngươi. Chương 56. Tâm hữu linh tê không điểm liền thông ta biết không phải ngươi làm. Ta chỉ là trong lòng có nghi vấn, cái này Bạch Lộ vô duyên vô cớ hại ta làm cái gì? Ta muốn hỏi Lý Phỉ tiểu thư một vấn đề, cái này Bạch Lộ là một mực tại bên cạnh ngươi làm việc sao? Ta phía trước như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Nghe được một lời nói, Lý Phỉ lòng khẩn trương từ từ trầm tĩnh lại. Thì ra hắn là muốn hỏi vấn đề này, nàng còn tưởng rằng hụt tưởng rằng chính mình hãm hại hắn đâu. Ngược lại mỗi một lần nhìn thấy hụt, Lý Phỉ liền toàn thân không được tự nhiên, trên người hắn kèm theo uy áp, mỗi một lần đều biết để cho nàng sợ, giống như là đến từ phương diện huyết mạch loại kia áp chế. Lý Phỉ đôi mắt đẹp lưu chuyển rất cố gắng tự hỏi lấy Bạch Lộ nơi phát ra, nàng nghiêng đầu trong miệng không ngừng nói chuyện. Bạch Lộ cũng là mới đến bên cạnh ta tới. Bình thường làm sự tình cũng là rất cẩn thận, cũng không sợ chịu khổ, nhìn xem nàng khúm núm lòng can đảm cũng rất nhỏ dáng vẻ, cũng không giống là có thể làm chuyện xấu người. Hụt suy tư chốc lát nói, nàng là thế nào đi tới bên cạnh ngươi? Khi nghe đến hụt lời này lúc, Lý Phỉ trên mặt còn có chút không kiên nhẫn cùng sinh khí. Cái Bạch Lộ là Vương Phong đưa tới. Ngày đó ta còn tại nhà, Lao Chu liền thúc giục ta, nói Vương Phong muốn gặp ta. Vốn là cũng không muốn đi, nhưng mà trở ngại Lao Chu mặt mũi liền đi qua. cái này bạch lộ ta cũng là không cần, ta cũng căn bản không nghĩ tới cùng Vương Phong sẽ có qua lại gì. Chỉ là nói đến đây, Lý Phỉ thẹn thùng dừng lại lời đến quẹ miệng. Nàng là muốn trợ giúp Hụt, nhưng mà cũng không muốn để cho Hụt biết, chính mình là vì Vương Phong tài nguyên mới đáp ứng cùng Vương Phong hợp tác, khiến bạch lộ lưu lại bên cạnh mình. Chỉ là cái gì? Lý quản lý so với Hụt càng thêm cấp bách muốn biết chuyện ngọn nguồn hắn ở bên cạnh không ngừng thúc giục. Cũng không có gì à, chính là Lao Chu cùng hắn có chút hợp tác, liền gọi ta hỗ trợ đem bạch lộ mang theo bên người rèn luyện một chút. Nghe đến đó, Hụt đại khái hiểu rồi toàn bộ sự tình hướng đi. Hắn đem Lý Phỉ nói sự tình, toàn bộ nối liền cùng nhau. Không ra ngoài ý muốn gì, cái này Vương Phong là muốn đối phó hắn a. Mà Lý Phỉ tiểu tâm tư bị Hụt liếc mắt một cái thấy ngay. Cái này Lý Phỉ chính là muốn mượn Vương Phong bình đài nâng cao một bước, nàng chỉ là không nghĩ tới, Vương Phong vốn là cái vì đạt đến mục đích mình không từ thủ đoạn người. Hắn dám đoán chắc, nếu như Lý Phỉ lại không cảnh giác cao độ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị Vương Phong hại. Hụt nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Phỉ bả vai, để cho Lý Phỉ nhất thời có chút không thích ứng. Ta khuyên ngươi, về sau tốt nhất vẫn là cùng Vương Phong phân rõ giới hạn. Không ngoài sở liệu của ta mà nói, cái này Vương Phong hẳn là muốn mượn tay của ngươi tới đối phó ta đi. Lý Phỉ nghe Hụt nói như vậy, doa đến lập tức hoa dung thất sắc. Nàng nghĩ thầm, cái này Vương Phong sợ là không có lá gan lớn như vậy à, lại dám đem bàn tay dài như vậy. Hụt nhìn xem nhà mình nữ nhi, trên mặt kia thần sắc biến ảo khó lường. Hắn ha có thể không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Hy vọng ngươi có thể đem lời ta nói nghe được trong lòng đi, không nên đến thời điểm phát sinh không thể vãn hồi sự tình, hối tiếc không kịp. Vương Phong là cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa. Lý Phỉ không tự chủ căng thẳng thân thể cơ bắp liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng biết Hụt không phải đang hù dọa nàng. Cho dù là nàng tại ngành giải trí lăn lộn lâu như vậy, thấy qua sự tình cũng nhiều, đối với Vương Phong loại người này, thật đúng là hiếm thấy. So sánh với Vương Phong, nàng Lý Phỉ thật muốn xảy ra chuyện gì, năng lực chống cự chắc chắn không có Vương Phong lớn. Lấy chứng chọi với đá nguyên lý nàng là rất hiểu. Lý quản lý nghe xong tất cả sau, hắn căn cứ vào Vương Phong tại ngành giải trí phong bình, kết hợp với Lý Phỉ cùng Hụt nói lời. Hắn cũng không thể không ôm thả tin là có ý nghĩ, dù sao chuyện này cũng tổn hại lợi ích của hắn. Vừa mới còn mặt buồn rười rượi Lý quản lý, này lại sắc mặt tốt lên rất nhiều. Hắn đi đến Lý Phỉ trước mặt tiếp tục hỏi, vậy ngươi có cái gì cái khác có thể chứng minh Hụt trong sạch đồ vật? Bằng vào ngươi há miệng là khó khăn để cho đám người tin tưởng. Lý Phỉ linh mẫu nhất chuyển. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta chụp được video toàn bộ quá trình. Chỉ cần đem đoạn video này hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển phát ra, sự tình gì cũng có thể giải thích rõ. Lập tức, Lý quản lý triệt để xua tan mây mù mỗi ngày mình, cao hứng bừng bừng từ Lý Phỉ trong tay tiếp nhận video tư liệu, quay đầu liền cho lão Tạ gọi điện thoại. Đầu đề công ty lão Tạ bây giờ đang sáng tác lấy trợ giúp Hụt đè xuống chuyện xấu văn chương. Đang viết cảm xúc mạnh mẽ bành trướng lúc, bị Lý quản lý điện thoại đánh gãy. "Uy, Lao Lý a, đừng thúc giục a. Ta đang viết văn chương đâu, tranh thủ sau một tiếng giúp ngươi đẩy lên các trang web lớn. Ngươi liền kiên nhẫn chờ một lát." Lý quản lý nghe được lão Tạ lời nói lập tức giải thích nói, "Không phải thúc giục ngươi. Ngươi ngược lại là nhìn một chút điện thoại a." Lúc này lão Tạ bận rộn, căn bản không có thời gian nhìn điện thoại tin tức. Lý quản lý tiếp tục nhắc nhở, "Nhất định nhớ kỹ nhìn điện thoại, sự tình có biến. Ta đây là mượn ngươi gió đông đốt một buổi lửa." Lão Tạ nghe xong, "Đây là ý gì?" hỏi thăm. "Ngươi cho ta mượn gió đông đốt cái gì hỏa?" Lý quản lý không nhanh không chậm ra vẻ trấn định. "Ta cho ngươi biết à, Hụt cái sở căng đan này sự kiện, liền có thể thông qua ta vừa rồi phát cho ngươi tin tức này giải quyết triệt để." "Hắc hắc, không nghĩ tới a." Lý quản lý chớp mắt, ngay sau đó nói tiếp, "Ngươi nhìn, ta nếu đều tìm ngươi, cái này bài trừ lời đồn sự tình, đối với ngươi mà nói không phải dễ như trở bàn tay đi. Muốn hay không thêm điểm manh liệt liệu?" Lão Tạ nghe xong hứng thú, "Ngươi nói là, trước tiên đem chuyện này làm lớn chuyện, lại lộ ra ánh sáng chứng cứ." Lý quản lý nghe được lão Tạ tiểu nói này, lập tức trong bụng nở hoa. "Còn phải là ngươi à, lão bằng hữu. Hai ta không hổ là tâm hữu linh tê không điểm đều thông." Lão Tạ thông minh bao nhiêu một người, hắn cũng hiểu rồi Lý quản lý kế hoạch, thông qua làm thành như vậy. Đến lúc đó, vô luận là những cái kia quạt gió thổi lửa người, vẫn là sau lưng kẻ đầu têu, đều phải cụp đôi điệu thấp làm việc. Cái này Lý quản lý đây là muốn từ trên căn giải quyết vấn đề. "Vậy chuyện này, ngươi giống như nghệ nhân đã nói, quan hệ xã hội bên này lẫn nhau thông khí, mới có thể đem chuyện này làm hoàn mỹ." Lão Tạ thận trọng giao phó. "Huynh đệ, ngươi đây cứ yên tâm đi." Lý quản lý đáp trả. Tại hai người sau khi cúp điện thoại, Lão Tạ lập tức tinh thần tỉnh táo. Vốn là hắn cảm thấy bình thường đi áp chế dư luận liền tốt, nhưng mà nghe được Lý quản lý kiểu nói này, lập tức cũng tới tinh thần. Hắn mở điện thoại di động lên, vội vàng nhìn lại. Khá lắm, cái này không nhìn còn khá, xem xét cả người trực tiếp choáng váng. Nữ hài này, thật đúng là gan lớn a. Không thể không nói, hình tượng này quả thật có thể hoàn toàn rửa sạch sẽ hết thể dư luận. Ngược lại Lão Tạ lại suy tư một chút bây giờ cái này dư luận sự kiện, lại liếc mắt nhìn máy tính. Một cái tà ác chủ ý bay lên. Chương 57. Buổi hòa nhạc thêm nhiệt màn hình đều nhanh đâm nát hắn cấp tốc đem vừa rồi văn viết chương xóa bỏ, quay đầu phân phó thủ hạ biên tập, một lần nữa đem tin tức thanh thế tạo lớn, mà không phải áp chế. Lão Tạ chính mình thì ngồi xuống, Lão Tạ càng xem ảnh chụp càng hưng phấn. Lập tức, hắn cảm thấy mạch suy nghĩ cực kỳ thông suốt, đồng thời lấy bạch tuộc tốc độ tay bắt đầu ở trên bàn phím mã đứng lên, đem những cái kia tuyệt đẹp ảnh chụp tìm ra tiến hành khoa trương sửa chữa. Văn phòng nhân viên công tác, đối với lão bản truyền đến tin tức như vậy, nhất thời đều thất thần đứng lên. Không phải trước 15 phút mới phân phó áp chế tin tức, như thế nào này lại chuyển biến hướng gió nữa nha? Bọn họ đều là chấn kinh một hồi, liền điên cùng gia nhập trong trận này văn án biên tập thịnh yến. Đang tại công ty vội vàng sức đầu mẹ chán địch lệ nhiệt ba tại cùng một thời gian thu đến Hụt tin tức. Phía trước một phút nàng còn tại lo nghĩ chuyện xấu, sau một phút nghe được có video có thể chứng minh nàng lại vui vẻ, lại tiếp đó nàng nghe được muốn tiếp tục quyết tán chuyện xấu lại suýt chút nữa bạo tẩu, cuối cùng hụt nói cho nàng biết là muốn nhờ chuyện xấu tin tức lại tới một lần nữa tuyên truyền. Địch Lệ Nhiệt ba biểu lộ có thể nói là rất sinh động, xuyên thấu qua công ty cửa sổ thủy tinh nhìn mười phần hình tượng. Trong lúc nhất thời, hai nhà quan hệ xã hội truyền thông công ty xuất hiện đồng dạng hiện tượng. Dạng này thay nhau chấn kinh, thật đúng là giống như ngồi xe cáp treo. Đây hết thảy đều bị Liễu Nhan xem ở trong mắt, xem như siêu cấp quan hệ xã hội nàng, kỳ thực đã sớm nghĩ tới cao nhất ứng đối phương sách. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ bảo vệ Hút. Tất nhiên hiện tại cũng nghĩ chơi như vậy, vậy nàng Liễu Nhan cũng tại đằng sau đẩy một cái. Thế Bắc buổi hòa nhạc đã tiến vào đếm ngược. Lần này Hút vẫn như cũ lựa chọn hát một bài bản gốc ca khúc. Như vậy thì mang ý nghĩa mỗi một lần bản gốc, cần chính mình đem nhạc đệm làm được. Hút đã liên lạc chuyên môn thu nhạc đệm Tả Tinh đại sư. Mấy ngày nay Hút liền không có nhà, mỗi ngày đều ở bên ngoài làm bản đấu. Không phải nhạc đệm không tốt chỉ hoãn thời gian, mà là lần này Hút cho Tả Tinh đại sư xuất ra một cái nan đề. Thu nhạc đệm nhiều năm như vậy, Tả Tinh đại sư cũng chưa từng gặp qua dạng này nhạc đệm. Bài hát này bên trong rất nhiều giai điệu đều cần điện tử hợp thành khí làm được, những thứ này máy tính âm thanh thu cũng không dễ dàng, cần người công việc từng chút một điều chỉnh biên tập. Mỗi ngày Hút đi sớm về trễ giám sát. Tả Tinh đại sư khuôn mặt thế nhưng là so mướp đắng còn khó nhìn. Hắn không nghĩ tới đời này thân là đỉnh cấp điều âm sư hắn, bị một bài khúc nhạc đệm hành hạ mấy ngày. Hắn biểu diễn bài hát này, dùng đến nhạc khí nhạc đệm cũng tắc kéo nhiều, chỉ là máy tính âm thanh một khối này đang diễn sướng hội hiện trường, căn bản không có khả năng hiện trường tại tuyến, nhất định phải sớm ghi âm được tốt. Cũng không thể đang diễn sướng hội hiện trường tạm thời điều âm, huống hồ thiết bị khác biệt, âm thanh cũng không giống nhau, nếu như phơi bày hiệu quả không tốt, chỉnh thể hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều. Tả Tinh đại sư sắc mặt mặc dù không đẹp mắt như vậy, nhưng hắn vẫn là rất vui lòng làm chuyện như vậy. Ai bảo Hút lúc nào cũng mang đến cho hắn kinh hỉ. Gặp phải Hút là cho nghề nghiệp của hắn kiếp sống sáng tạo ra sáng lạng hoa, loại này gia vị tề có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà trong mấy ngày này, hai người bọn họ đang ghi âm lều cực khổ trả giá hoàn toàn không có uổng phí, thậm chí là vượt qua sớm định ra mong muốn. Hút ca khúc mới bình thường chi lộ thêm nhiệt tiến một bước lên men. Ngắn ngủi 20 giây nhạc đệm âm nhạc vừa ra, liền đã hỏa ra vòng. Bởi vì cái này bài tân dân giao gió ca thế nhưng là cả nước xuất ra đầu tiên, không có tiền lệ, mặc dù còn không có nghe được ca tử, nhưng mà đã hoành động ngành giải trí cùng đại chúng. Mỗi web sẽ cùng áp rất nhiều phối đồ, video ngắn đều dùng một ca khúc mới khúc nhạc dạo. Các đại chủ blog hy vọng tại trong thời gian nhanh nhất, Hút ca có thể cho mình mang một đợt mới lưu lượng. Đơn giản chính là truyền thông nhà nước dùng, chủ nước dùng, người sử dụng dùng. Có khen dân mạng cũng không keo kiệt. Hướng về phía màn hình một trận mãnh liệt đâm. Màn hình đều tờ mở nhanh đâm nát. Một ngày ngắn ngủi bên trong, âm nhạc tốt nhất chờ mong bảng, đứng đầu bảng đệ nhất, nghiền ép một đám ca khúc mới tuyên truyền. Lúc này, bao nhiêu ca sĩ hối hận cùng một cái thời gian làm tuyên truyền. Cái này há chẳng phải là lá xanh sấn hoa hồng sao? Phía dưới như thế, Thế Bắc buổi hòa nhạc tiếng hô càng ngày càng nghiêm trọng. Hút tuyên truyền đã đạt đến cực hạn. Đồng thời giải trí bộ phận DA cũng rất mạnh. Dạng này tại toàn bộ mạng thì không khỏi không xuất hiện hai cái va chạm âm thanh. Lần này buổi hòa nhạc trực tiếp toàn bộ Hút chuyên trường A. Thật chớ mong Hút lần này lại chiêu, thật là câu nhân tâm ngứa, toàn bộ mạng chỉ có 20 giây nhạc đệm có thể nghe, liền không có bản đầy đủ sao? Bọn tỉ muội, các ngươi có nghe nói hay không, Hút cái kia diễm chiếu môn sự kiện gần nhất vẫn rất hỏa. Chuyện này cũng đã lên men nửa tháng, hắn cũng không có đi ra làm sáng tỏ, không phải là người tiến vào A. Đừng nói nhảm, Hút chắc chắn không phải người như vậy, ta cảm giác hắn là bị hãm hại. Các minh đệ thật đừng có gấp. Ngược lại Hút bây giờ cũng tại trên đầu sóng ngọn gió, lần này buổi hòa nhạc nhất định sẽ có kết quả. Xem như Hút trung thành fan hâm mộ, ta 100% tín nhiệm hắn. Việc này, ta cảm giác có chút tà dị. Đại gia chờ mong liền xong việc tốt ta. Từng cái tin tức không ngừng mà tích lũy. Nguyên bản lo lắng khó nhịn người xem càng thêm khó chịu. Mỗi vò đầu bứt tai. Không phải. Trên đầu sóng ngọn gió, không bác bỏ tin đồn. Còn tại chuẩn bị buổi hòa nhạc. Là tìm đường chết, vẫn là có khác nội tình. Cứ như vậy, thời gian rốt cuộc đã tới buổi hòa nhạc cùng ngày. Tại mọi người thiên hô vạn hoán bên trong, cuối cùng buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Vừa mở truyền bá, trực tiếp gian nhiệt độ liền bắt đầu tăng vọt. Tổng đạo diễn Hút lấy phía trước che mặt ca vương kinh nghiệm giáo huấn, thiết bị dung lượng sớm đã điều chỉnh đầy đủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần trước sụp đổ hiện trường. 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn. Ngoa tào, cuối cùng bắt đầu. Chờ chết ta, ngươi biết những ngày này ta là thế nào qua sao? Dạng này chờ đợi ngay cả cưới vợ cũng không như thế nào lo lắng quá. Ta xem cũng là đến xem một ngươi đừng nói, ta cũng là, ha 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 ha. Chờ mong đêm nay theo điên cuồng nhấp nhô mưa đạn. Người chủ trì cũng đặt tới hiện trường. Chu Tấn mặc tinh xảo lễ phục, đứng ở trên này, ngẩng đầu đỡ ngực. Hôm nay chúng ta ước hẹn tại Giang Thành, chúng ta ở đây gieo họ, vì thế bác, vì thế giới. Hôm nay tại cái này thịnh đại trên sân khấu, chúng ta đem linh cảm dung nhập tâm phủ, tại Giang Hà trong trí nhớ cảm ngộ tuế nguyệt xa xăm. Tối nay tới từ các nơi trên thế giới các bằng hữu đem dùng tiếng ca của bọn họ cùng dáng múa trung tương thế bác thịnh sự. Để chúng ta hoan nên nhiệt liệt tham gia hội triển lãm tất cả khách quý, chúng ta rộng mở hội tụ thế giới, cùng cử hành hội lớn bao la ôm ấp. Chu Tấn xuất hiện, để cho toàn trường một mảnh gieo họ. Chu lão sư cái này mở màn thật sự lợi hại, không hổ là điện đài nhất lưu người chủ trì. Loại này cấp bậc buổi hòa nhạc dính líu quốc gia vinh quang. Chẳng thể trách Lý Phỉ lúc đó chọc thủng đầu đều nghĩ tiến vào Thế Bắc buổi hòa nhạc. Ở đây hát qua ca, trở về chẳng lẽ có thể thổi 5 năm. Chương 58. Ta mãi cũng là một tiểu mê mội Địch Lệ Nhiệt ba cũng đầy mắt rung động, cái này cấp quốc gia quả thật là không giống nhau. Nàng là thực sự không nghĩ tới, hiện trường có thể phát triển đến trình độ này. Lúc này mới ngắn ngủi phát sóng vài phút, hậu trường tại tuyến nhân số cũng đã đột phá 50 vạn. Trong đó gần như một nửa cũng là vừa đăng ký mới người sử dụng, đám người này ở trong có không thiếu ngoại quốc bạn bè. Hơn nữa, tổng cục cũng đã đi ra gửi công văn đi làm không tốt bây giờ liền có người ở hiện trường ngồi xổm. Cái này tờ mở dù ai, ai không có giật. Theo Chu Tấn cái kia giàu có âm thanh từ tính tại trong hội trường quân quần, nguyên bản rộn ràng hội trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại chính giữa sân khấu, chờ mong tiếp xuống biểu diễn. Kế tiếp, chúng ta thế bác buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Chu Tấn âm thanh tràn ngập nhiệt tình, đem hiện trường bầu không khí đẩy về phía chỗ cao. Cho mời, thế bác hình tượng đại sứ, Lý Phỉ tiểu thư. Nàng vừa mới nói xong, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Toàn bộ người xem đều nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới Lý Phỉ. Lý Phỉ một thân sa màu hồng gấm vóc cuốn ngực váy, lộ ra xương vai xanh hấp dẫn, khí như ưu lan, mị mà không xương, nghiêm nhiên một cái mỡ dê mỹ nhân. Đối với Lý Phỉ tới nói, cái này có thể dung nạp trên vạn người hội trường là thể nghiệm hoàn toàn mới. Nàng cảm nhận được khán giả nhiệt tình ánh mắt cùng mong đợi hô hấp, trong lòng vừa kích động lại hưng phấn. Nàng biết, hôm nay trận này buổi hòa nhạc chính là nàng âm nhạc trong tiếp sống một lần trọng yếu sự kiện quan trọng. Thế bác hình tượng đại sứ, Lý Phỉ. Khán giả xì xào bàn tán, đối với cái này mỹ lệ nữ nhân tràn ngập chờ mong. Mặc dù phía trước đã tuyên truyền qua, nhưng đối với nàng tài hoa mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tuyệt đối gánh chịu nổi cái này vinh quang. Khi nhìn đến chân nhân thời điểm, hiện trường người xem hít vào một hơi. Nữ nhân này cũng quá đẹp a. Âm thanh mỹ nhân ngọt, nói đúng là nàng. A Chu Tấn tiếp tục nói, lần này rất vinh hạnh từ Lý Phỉ tiểu thư đảm nhiệm hình tượng đại sứ. Chúng ta Lý Phỉ tiểu thư không chỉ có là xinh đẹp, đang hát bên trên thiên phú cũng là nhất lưu. Cho nên hôm nay Lý Phỉ tiểu thư cũng sẽ mang đến cho chúng ta một bài hát mới. Cùng lúc đó, hôm nay Lý Phỉ tiểu thư cũng sẽ cùng ta cùng chủ trì trận này âm nhạc thí nghe thịnh hội. Nghe được tin tức này, hiện trường người xem càng thêm hưng phấn khá lắm, gần nhất là thọc bản gốc hang ổ sao. Cảm giác hôm nay buổi hòa nhạc hiệu quả sẽ nổ tung. Lý Phỉ bài hát này cũng không sớm thêm nhiệt ta. Vốn cho rằng nàng chỉ là xem như hình tượng lớn sử dụng chỗ ngồi, không nghĩ tới còn có thể nghe được nàng ca hát. Các ngươi cũng chớ xem thường Lý Phỉ, lần trước nàng và Úc Khả Duy tranh tài toàn trình trực tiếp, thực lực kia điếu tạc tiên. Nàng thế nhưng là thỏa đáng thực lực phái mỹ nữ. Chơi thì chơi, nháo thì náo. Các ngươi ai cũng không thể chất vấn nữ thần ta âm nhạc thẩm mỹ cùng tính chuyên nghiệp, không tin, chúng ta đợi chút nữa nhìn xem nhìn. Không thể không nói, đại gia chúng thuyết phân vân, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lý Phỉ lấy ra khí thế, đối mặt hiện trường nhiều như vậy người xem, không chút nào hoảng, một phen tự giới thiệu cực kỳ lưu loát, thu hoạch đông đảo tiểu mê đệ. Rất nhiều nghệ nhân cũng là ôm tham dự lần này hội triển lãm là cái mới nấc thang thái độ, chuẩn bị rất là đầy đủ. Nhưng mà một cái hụt, một cái Lý Phỉ, để cho bọn hắn thật sự khó chịu. Một cái ngày sau, một cái hậu kỳ tân tú. Vốn là suy nghĩ chỉ cần phát huy bình thường, cái kia sau này thu hoạch chắc chắn phong phú. Nhất là hụt kèm theo thiên phú thần thông. Bây giờ phát hiện, mình mới là cái kia bị đệm lên bậc thang. Cái này so sánh ai chịu nổi a? Hội trường tiếng sột soạt âm thanh không ngừng truyền lại. Chu Tấn rõ ràng tiếp tục giới thiệu nói, mời mọi người không nên gấp gáp. Bây giờ cho mời Lý Phỉ tiểu thư giới thiệu cho chúng ta lần này buổi hòa nhạc có mặt danh sách. Trên sân khấu ánh đèn dần dần tập trung, chiếu sáng toàn bộ hội trường. Khán giả hưng phấn mà cơ trong tay que mình quang. Thỉnh nhà hoan nên nhiệt liệt. Theo người chủ trì Chu Tấn lời nói dứt tiếng, toàn trường bên trên vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Phỉ xách theo váy, ưu nhã đứng tại chính giữa sân khấu, nàng tay phải giơ microphone, tay trái cầm tiết mục danh sách. Hôm nay buổi hòa nhạc khách quý đội hình do Đặng Tử Kỳ, hoàng tử Đào Hầu Ngạn binh Lý Phỉ, thuộc theo Lý Phỉ niệm đi ra mỗi một cái tên, bọn hắn đối ứng fan hâm mộ đều trên khán đài nhiệt liệt reo hò. Những tên này đại biểu cho hoa ngữ giới âm nhạc đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn fan hâm mộ trải rộng cả nước các nơi, mỗi người đều chờ mong nhìn thấy mình thích thần tượng ở trên vũ đài hiện ra phong thái. Cảm xúc mạnh mẽ nổ tung, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Cái này một số người đều cự có lai lịch. Đặng Tử Kỳ đây chính là hoa ngữ đương đại cự tinh. Nghe nói là hôm nay tối cường đại lão, liên hoàng tử Đào mời tới, phong cách của hắn ta rất ưa thích. Hôn lại là áp chủ. Cơ mờ nở, tổ chương trình coi trọng như vậy hắn sao? Phía trước có đủ loại thiên vương tiên sau, sau có một cái này âm nhạc đại ma vương, tiết mục này tổ là nghị thượng tiên sao? Quá treo, đã nói xong buổi hòa nhạc có thể so với tiết mục cuối năm đội hình A. Tiết mục trực tiếp gian, mưa đạn liên tiếp thổi qua. Vì nhìn trực tiếp liền tăng ca đều không đi cầu an ủi. Đây coi là gì, ta mẹ nó ngay cả mặt trực đều không đánh, ngồi xổm ở đây trông coi trực tiếp. Các ngươi đây coi là gì? Ta đều đã đem mãi mãi ta đỡ đến phía trước màn ảnh. Ta mãi nói muốn cho một cô lên, hắn là chúng ta sợi cỏ hy vọng. Lúc này, Giang Thành, một tòa nhà trọ cao cấp bên trong, một nam nhân lười biếng nằm trên ghế salon, hắn không mặc vào áo, trên tóc một chút nhỏ xuống lấy giọt nước, rõ ràng vừa tắm rửa xong. Hắn một mặt lười biếng hít mắt, nhìn xem trên màn hình lớn, chính là thế bác buổi hòa nhạc trực tiếp. Âm nhạc đại ma vương. Hình dung như vậy ta sao? Vậy một lát biểu hiện không tốt, chẳng phải là rất lúng túng. Hắn cười cười, nghĩ tới đây mấy ngày bận rộn ca khúc, lòng tin tràn đầy đứng lên. Hắn từ trong tủ quần áo lật ra áo sơ mi màu trắng, khoác lên người, chuẩn bị nên đón chính mình biểu diễn thời khắc. Sau một phen sau khi giới thiệu, Chu Tấn tuyên bố, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Bây giờ cho mời chúng ta vị thứ nhất ca sĩ lên đài, tên của hắn là Đặng Tử Kỳ. Bắt đầu chính là Vương Tạng. Cái này khiến khán giả đều sôi trào. Theo bối cảnh âm nhạc vang lên, Đặng Tử Kỳ nhắm hai mắt lại, bắt đầu gần ngưỡng cảm xúc. Ta dựa vào, lại là bao xa đều phải cùng một chỗ cái này quá kinh điển. Đặng Tử Kỳ ôn nhu bắt đầu hát, muốn nghe ngươi nghe qua âm nhạc. muốn nhìn ngươi xem qua tiểu thuyết, ta muốn thu thập mỗi một khắc, ta muốn thấy đến trong mắt ngươi thế giới. Mới mở miệng, liền khơi gợi lên người xem nước mắt. Bọn hắn đã từng một thế hệ thanh xuân, hiện tại cũng trở về. Không tiếc, cao trào đánh tới. Năng lượng tình yêu vượt qua cự ly xa, bao xa đều phải cùng một chỗ. Ngươi đã không tồn tại nữa trong thế giới ta. Xin đừng nên rời đi hồi ức của ta. Xin đừng nên rời đi không nên rời bỏ ta hồi ức. Gây nên hiện trường một mảnh thét lên, trực tiếp nổ tràng. Liền ca sĩ Trương Lượng Dĩnh đều kích động như cái tiểu mê muội, thật lợi hại a. Chưa từng có cái gì quá khí nói chuyện, khi quen thuộc giai điệu một vàng, khi xưa ký ức, liền sẽ như thủy triều dũng mãnh tiến lên ra. Chương 59. Thành công viên mãn quá ưu. Phía dưới cho mời hình tượng của chúng ta đại sứ Lý Phỉ tiểu thư, mang đến cho chúng ta một bài hoàn toàn mới sáng tác ca khúc Sinh Như Hạ Hoa. Người chủ trì Chu Tấn Âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ hội trường. Nghe được giới thiệu này, hiện trường lần nữa sôi trào. Cái gì? Lại là bản gốc? Lý Phỉ liên tiếp bản gốc, như vậy sao? Các ngươi cũng chớ xem thường Lý Phỉ. Bài hát này tuyệt đối là một bài tinh phẩm bản gốc. Tại trong khán giả xì xào bàn tán, Lý Phỉ đứng ở trên sân khấu. Thời khắc này nàng tràn đầy lòng tin. Sinh Như Hạ Hoa, rực rỡ mà ngắn ngủi, như cùng chúng ta thanh xuân, tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng ngập tưởng. Lý Phỉ nhẹ giọng ngâm sướng, thanh âm của nàng giống như khe núi thanh tuyền, tinh khiết mà động người. Theo âm nhạc tiết tấu, Lý Phỉ bắt đầu nhẹ nhàng vũ động, nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy ưu nhã cùng sức mạnh. Khán giả bị nàng biểu diễn thật sâu hấp dẫn, phản phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Ca khúc tiến vào bộ phận cao trào, Lý Phỉ tiếng ca cũng biến thành sục sôi, thanh âm của nàng tràn đầy sức mạnh cùng cảm tình. Khán giả bị nàng biểu diễn lây, nhao nhao đứng dậy, đưa trong tay que mình quang, cùng Lý Phỉ cùng một chỗ la hét. Sinh như hạ hoa, ngắn ngủi mà rực rỡ, chúng ta muốn chân quý mỗi một khắc, truy đuổi mộng tưởng, không sợ gian khổ. Lý Phỉ tiếng ca trong không khí quanh quẩn, nàng ca từ giống như một đạo thanh tuyền, làm dịu mỗi một cái người nghe tâm linh. Ca khúc dần dần hạ màn kết thúc, Lý Phỉ đứng tại trên sân khấu, mỉm cười hướng khán giả cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Khán giả đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, bọn họ vì Lý Phỉ phấn khích biểu diễn chết phục, cũng vì tài hoa của nàng thán phục. Quá ưu, bài hát này thực sự là quá tuyệt vời. Lý Phỉ thật là một vị thiên tài sáng tác ca sĩ a. Bài hát này để cho ta cảm nhận được sinh mệnh cảm xúc mạnh mẽ cùng một tưởng, thực sự là quá cảm động. Khán giả nhao nhao nghị luận, bọn họ đối Lý Phỉ biểu diễn khen không dứt miệng. Mà Lý Phỉ cũng tại trong lòng yên lặng cảm tạ mỗi một cái ủng hộ nàng người, đúng là bọn họ ủng hộ cùng cổ vũ, để cho nàng có thể ở trên vũ đài thể hiện ra tốt nhất chính mình. Kế tiếp, chúng ta may mắn mời được có thụ chú mục hút, hắn sẽ vì chúng ta mang đến một bài tràn ngập sức mạnh ca khúc Bình Phạm Chi Lộ. Người chủ trì Chu Tấn Âm thanh tại trong hội trường quân quần, đã dẫn phát một hồi chờ mong cùng kích động không khí. Hút, một vị lấy hắn đặc biệt giọng nói cùng thâm tình diễn dịch nổi tiếng ca sĩ, bây giờ đứng ở sân khấu trung ương. Ánh mắt của hắn kiên định hữu lực, phản phất tràn đầy vô tận cố sự cùng cảm xúc mạnh mẽ. Bình Phạm Chi Lộ bài hát này, hiến tặng cho mỗi một cái tại bình thường trung kiên phòng thủ mộng tưởng, dũng cảm tiến tới các ngươi. Hút thâm tình nói, sau đó bắt đầu hắn biểu diễn. Theo âm nhạc vang lên, hút giọng nói giống như róc rách nước chảy, ôn nhu mà hữu lực. Hắn trong tiếng ca tràn đầy đối với cuộc sống nhiệt tình và đúng mơ ước chấp nhất truy cầu, để cho mỗi một cái người nghe đều có thể cảm nhận được phần kia bình thường bên trong không tầm thường. Khán giả bị hắn tiếng ca thật sâu hấp dẫn, phản phất thấy được từng cái người bình thường đang truy đuổi mơ ước trên đường không ngừng cố gắng, không ngừng đi về phía trước thân ảnh. Tâm tình của bọn hắn theo ca khúc tiết tấu chập trùng, cùng một chỗ cảm thụ phần kia đúng mơ ước kiên trì cùng dũng khí. Khi ca khúc tiến vào bộ phận cao trào, hút giọng nói trở nên càng thêm sục sôi cùng hữu lực. Hắn tiếng ca giống như một cố cường đại sức mạnh, khích lệ mỗi một cái người nghe theo đuổi giấc mộng của mình, đi sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Theo âm nhạc kết thúc, hút đứng tại trên sân khấu, mỉm cười hướng khán giả cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Khán giả đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Bọn họ vì hụt phấn khích biểu diễn chết phục, cũng vì hắn tiếng ca cảm động. Bình Phạm Chi Lộ thực sự là quá tuyệt vời. Hụt giọng hát thực sự là quá đặc biệt. Bài hát này để cho ta cảm nhận được bình thường bên trong vĩ đại, để cho ta càng thêm kiên định giấc mộng của mình. Lúc này, tiếng nhạc đột nhiên trở nên ung dung, hụt chậm rãi lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra mặt mũi chân thật của hắn. Lý Phỉ kinh ngạc phát hiện, hụt dĩ nhiên là nàng phụ thân. Ba ba. Lý Phỉ kích động hô. Phụ thân đi lên phía trước, gắt gao ôm ấp lấy Lý Phỉ, trong mắt lập lòe lệ quang. Con gái, ngươi làm được rất tuyệt, phụ thân nói, ta một mực lấy ngươi làm kiêu ngạo. Toàn trường người xem cũng vì đó động dung, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Lý Phỉ cùng phụ thân cùng một chỗ hướng người xem túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Trận này âm nhạc hội tại cảm giác ấm áp người bầu không khí bên trong kết thúc mỹ mãn.